Chương 55, Liêu đạo nhất, cút ra đây cho ta người đằng, xin vô tà Bạch Khang trở lại ngọn núi về sau, cầm trong tay sơ cấp ngự vật phi hành thật lâu không lên tiếng bởi vì hắn phát hiện, hắn căn bản liền không có khả năng lấy dùng để ngự vật đồ vật. Chính mình thường dùng kiếm là văn nhân đạo đưa kinh chập, có thể mấu chốt là kinh chập là phi kiếm, không đủ một thước, cùng hắn nói là kiếm, không bằng nói là ám khí. Khi biết đến chính mình đường đường kết đan đại lao vậy mà không có một cái tiện tay vũ khí lúc, hắn cực kỳ bi thương, chẳng lẽ thật muốn cùng lục sư Minh học luyện quyền? Không, hắn không đồng ý. Hắn có một cái trở thành tiểu kiếm tiên động. Kết quả là, hắn đi tới ngọn núi bên trên, một tòa gian phòng trước mặt, cùng hắn bạch phủ khác biệt, phòng này là xây dựng tại cổ thụ bên trên, cũng chính là cái gọi là nhà trên cây. Dị thương ngắn gọn, trừ một cái giường bên ngoài gần như cái gì cũng không có. Nhị sư Minh, nhị sư Minh. Hắn la lớn xuyên thấu qua cửa sổ, lờ mờ có thể thấy được bên trong thân ảnh lật cả người, sau đó liền không có sau đó. Bạch Khang chán tối đen nhị sư Minh đây là lại uống bao nhiêu rượu, cái này đều để không tỉnh. Bất quá nha, hắn vẫn là có biện pháp à, dù sao ngọn núi này vẫn là có năng lực áp chế nhị sư Minh người. Nhị sư Minh, ngươi lại không tỉnh lại, đại sư tỷ liền muốn tới. Sau một khắc, vang một tiếng, một trận bài sơn đảo hải sóng khí từ nhà trên cây bên trong đánh ra, Bạch Khang bất ngờ không đề phòng, trực tiếp bị khí lãng đẩy xuống, ngã trên mặt đất, toét miệng xoa cái mông nghĩ thầm vẫn là đại sư tỷ danh hiệu dễ dùng. Mặc dù nói văn nhân đạo cũng không có làm thẹn với Lạc Hòa sự tình, thế nhưng tại vô danh phòng, Lạc Hòa chính là lão đại, có đủ áp chế 8 người khác thực lực. Ngắt. Tiểu Bạch, tìm ta làm gì? Trên cành cây, văn nhân đạo tựa vào nhà trên cây bên trên nghi hoặc nhìn phía dưới nhào nặng cái mông Bạch Khang, đối với Bạch Khang quấy rầy hắn tu tiên, hắn cũng không hề để ý, dù sao hắn sở tu chính là tùy tâm sở dụng. Bạch Khang nhếch môi, lộ ra một hàng trắng đến phản quang răng trắng, nhị sư Minh, ngươi nơi này có hay không dư thừa phi kiếm, ta tính toán tu luyện sơ cấp ngự vật phi hành. Văn nhân đạo trong mắt lóe lên một tia mê hoặc, một hồi lâu mới nhớ tới cái này sơ cấp ngự vật phi hành ngươi luyện thế nào như thế rác rưởi pháp môn. Bạch Khang khẽ miệng kéo một cái, tốt à, chính mình vị này hóa thần đỉnh phong nhị sư huynh không nhìn chúng sơ cấp ngự vật phi hành rất bình thường. Thế nhưng chính mình những sư huynh này sư tỷ sở tu pháp quyết hắn lại học không được. Phía trước cũng đã nói, vô danh phong tất cả tài nguyên đều bị cái kia tiện nghi sư tôn cho cầm đi đổi rượu, cho nên ngọn núi bên trong là một bản công pháp đều không có. Hắn lật một cái liếc mắt, vậy ta có thể làm gì? Công pháp các bốn vị trí đầu tầng cũng chỉ có biết một bản công pháp là có thể ngự vật phi hành. A, hình như cũng thế. Hắn sau đó vung lên, mấy chục đạo kiếm minh lên tiếng mà lên, cổ thụ bên trên, cái kia xanh tươi lá cây bên trong hữu hữu bay ra mười mấy thanh phi kiếm. Vâng, coi trọng cái kia đem liền lấy đi, nếu là đều không thỏa mãn ta cái này còn có. Nói, phía sau hắn lại xuất hiện mấy chục thanh phi kiếm. Bạch Khang khỏe miệng co giật, đây chính là đường đường hóa thần đỉnh phong lại chỉ có thể ngủ nhà trên cây nguyên nhân, hắn tất cả tài nguyên đều cầm đi mua kiếm cùng mua rượu. Hắn nhìn xem trước mặt lơ lửng mười mấy thanh phi kiếm, trong mắt tất cả đều là hưng phấn, cho dù hắn không hiểu gì kiếm, hắn cũng có thể cảm nhận được những này kiếm đều là thượng phẩm hảo kiếm, đã đạt đến linh khí trình độ, tùy tiện lấy ra một cái thả tới bên ngoài đều sẽ gây nên một trận tinh phong huyết vũ loại kia. Rất muốn chậm tay không có a lúc này, văn nhân đạo nghĩ đến cái gì, nhắc nhở, ngươi chọn tốt kiếm phía sau tốt nhất đem thanh kiếm kia xem như ngươi chủ kiếm, nếu như có thể xem như bản mệnh phi kiếm càng tốt hơn, dạng này ngươi không chỉ có thể càng tốt điều khiển, cũng có thể phi càng nhanh. Bạch Khang gật đầu, hắn đã đến kết đan, cũng là thời điểm nắm giữ một cái bản mệnh vũ khí, tất nhiên đã quyết định ngự kiếm phi hành, bản kia mệnh vũ khí dĩ nhiên chính là kiếm. Trước mặt những này kiếm đều là tốt nhất, dùng để làm bản mệnh vũ khí dư xài. Hắn quan sát tỉ mỉ một hồi, cuối cùng vừa ý một cái xích hỏa sắc dài 3 thước kiếm, đầy đủ bá khí, nghĩ đến chính mình đạp thanh kiếm này phi hành, hắn liền cảm thấy trở nên kích động. Bất quá liền tại hắn quyết định đưa tay đụng vào kiếm thời điểm, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một đạo thanh lanh thanh tuyến. Thanh kiếm này không xứng với ngươi. Bạch Khang sững sờ, nghiêng đầu xem xét, vị kia tuyệt đại giai nhân, quả nhiên là đại sư tỷ. Gặp qua đại sư tỷ, hắn thu tay lại, đối với Lạc Hoa nói. Lạc Hoa nhẹ nhàng gật đầu, tại hư không nhẹ nhàng vỗ một cái, trước mặt mười mấy thanh kiếm toàn bộ bị đánh trở về. Những này kiếm quá rất rưởi, không xứng với ngươi. Nàng lặp lại một lần. Bạch Khang còn không có nói cái gì, văn nhân đạo không vui, hắn quét một tiếng đi tới cái này một bên đại sư tỷ, làm sao có thể nói như vậy, ta cất giữ đâu, những này đều là linh khí. Lạc Hoa bên cạnh mắt có vấn đề. Văn nhân đạo một cái giật mình, trầm mặt một lát, lộ ra hảo phóng chịu chết biểu lộ, có vấn đề. Sau một khắc, vang một tiếng, một thân ảnh bị đánh bay, tại trên không càng ngày càng nhỏ bé, mãi đến biến mất không thấy gì nữa. Bạch Khang nổi lòng tôn kính nhị sư mình, ngươi đối kiếm yêu quý ta công nhận. Lạc Hòa giải quyết văn nhân đạo về sau, thứ một tiếng, nhìn hướng Bạch Khang nhàn nhạt mở miệng, tiểu Bạch, những cái kia kiếm thật không xứng với ngươi. Bạch Khang liền vội vàng gật đầu, ân, thế nhưng là, vậy ta đi nơi nào tìm kiếm? Lạc Hòa môi đỏ hơi câu, đem tay rơi vào Bạch Khang trên bả vai. Sau một khắc, Bạch Khang chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, lại lần nữa mở mắt lúc đã xuất hiện tại một tòa đại điện bên trong. Hắn có chút một bước, xung quanh kiến trúc rất là nhìn quen mắt ta, một hồi lâu đột nhiên chợt vỗ một đầu, đây không phải là đạo nhất phong đại điện sao? Đạo nhất phong, đạo tông đệ nhất phong, so với vô danh phong, đám này ngọn núi khổng lồ không biết gấp bao nhiêu lần, mà còn cũng giàu có không biết gấp bao nhiêu lần, liền hiện tại cái này đại điện đến nói, hắn giá trị liền đã theo kịp 5 cái vô danh phong. Mà cái này đại điện cũng là có lai lịch, theo một ý nghĩa nào đó nơi này chính là toàn bộ đạo tông nghị sự đường, tựa như là cổ đại đế vương triều đình đồng dạng. Đến mức vì sao nói như vậy đâu, bởi vì đạo nhất phong phong chủ chính là bây giờ đạo tông tông chủ nha, theo một ý nghĩa nào đó không phải liền là hoàng đế nha. Đại sư tỷ, ngươi làm sao dẫn ta tới đạo nhất phong đại điện? Bạch Khang yếu ớt nói. tự nhiên là dẫn ngươi đến lấy kiếm. Lấy kiếm? Bạch Khang cảm thấy rất ngờ vực, lập tức trừng mắt không thể nào, phía trước vì ta hoàn mỹ trúc cơ trực tiếp ăn cướp mặt khác phong tài nguyên, bây giờ vì kiếm của ta chẳng lẽ đến ăn cướp đạo nhất phong? Lạc Hoa nhàn nhạt nhìn xem không có một hai đại điện, tại hư không biết xuống khuyết đại âm thanh hai chữ lập tức bình tĩnh mở miệng, Liêu đạo nhất, đi ra cho ta. Hắn âm thanh tại tiếp xúc khuyết đại âm thanh hai chữ một mấy mắt, lập tức giống như là dùng loa khuyết đại âm thanh bình thường, tiếng sấm cuộn, âm thanh truyền khắp toàn bộ đạo nhất phong. Liêu đạo nhất, cút ra đây cho ta. Liêu đạo nhất, cút ra đây cho ta. Liêu đạo nhất, cút ra đây cho ta. Một ngày này, tất cả đạo nhất phong đệ tử đều hiếu kỳ ngẩng đầu, nghĩ đến người nào vậy mà như thế lớn mật. Bạch Khang khẽ miệng điên cuồng run rẩy, nếu như hắn không có nhớ lầm Liêu đạo nhất, chính là đạo nhất phong phong chủ, đồng thời cũng là đạo tông tông chủ. Đại sư tỷ, vẫn như cũ khủng bố như vậy. Chương 56, đạo khí phôi thai, Bạch Hoa người đằng, xin vô tà trận có một trận gió nhẹ lướt qua hai gò má, cái trán một sợi màu đen tóc rối nâng lên một góc độ, Bạch Khang theo bản năng hơi chớp mắt, liền phát hiện nguyên bản trừ hắn cùng Lạc Hoa bên ngoài vắng vẻ đại điện bên trong nhiều một người trung niên, người này ngồi tại tuyến ngoài cùng vương tọa bên trên, kiếm vũ sao lông mày, biểu lộ có chút bất đắc dĩ, tiểu hòa, ngươi dạng này ồn ào sẽ để cho ta rất mất mặt. Bạch Khang hiếu kỳ trừng mắt nhìn, vị này đột nhiên xuất hiện người trung niên chính là đạo tông tông chủ Liêu đạo nhất, hắn gia nhập đạo tông đến nay cũng chỉ có tại số ít trọng yếu hoạt động bên trên gặp qua. Lạc Hoa căn bản không nể mặt Liêu đạo nhất, lãnh đạm mở miệng, các ngươi thiếu tiểu Bạch một cái điều kiện. Bạch Khang sững sờ, thiếu ta một cái điều kiện, lúc nào sự tình? Ta làm sao không biết, mà còn nhân ra đường đường tông chủ sẽ thiếu ta một cái điều kiện. Liêu đạo nhất nhu hòa ánh mắt rơi vào Bạch Khang bên trên, bất đắc dĩ nói, tốt à, vậy ngươi muốn cái gì? Bạch Khang cả người vẫn còn mộng bức trạng thái đâu, đối mặt Liêu đạo nhất hỏi thăm vô ý thức nói, ta kém một cái bản mệnh phi kiếm. Liêu đạo nhất vừa định muốn đồng ý, liền nghe đến bên cạnh Lạc Hoa lạnh lùng nói ra, đạo khí. Liêu đạo nhất sững sờ, lập tức nhíu mày, tiểu hòa, vị này, tiểu Bạch tiểu hữu chỉ là kết đăng kỳ, đạo khí đối hắn vô dụng. Lạc Hoa cười lạnh một tiếng, ta biết ngươi có một cái đạo khí phôi thai, cái kia thấp tu sĩ vừa vặn đủ. Liêu đạo nhất sắc mặt có chút khó coi, cái kia đạo khí phôi thai rất chân quý, thật tốt ôn dưỡng đủ để trong tương lai đạt tới cực phẩm đạo khí trình độ. Nếu như là Lạc Hoa đòi hắn món đạo khí kia phôi thai, vậy hắn không nói hai lời liền cho, bởi vì Lạc Hoa tương lai nhất định là đạo tông trụ cột thế, nhưng nếu như muốn cho Bạch Khang, ở trong mắt Liêu đạo nhất, một cái chưa trưởng thành không linh căn còn chưa đủ lấy cung cấp như vậy tài nguyên. Lạc Hoa ánh mắt triệt để lạnh xuống, hai mắt bên trong lóe ra nhàn nhạt một băng lam hư ảnh, âm thanh mang theo cựu u băng lãnh, Liêu đạo nhất, ta lặp lại lần nữa, là các ngươi đám này lão gia hỏa trước tính toán tiểu Bạch trước, thậm chí còn vận dụng tính toán cái này cực phẩm đạo khí. Liêu đạo nhất yên lặng không nói gì, muốn nói cái gì nhưng thủy chung không được mở miệng. Lạc Hoa nói rất đúng, là bọn họ đạo tông trước lợi dụng Bạch Khang đến dụ dỗ ra mà tông nội gian, dụ dỗ người xuyên việt hiện thân, nếu như không phải là bởi vì vô danh phong bên trên đám này yêu nghiệt, Bạch Khang khẳng định là sống không nổi. Mà còn hắn còn đáp ứng Lạc Hoa đạo tông thiếu Bạch Khang một tân tình. Giờ phút này, Lạc Hoa người sáng suốt đều có thể nhìn ra là tức giận, cái kia trên thân phát ra hàn ý để hắn cái này hợp thể kỳ đều cảm nhận được kinh sợ, một hồi hắn lại không chút nào ngoài ý muốn, nếu như hắn lại cự tuyệt đi xuống, sau một khắc toàn bộ đạo nhất phong đều sẽ bị tác động đến. Dù sao, Lạc Hoa quá đặc thù, nếu quả thật để nàng bạo phát đi ra, toàn bộ đạo tông đem không một người có thể kiềm chế nàng. Khẽ thở một hơi được Liễu đạo nhất tại hư không bên trong đánh một cái pháp quyết, một cái không gian lỗ hổng bị mở ra, một kiện khéo đưa đẩy huyền thiết từ trong đó bay ra. Vật này đi ra một mấy mắt, toàn bộ thiên địa đạo vận đều tại vây quanh huyền thiết xoay quanh, huyền chi lại huyền. Liễu đạo nhất không muốn nhìn huyền thiết một lần cuối cùng, hai mắt nhắm lại, đem hắn đưa cho Bạch Khang nhỏ lên tinh huyết của ngươi, sau đó tưởng tượng ngươi cần có vũ khí. Bạch Khang đương nhiên nhìn ra Liễu đạo nhất không muốn, thế nhưng thì tính sao, đây chính là đạo khí phôi thai à, có tiện nghi không chiếm vương bát đản. Mặc dù không hiểu vì cái gì đường đường hợp thể kỳ sẽ kiêng kỵ chỉ có hóa thần đỉnh phong đại sư tỷ, bất quá không quan trọng, đại sư tỷ nhà, trong lòng hắn chính là vô địch. Nhà mình ngọn núi hợp thể đỉnh phong đều sợ nàng đâu, chỉ là hợp thể sơ kỳ tông chủ cũng liền chuyện nhỏ nha. Lập tức cắn phá đầu ngón tay, gạt ra một giọt tinh huyết, đem hắn nhỏ tại đạo khí phôi thai bên trên. Sau đó, Bạch Khang liền phát giác được chính mình tối tăm bên trong tựa hồ cùng khối thép này có liên hệ nào đó, hắn tựa hồ có thể cảm nhận được khối này sắc cảm xúc. Một khối sắc có cảm xúc, nghe có chút kéo, thế nhưng nơi này là tu tiên thế giới, vậy liền hợp lý nhiều. Dù sao cái khác vũ khí đều có thể sinh ra linh, đạo khí phôi thai có cảm xúc rất bình thường. Tưởng tượng bên dưới ngươi muốn để đạo khí phôi thai dáng dấp ra sao, chỉ có một lần cơ hội. Liêu đạo nhất nghiêm túc mở miệng, tất nhiên đã quyết định đem đạo khí phôi thai bồi cho Bạch Khang, thân là tông chủ khí độ vẫn phải có. Tất nhiên quyết định, vậy liền sẽ không qua loa. Bạch Khang nghe vậy, rơi vào trầm tư cái dạng gì phi kiếm. Thật đúng là một nan đề, bất quá, hắn rất nhanh liền có ý nghĩ. Tại hắn tưởng tượng bên trong, đạo khí phôi thai ngay tại thần tốc biến ảo rất nhanh, một thanh 4 thước 7 tấc trường kiếm như thế. Kiếm này chỉnh thể là màu trắng. Thân kiếm tương đối thẳng tắp từ kiếm ngạc đến mũi kiếm dần dần thay đổi hẹp, đường cong trôi chạy tốt đẹp. Bạch Khang mở mắt, nhìn thấy trước mặt lơ lửng bản mệnh kiếm, đôi mắt bên trong tất cả đều là mừng rỡ, rất hài lòng. "Tiểu tử, ngươi có thể tuyệt đối đừng mai một đạo khí này phôi thai." Liêu đạo nhất nhìn xem trước mặt trường kiếm, trong mắt hiện lên một vẻ phức tạp, một phương diện bởi vì đạo khí phôi thai có chủ nhân mà cảm thấy vui mừng, một phương diện khác sợ Bạch Khang sẽ mai một đạo khí chi danh mà cảm thấy lo lắng. Bạch Khang gật đầu, ánh mắt kiên định, yên tâm tông chủ, chỉ cần có ta Bạch Khang một cái thì tan liền sẽ có đạo khí phôi thai một cái canh uống. "Được rồi được rồi." Khác đạo khí phôi thai, ngươi cho thanh trường kiếm này lấy cái tên a, không có gì bất ngờ xảy ra cái này chính là làm bạn ngươi cả đời kiếm. Liêu đạo nhất tức giận nói. Bạch Khang khẽ giật mình, cúi đầu suy tư, có đạo lý à, thân là ta năm bản mệnh, cái kia danh tự nhất định phải không tầm thường. Bạch Hòa. Lúc này, Lạc Hòa chẳng biết lúc nào đi tới Bạch Khang bên cạnh nhàn nhạt mở miệng. Bạch Khang sững sờ, hơi nghi hoặc một chút ngẩng đầu, không hiểu có ý tứ gì. Thanh kiếm này về sau liền kêu Bạch Hòa. Lạc Hòa lại lặp lại một câu. Hai chữ này có hàm nghĩa gì sao? Bạch Khang có chút không hiểu không có. Lạc Hòa nhàn nhạt mở miệng, chỉ bất quá vành tai ửng đỏ. Thế nhưng là, Bạch Khang có chút xoắn xuýt, hắn còn muốn lấy một cái bá khí danh tự đâu, tỉ như phân liệt kiếm loại hình. Tiểu Bạch, ta cảm thấy Bạch Hòa rất êm hay. Lạc Hòa nhẹ nhàng nắm Bạch Khang bả vai, mang theo tiểu ý nói. Tê Bạch Khang hít sâu một hơi, cảm giác bả vai đều muốn bóp nát ta cũng cảm thấy. Bạch Hòa rất êm hay. Trong lòng nghĩ lại, nếu như không phải đại sư tỷ, Liễu đạo nhất chắc chắn sẽ không đem cái này đạo khí phôi thai lấy ra, thậm chí hắn cũng không biết đạo khí phôi thai tồn tại. Nghĩ như vậy Bạch Hòa một cái chữ lấy từ hắn, một cái chữ lấy từ đại sư tỷ, cũng rất có ngụ ý. Liễu đạo nhất ánh mắt phức tạp, thậm chí so vừa rồi đem đạo khí phôi thai giao cho Bạch Khang thời điểm còn muốn phức tạp. Hắn đã cảm nhận được Bạch Khang đối Lạc Hòa đến nói không bình thường, đây cũng không phải là đơn giản. Sư tỷ sư đệ nên có tình nghĩa a, chỉ là tiểu Hòa a, ngươi thật quyết định tốt, để Bạch Khang can thiệp tương lai của ngươi sao? Khả năng này là cái bi kịch. Chương 57, đại sư tỷ tuyệt thế vô song người đăng, xin vô tạ vấn tâm hồ, chính là vô danh phong duy nhất một tòa hồ nước, nằm ở sườn núi chỗ, từ người làm thủ đoạn cưỡng ép đục ra đến hồ nhân tạo. Rất lớn, cũng rất đẹp. Hồ nước trung ương có một tòa bị hoa sen vây quanh đỉnh nghỉ mát, từng hàng trúc mục lấy đỉnh nghỉ mát làm trung tâm xây dựng lên, xuyên qua toàn bộ hồ nước. Trong ngày thường, Lạc Hòa liền tại đỉnh nghỉ mát bên trong yên tĩnh luyện tập thư pháp, đối với nàng đến nói, đây chính là tu luyện. Tu tâm. Ngay hôm đó, Lạc Hòa vẫn như cũ ngồi im thư giãn tại đỉnh nghỉ mát bên trong, mảnh khảnh ngón tay tại giấy tuyên bên trên luyện như du long, nhón lấy cùng một chỗ đều là phong nhã. Vu hồ Bạch Hòa, lên. Bình tĩnh mặt hồ bị thình lình bọt nước nổ tung, một người một kiếm từ đáy hồ bên trong phóng lên tận trời. Trong chốc lát, bọt nước giống như mưa như chút nước thác nước, thẳng tắp hướng về đỉnh nghỉ mát đập tới. Lạc Hòa trong tay động tác không ngừng, quanh thân lại dâng lên một đạo trong suốt kết giới bên ngoài đều là bọt nước tiếng ồn ào, kết giới bên trong một mảnh yên tĩnh tốt. Đại sư tỷ, ta thành. Cái kia một người một kiếm từ trên trời giáng xuống, lấy một loại không hỏi ta ưu nhã tư thế rơi vào đỉnh nghỉ mát bên trong. Lần này kết giới không có ngăn cản Bạch Khang rơi xuống đất, chân sau vẩy một cái, Bạch Hòa tại trên không xoay người một cái rơi vào sau lưng của hắn. Lạc Hòa ngừng bút, ngước mắt nhìn hắn một cái, khoe miệng tràn ra mỉm cười không sai. Ba ngày đem sơ cấp ngự vật phi hành luyện tới tiểu thành, xem như là thiên phú dị bẩm. Bạch Khang hổ khu chấn động, đại sư tỷ khích lệ, đây chính là cực kỳ hiếm thấy. Hắn trong lòng tự nhủ chính mình quả nhiên là một cái luyện kiếm thiên tài, không chừng tương lai trên phiến đại lục này còn có thể ra một cái kiếm tiên đây. Đại sư tỷ, ngươi khi đó dùng bao lâu học được ngự vật phi hành? Lâng lâng Bạch Khang hiếu kỳ hỏi. Lạc Hòa trì trệ, lắc đầu, ta tương đối đặc thù. Nàng nói như vậy, Bạch Khang ngược lại càng thêm tò mò, nghĩ thầm có thể hay không có chính mình nhanh cho nên ngượng ngùng nói. Không có việc gì sư tỷ, lớn mật nói ra, ta sẽ không trò cười ngươi. Lạc Hòa kỳ quái nhìn hắn một cái, rơi vào trầm tư. Tiểu Bạch đây là bay, sinh ra liền sẽ. Nàng giải thích nói giống như sấm sét giữa trời quang. Bạch Khang bị vanh không núp đích, chỉ cảm thấy nóng nảy sợ, xấu hổ ngón chân đều ngứa. Sinh ra liền sẽ, mà hắn lại hoa dòng dã ba ngày, cứ như vậy, kiếm tiên mộng tựa hồ cách hắn đi xa. Lạc Hòa phát giác được hắn thất lạc, suy nghĩ một chút, không cần thất lạc, văn nhân đạo cũng dùng hai ngày mới học được ngự kiếm phi hành. Nàng như thế một nói, Bạch Khang lập tức thoải mái nhiều. Văn nhân đạo là ai? Đây chính là kiếm tiên chuyển thế, mặc dù nói ký ức còn chưa giác tỉnh, bất quá kiếm đạo thiên phú tuyệt đối là đỉnh kim tự tháp, liền văn nhân đạo đều cần hai ngày, vậy hắn ba ngày hình như thật là không tệ, còn có cơ hội trở thành kiếm tiên. Nghĩ như thế, cũng không phải là hắn quá đần, mà là Lạc Hòa thực sự là quá yêu nghiệt. Nhắc tới, nhị sư minh đã là kiếm tiên chuyển thế, như vậy một mực vững vàng áp chế nhị sư minh đại sư tỷ lại là loại nào thân phận? Hắn đã từng hỏi Lạc Hòa, thế nhưng cái sau không có trả lời. Mà khoảng thời gian này, thông qua đại trưởng lão cùng tông chủ thái độ đối với Lạc Hòa nhìn lại, tuyệt đối không đơn giản. Người đang suy nghĩ cái gì? Đột nhiên âm thanh đánh gãy Bạch Khang suy nghĩ, hắn hoàn hồn, phát hiện Lạc Hòa cách hắn rất gần, khoảng cách này, hắn có khả năng rõ ràng thấy rõ ràng cặp con mắt kia bên trong đèn nhánh. Không có gì, ta chỉ là đang nghĩ tương lai ta có thể hay không trở thành một cái kiếm tiên. Hắn lui ra phía sau một bước, cười ngượng ngùng mở miệng. Kiếm tiên sao? Lạc Hòa cụp mắt suy tư, cố gắng một chút vẫn rất có khả năng. Thật Bạch Khang trong lòng mừng thầm, đã bắt đầu ảo tưởng tương lai cầm trong tay Bạch Hòa, một chiêu loạn kiếm đem Nhật Nguyệt chém tới kế hoạch lớn. Đúng rồi, qua nửa năm nữa, có lẽ muốn tổ chức Tân Sinh Đại Hội, ngươi muốn hay không đi? Bạch Khang hoàn hồn, Tân Sinh Đại Hội, hắn nhớ tới đây là chuyên môn là mới gia nhập đệ tử tổ chức tranh tài chú ý, nơi này Tân Sinh Đại Hội cũng không phải chỉ đạo tông, mà là toàn bộ Trung Châu gia nhập tông môn trong vòng 20 năm lại đột phá kết đan đệ tử đều có thể tham dự. Đến lúc đó, toàn bộ Trung Châu được xếp hạng tông môn đều sẽ tham dự, có thể nói xem như là một tràng thịnh yến, đồng thời cũng là tuyên truyền tông môn thực lực một tràng cơ hội. Mặc dù Bạch Khang mới gia nhập đạo tông một năm, bất quá hắn đã bước vào kết đan, cũng có tư cách tham dự trận này thịnh điện. Ta vừa mới bước vào kết đan, nếu không lắng động. Bạch Khang do dự một chút, Tân Sinh Đại Hội gì đó, khẳng định phiền phức chết rồi, thời điểm này còn không bằng đi Vạn Hoa Các Câu Lan nghe hát đây. Hắn lâu như vậy thời gian chưa đi, bên trong cô nương khẳng định nghĩ hắn. Không sao, liền làm đi thấy chút việc đời. Lạc Hòa từ tốn nói, giải quyết dứt khoát. Bạch Khang trì trệ, khóc không ra nước mắt khá lắm, tình cảm ngươi không phải cho ta một đạo nhiều tuyển chọn đề, mà là một đạo đơn tuyển đề a, sao? Hỏi một chút ta biểu hiện ra bên dưới ngươi người đạo chủ nghĩa sao? Được rồi. Lạc Hoa gật đầu, sau đó nghĩ đến cái gì đúng rồi, ngươi Ngũ sư tỷ có lẽ tại chân núi chờ ngươi.
Ngũ sư tỷ?
Bạch Khang sững sờ, chờ ta?
Có chuyện gì không?
Ngươi đi liền biết. Lạc Hoa nhàn nhạt mở miệng. Bạch Khang lên tiếng, lập tức lấy ra Bạch Hoa, hai chân đạp đi lên, lẩm nhẩm pháp quyết, lấy không thế nào ưu nhã tư thế bay ra ngoài. Lạc Hoa nhìn hắn bóng lưng rời đi, lập tức một lần nữa nâng lên bút mực, tu tâm. Giữa không trung bên trong xa xa nhìn lại, Bạch Khang cũng đã chú ý tới chân núi dưới một thân cây ngồi tại trên xe lăn nữ tử áo vàng. Phanh một tiếng vang thật lớn đang muốn đưa tay chào hỏi Vân Lý sức sở, ngơ ngác nhìn trước mặt té ngã trên đất Bạch Khang, kinh ngạc mở miệng, "Tiểu Bạch, ngươi đây là?" Loại này ra sân phương thức, đừng nói, còn rất độc đáo. Bạch Khang một cái bật dậy, ho nhẹ một tiếng, điềm nhiên như không có việc gì mở miệng, ngoài ý muốn ngoài ý muốn. Vân Lý buồn cười, không có để lộ Bạch Khang bởi vì ngự kiếm phi hành không thuần thục mà té ngã sự thật này. Khô khụ, Ngũ sư tỷ, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Bạch Khang đổi chủ đề, có chút xấu hổ mà hỏi. Vân Lý gật đầu, ôn nhu nói ra, "Ân, muốn để ngươi bồi ta đi một chuyến tụ bảo các." "Tụ bảo các?" "Sư tỷ muốn mua đồ vật." Bạch Khang hiếu kỳ nói. Cái này tụ bảo các nhưng thật ra là một cái trải rộng đại lục tổ chức, cũng chính là tu tiên giới lớn nhất thương nhân. Chỉ cần ngươi có tiền, liền có thể tại nơi đó mua được bất luận cái gì ngươi muốn mua đến đồ vật. Vân Lý điểm, sau đó lắc đầu ừm.
"Xem như thế đi."
"Xem như là." Vân Lý thở dài một hơi, "Ngươi cũng biết, chúng ta ngọn núi nghèo không thể giản xếp, lần này đi tụ bảo các một mặt là đi mua đồ vật, một mặt khác là tụ bảo các hôm nay có một tràng đấu giá hội, nhìn xem có cái gì cần." Bạch Khang khẽ miệng kéo một cái, "Khá lắm, Vô Danh Phong đã nghèo bắt đầu bán ra sản lấy tiền sao?" "Chậc chậc, chúng ta thật sự là nghèo."
"Ngạch, không phản bắt được."
Bạch Khang chép miệng a miệng. Vân Lý cũng là bất đắc dĩ nâng chán, bất quá không có việc gì, nửa ngày phía sau chờ đại sư tỷ đoạt được tân sinh đại hội quán quân, khi đó tài nguyên vấn đề liền có thể giải quyết hơn phân nửa. Lại là tân sinh đại hội, Bạch Khang nghĩ thầm nhà mình các sư minh sư tỷ đối đại sư tỷ thật đúng là tự tin đâu, còn chưa bắt đầu liền khóa chặt hạng nhất. Bất quá, nói trở lại, nếu là đến lúc đó có con buôn bắt đầu phiên giao dịch, hắn tuyệt đối táng ra bại sản đặt cược Lạc Hoa. Ngũ sư tỷ cũng sẽ tham gia tân sinh đại hội sao?
Ân, đoàn người đều sẽ tham dự.
A, Sảo Sảo cũng muốn đi sao?
Nô.
Mặc dù Sảo Sảo còn nhỏ, bất quá thực lực vẫn là rất mạnh, cho nên cũng sẽ đi. Bạch Khang gật đầu, nghĩ đến một cái 8 tuổi tiểu cô nương đứng tại trong hội trường trương răng hổ chảo liền có loại không hiểu thích cảm giác.
Ngũ sư tỷ, Tiểu Bạch, ta tới nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, cách đó không xa, Tô Sảo Sảo cưỡi tại Bạch Hổ bên trên đối với hai người vui sướng ngây chào.
Chương 58, cả đời này mục đích đúng là giết chết tất cả người xuyên việt người đăng, xỉn vô tà Sảo Sảo. Bạch Khang cười chào hỏi sau một khắc biến sắc, bởi vì cái này tiểu cô nương đột nhiên bay nào tới, Bạch Khang luống cuống tay chân tiếp lấy. 8 tuổi tiểu cô nương, cũng liền 5-60 cân bộ dáng, đối với Bạch Khang đến nói cũng không nặng, bất quá chuyện đột nhiên xảy ra, nếu là hắn chưa kịp phản ứng tiểu cô nương sẽ phải ăn chó gặm bùn.
Người cái tên này, nếu là ta không tiếp được ngươi chẳng phải là muốn khóc nhẹ.
Bạch Khang nhìn xem trong ngực Tô Sảo Sảo, tức giận nói:
"Tô Sảo Sảo thẻ lưỡi, cái kia tiểu Bạch sẽ không tiếp được ta sao?"
Nhìn xem cặp kia sáng tỏ đôi mắt, Bạch Khang bất đắc dĩ nói: "Sẽ không."
Tô Sảo Sảo co do thân thể hướng Bạch Khang trong ngực chen lấn vào, lộ ra nụ cười như ý nhỏ tiểu Bạch Khang, nhẹ nhõm nắm.
"Ngũ sư tỷ, Sảo Sảo cũng cùng chúng ta đi sao?"
Vân Lý hai tay đoan chính đặt ở đầu gối ở giữa, "Ừ, Sảo Sảo cũng đã lâu không có đi ra, đều muốn tại Vô Danh Phong khó chịu hỏng."
chính là, tiểu Bạch đều không bồi ta chơi."
Tô Sảo Sảo ngẩng đầu đoán trách nhìn chằm chằm Bạch Khang.
"Ta đây không phải là muốn tu luyện nha."
Bạch Khang nói, sau đó tiện hề hề cạo cạo Tô Sảo Sảo cái mũi, "Sảo Sảo, ta tu vi thế nhưng là giống như ngươi à, lập tức liền muốn vượt qua ngươi."
Ai ngờ, Tô Sảo Sảo một cái nhảy cóc liền từ Bạch Khang trong ngực nhảy ra ngoài, hai tay chống eo, yêu ngạo nâng lên ngông trăng cái cổ hừ hừ, "Ta hiện tại thế nhưng là kết đan trung kỳ, tiểu Bạch muốn vượt qua ta còn sớm đây."
Nói xong, nàng liền bộc phát ra thuộc về kết đan trung kỳ khí thế. Bạch Khang sững sờ, cảm thụ một cái, phát hiện thật đúng là nghĩ thầm Sảo Sảo vậy mà còn biết tu luyện, thật là sống hiếm thấy.
Nhìn xem hai đứa bé này, Vân Lý trong mắt hiện ra nhu hòa, ấm giọng nói, "Tốt tốt, chúng ta đi mau, đợi chút nữa đấu giá hội liền muốn bắt đầu."
"Phải."
Hai tụ bảo các, đại lục đệ nhất thương hội, trải rộng toàn bộ đại lục, dưới chân núi Đạo Tông liền có một tòa tụ bảo các, mà còn bởi vì tới gần Đạo Tông nguyên nhân, tòa này tụ bảo các có thể nói toàn bộ Trung Châu lớn nhất phân bộ. Có tụ bảo các cái chiêu bài này, con đường này tự nhiên rất phong quang, những nhà khác khác biệt thương hội cũng tương tự ở chỗ này mở phân bộ, bất quá quy mô nhỏ bé dù sao có tụ bảo các, bọn họ những này thương hội cũng không tính cái gì, mở ở chỗ này đều chỉ là vì nổi bật tự thân tồn tại, thuận tiện lôi kéo dưới người lưu lượng. Bất quá cũng có chút rất lớn cửa hàng, ví dụ như Vạn Hoa Các, Sơn Trần Các. Trên đường phố dòng người nối liền không dứt, ngựa xe như nước, các loại bán hàng dòng đứng tại đầu đường tiêu gạo, thanh lâu nữ tử ăn mặc phấp phới như hoa khắp nơi chiêu bài phía trước vung vẩy trong tay tu quyền, lò rèn phát ra lách cách rèn sắt âm thanh, rượu các xung quanh một phiến khu vực đều tràn ngập nồng hậu dày đặc mùi rượu. Thượng vàng hạ cám âm thanh quanh quẩn tại cả con đường.
"Ai, công tử, ngài phu nhân dáng dấp thật xinh đẹp, muốn hay không mua đóa hoa?"
"Đây chính là lấy từ vạn mét trên đỉnh núi cao băng tuyết liên, đưa cho ngươi phu nhân cam đoan lấy thích, dù sao mỹ nhân xứng đẹp hoa."
Một vị hoa buôn bán góp đến một nhóm ba người trước mặt nhiệt tình chào hàng lấy chính mình hoa. Hoa buôn bán nhìn xem trước mặt phu phụ cùng với nữ nhi trong lòng có 10 phần nắm chắc có thể đem hoa cho chào hàng đi ra.
"Bao nhiêu linh thạch?"
Nam tử giọng ôn hòa truyền ra.
Hoa buôn bán một bộ quả là thế dáng dấp, "Bán hoa,
đó là có học vấn, nếu là đần độn tìm một thân một mình nam tử chào hàng, cái kia 89 phần 10 muốn lạnh. Thế nhưng nếu là cho một đôi phu thê chào hàng, vậy liền không đồng dạng, chỉ cần trước khen khoa trương nữ tử rất đẹp, liền có thể thuận nước đẩy thuyền đem hoa bán đi. Ai, công tử, chỉ cần 10 cái hạ phẩm linh thạch. Nàng nâng tay, cười định. Nam tử từ trong túi lấy ra một cái trung phẩm linh thạch, đưa cho hoa buôn bán, sau đó đẩy xe lăn rời đi. Ai ôi, công tử đại khí, chúc ngài cùng phu nhân trăm năm tốt hợp. Hoa buôn bán y cười đầy mặt vây vây tay, lập tức nhỏ giọng thầm thì nói, phu nhân kia thật là đẹp đâu, đáng tiếc là cái tàn tật. Chuyện này đối với phu phụ tựa hồ không có nghe được, dần dần đi xa. Bạch Khang cầm cái này cái gọi là băng tuyết liên, túi người đưa cho Vân Lý cười cười, tiếp nhận băng tuyết liên, hoán trách nói, tiểu Bạch, đóa hoa này cũng không chỉ 10 cái hạ phẩm linh thạch, nhiều lắm là giá trị một cái kia hoa buôn bán đang gặp ngươi. Bạch Khang vừa cười vừa nói, ta tự nhiên biết, bất quá nàng có câu nói rất đúng, mỹ nhân xứng đẹp hoa. Vân Lý nhìn qua trong tay màu xanh hoa sen, cái mũi nhẹ nhàng ngửi động, một cô thuộc về hoa sen mùi thơm ngát tràn vào chóp mũi tốt ta, bất quá chỉ cho phép lần này. Bạch Khang đáp ứng, trên đỉnh đầu Tô Sảo Sảo nhưng là không vui, nàng thở phì phò ghé vào Bạch Khang đỉnh đầu, tiểu Bạch, ta cũng muốn. Bạch Khang lên tiếng, đi đến một bên dùng tiền đồng mua một chuỗi mức quả cho Tô Sảo Sảo, cái sau cười hắc hắc, vui vẻ bắt đầu ăn. Tiểu hài tử chính là đơn giản như vậy, không cần đắt đỏ lễ vật, chỉ cần nho nhỏ tâm ý liền có thể để hắn thỏa mãn. Bạch Khang do dự một chút, ngũ sư tỷ, hoa buôn bán lời nói ngươi không cần để ở trong lòng. Vân Lý đem hoa tuyết liên cất kỹ, nghịch ngợm cười một tiếng, lời gì, ta là phu nhân ngươi sao? Yên nào, liền tính người khác hiểu lầm ta cũng không để ý. Bạch Khang cười khổ một tiếng, tiếp tục đẩy Vân Lý đi lên phía trước, mảnh này khu phố là cấm tu sĩ vận dụng tu vi. Một hồi lâu, Vân Lý nhẹ nói, tiểu Bạch, ta sẽ không để ý, dù sao nàng nói không sai, ta đích xác là cái tàn phế. Bạch Khang không nói, giữ yên lặng, hắn không biết ta đuổi ra sao, thế nhưng biết Vân Lý là cái nhìn như yếu đuối, kỳ thực kiên cường nữ tử. Nhiều năm như vậy, ta nghe loại lời này nghe lô thai đều là kén. Vân Lý ôn nhu nói, ngón tay vuốt ve băng liên hoa cánh hoa. Bạch Khang do dự một chút, nhỏ giọng hỏi, ngũ sư tỷ, ta có thể hỏi một chút, chân của ngươi tại sao lại thay đổi đến như vậy? Vân Lý trầm mặc. Bạch Khang thấy thế, vội vàng nói, nếu như ngươi khó mà nói cũng không có việc gì. Vân Lý lắc đầu, không có gì khó mà nói, cũng liền ngươi tới sớm, phong bên trong những người khác biết, chân của ta là bị người xuyên việt gây thương tích. Bạch Khang trong lòng căng thẳng, theo bản năng nắm chặt nắm đấm, liền nghe Vân Lý tiếp tục nói, không chỉ chân của ta, ta tất cả đều bị người xuyên việt chỗ hủy, bao gồm hữu nghị cùng tình cảm thân. Nàng âm thanh giống như ngày thường rất ôn nhu, chỉ bất quá Bạch Khang chỉ cảm thấy đáy lòng phát lạnh, hắn vạn lần không ngờ sự tình vậy mà là như vậy. Cho nên, ta cả đời này mục đích đúng là giết chết tất cả người xuyên việt. Bạch Khang chỉ cảm thấy yết hầu bị cây đinh bịt lại một dạng, nếu như hắn người xuyên việt thân phận bại lộ, Vân Lý lại sẽ làm sao đối đãi hắn? Mặc dù nói Vân Lý chỉ là qua loa nói hai câu, thế nhưng trong đầu của hắn đã có khả năng cấu tạo ra một cái hạnh phúc thiếu nữ bị xuyên việt người cướp đoạt tất cả bi kịch kịch bản. Tiểu Bạch, Vân Lý đột nhiên ngẩng đầu, ngọt ngào cười, ngươi sẽ giúp ta à? Nhìn qua trong mắt nàng chờ mong, Bạch Khang chỉ cảm thấy tâm loạn, hắn hận không thể cho chính mình hai bàn tay, làm gì lắm mồm như vậy? Làm sao giúp? Giúp nàng giết chính mình sao? Tiểu Bạch, sẽ. Chương 59, đấu giá hội người đăng, xin vô tà một nhóm ba người, rất nhanh liền đi tới tụ bảo các vị trí. Nhìn xem trước mặt vàng son lộng lẫy kiến trúc, Bạch Khang đã tại suy tư có thể mua bao nhiêu cái vô danh phòng, đáp án là rất nhiều rất nhiều. Vàng óng ánh tụ bảo các tản ra thổ hào khí tức. Trong thoáng chốc, Bạch Khang tựa hồ nhìn thấy hai người mặc đồng phục an ninh người cầm vũ khí chỉ vào hắn, cấm chỉ hắn loại này nghèo bước tiến đi tụ bảo các. A hử, không phải hoảng hốt. Tụ bảo các cửa ra bảo, sát thực đứng hai bảo vệ, bọn họ đang theo lấy chính mình đi tới. Xin hỏi mấy vị? Bảo an ưu nhã hỏi. Bạch Khang thở dài một hơi, hắn còn tưởng rằng hai người này là đến đuổi hắn đi, bất quá suy nghĩ một chút cũng là, đường đường đại lục đệ nhất thương hội làm sao lại trông mặt mà bắt hình dong. Vân Ly ôn nhu nói, ba vị tham gia đấu giá hội. Nói xong, nàng lấy ra một tấm màu đen tấm thẻ. Bảo an nhìn thấy tấm thẻ này về sau, biến sắc, thay đổi đến càng thêm khiêm tốn, đại nhân, mời hướng bên này đi. Trong đó một vị bảo an gặp công nói. Vân Lý gật đầu, nhẹ nhàng vỗ vỗ Bạch Khang đáp lên trên xe lăn bàn tay, cái sau gật đầu, đẩy xe lăn đi vào tụ bảo buồn. Bọn họ đi là khách quý thông đạo, cửa chính người thực sự là quá nhiều, ngược lại bọn họ bên này người không có mưa ai. Tại bảo an dẫn đầu xuống, Bạch Khang đám người rất nhanh liền tiến vào một chỗ hoàn toàn phong bế hội trường, bên trong rất là náo nhiệt, kín người hết chỗ. Bạch Khang đã ngửi thấy một cỗ xe giấy mê tiền xa hoa lãng phí, vị đại nhân, đây là các ngài phòng riêng, có gì cần có thể lập tức thông chi chúng ta. Bảo an hiện tại một tòa lộng lấy phòng riêng cửa ra vào cung kính nói. Bạch Khang biểu lộ lạnh lùng, không để ý đến, trực tiếp đẩy Vân Lý đi vào phòng riêng. Về phần tại sao không lộ vẻ gì, đó là bởi vì hắn cảm thấy loại này cao lãnh mới có thể lộ ra thân phận của hắn cao quý, trong tiểu thuyết không phải đều như thế biết nha. Đi vào phòng riêng về sau, Bạch Khang cái này mới khôi phục bản tính, thở dài một hơi, hiếu kỳ hỏi, ngũ sư tỷ, không nghĩ tới còn có tụ bảo các sở vị trí tôn thể. Vừa rồi tấm kia thẻ đen chính là tụ bảo các sở việc biểu tượng, mua bất kỳ vật gì đều có thể đánh giảm 40. Vân Lý bất đắc dĩ lấy ra thẻ đen, không có cách, mỗi cách một đoạn thời gian chúng ta liền muốn đến tụ bảo các bán ra sản lấy tiền, lâu ngày liền được tấm này thẻ đen. Bạch Khang tiếp nhận thẻ đen, quan sát một chút, phía trên tinh xảo đường vân hiển nhiên xuất từ đại sư chi thủ, cảm thụ được tấm thẻ đánh bóng cảm giác, hắn biết cái đồ chơi này giá trị khẳng định phi phàm. Đây chính là quyền lợi đánh bóng cảm giác a. Hắn cảm khái nói. Vân Lý hoan trách lườm hắn một cái, tốt, khắc gia, đấu giá hội lập tức bắt đầu. Bạch Khang cười hắc hắc, đầu lĩnh đỉnh Tô Sảo Sảo cho rút ra ném tới bên cạnh ghế sofa bằng da thật, sau đó ánh mắt rơi vào ngồi tại trên xe lăn Vân Lý trên thân, có chút chần chờ. Vân Lý ngược lại là rất tự nhiên mở hai tay ra, ánh mắt trong suốt bản thân đều không để ý, Bạch Khang cũng không có xoắn xuýt, đem Vân Lý lấy ôm công chúa phương thức cẩn thận đặt ở trên ghế sofa. Sau đó tràn đầy phấn khởi ở một bên ngồi xuống, xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất nhìn xem phía dưới tình cảnh, cái này phòng riêng vị trí địa lý rất tốt, có thể nhìn xuống toàn bộ đấu giá hội, mà còn mặt này cửa sổ sắt đất còn có thể ngăn cách tu sĩ thần thức. Kỳ thật còn có một cái ẩn tàng phúc lợi, đó chính là phàm là có phòng riêng đồng dạng đều là đại nhân vật, báo giá lúc phía dưới tán nhân bình thường sẽ cho cái mặt mũi, có thể dùng thấp hơn giá cả mua được muốn đồ vật. Ngũ sư tỷ, lần đấu giá hội này ngươi có cái gì vật trong lòng sao? Ngồi một lát sau, Bạch Khang kìm nén không được tính tình hiếu kỳ hỏi Vân Lý nhẹ nhàng gật đầu, "Ừm, lần đấu giá hội này bên trong có một cặp phong linh, nghe nói là luyện hư tu sĩ Di Lưu chi vật, ta nghĩ mua xuống vật này." Bạch Khang hiểu rõ, nhà mình Ngũ sư tỷ am hiểu âm luật chi đạo, đối với nhạc khí loại hình pháp bảo hứng thú rất lớn, luyện hư tu sĩ còn sót lại phong linh pháp bảo, xác thực có đầy đủ lực hấp dẫn. "Đợi chút nữa tiểu Bạch ngươi có cái gì muốn liền có thể đè xuống nút bấm." Vân Lý chỉ vào trên mặt bàn màu xanh nút bấm nói, "Trên mặt bàn tổng cộng có 3 viên nút bấm, phân biệt đối ứng 10 cái thượng phẩm linh thạch, 100 viên thượng phẩm linh thạch, 1000 viên thượng phẩm linh thạch." Bạch Khang gật đầu, phía dưới tán nhân báo giá muốn dơ lên nhãn hiệu, mà phòng riêng người chỉ cần đè xuống nút bấm là được, mỗi một lần nút bấm coi là tăng giá đối ứng thượng phẩm linh thạch, đương nhiên cũng đồng dạng có thể dơ lên nhãn hiệu chủ động lên tiếng tăng giá. Đông đông đông, lúc này, tiếng đập cửa vang lên. Vân Ly Ôn Nhu nói, "Mời đến." Cửa bị đẩy ra, một vị trên người mặc sần sám phụ nữ mang theo 2 người thị nữ đi đến, Bạch Khang phỏng đoán đây cũng là quản lý loại hình. "Vân tiểu thư, có đoạn thời gian không thấy đây." Phụ nữ mở miệng cười, rất tự nhiên ngồi ở Vân Lý đối diện, nói xong, nhìn Bạch Khang một cái, "Vị công tử này là sư đệ ta." Vân Lý hồi đáp, rất đơn giản, hiển nhiên không nghĩ tới nhiều trò chuyện phương diện này nội dung. Phụ nữ cũng rất thức thời, chuyển đổi chủ đề, "Lần này Vân tiểu thư muốn gửi đấu vật gì?" Vân Lý thường xuyên ẩn hiện tụ bảo các, gần như mỗi một lần đều là đến gửi đấu vật phẩm, mà còn gửi đấu vật phẩm đều rất là trân quý, cho nên phụ nữ cái này mới sẽ chủ động tới đến nơi đây. Vân Lý phất tay một chiêu, giữa không trung liền nhiều ra mấy dạng vật phẩm, một bức tranh chữ, một thanh kiếm, một khối huyền thiết, một cái người bù nhìn, một mặt thụ cầm cùng với một bộ công pháp, tổng cộng 7 kiện vật phẩm. Bạch Khang biết đây là trừ bỏ Xảo Xảo cùng chính mình bên ngoài, mặt khác mấy vị sư tỷ mỗi người đều cung cấp 1 kiện. Đến mức sư tôn, nàng cái gì cũng không có, so đệ tử còn nghèo rất mùng tơi. Những này là được. Phụ nữ ánh mắt sáng lên, cầm lấy một mặt cái gương nhỏ tại những này vật phẩm bên trên tỉ mỉ dò xét, nụ cười trên mặt càng ngày càng rõ ràng. "Ai ôi, Vân tiểu thư cung cấp đồ vật chính là không bình thường, đặc biệt là tấm này tranh chữ, đều có thể xem như áp chụp vật, vẫn là như cũ sao?" "Ân, vẫn là như cũ." Vân Lý gật đầu. Phụ nữ cởi thu hồi 6 cái vật phẩm, mang theo 2 vị thị nữ rời đi phòng riêng. "Cái gì như cũ?" Bạch Khang hiếu kỳ nói. "Cái này 6 cái vật phẩm toàn bộ tiến hành đấu giá, tụ bảo các rút ra đấu giá đoạt được 10 còn lại từ thượng phẩm linh thạch hình thức cho chúng ta cũng có thể tại đấu giá trong đó mua vật phẩm, giá tiền từ linh thạch bên trong trừ." Vân Lý rất có kiên nhẫn giải thích. Bạch Khang khỏe miệng co giật, rút ra 10 lưu loát, cái này tụ bảo các thật đúng là đen, khó trách có thể phát triển thành đại lục đệ nhất thương hội đây. Đông thùng thùng. Đột nhiên, toàn bộ đấu giá hội tối đi xuống. Sau một khắc, trong hội trường dâng lên một cái bình đài, một vị sóng lớn mãnh liệt nữ tử nghiêng một cái lắc một cái đi tới chính giữa bình đài. Sau một khắc, đèn chiếu rơi vào vị nữ tử này trên thân, giờ phút này, nàng chính là phòng đấu giá nhân vật chính. Bạch Khang khẽ nhíu mày, cảm thụ được nữ tử trên thân tán phát khí tức, đây là mỹ thuật. "Ân, chỉ là đơn giản nhất mỹ thuật, đấu giá hội cơ bản thủ đoạn, có thể vô hình dẫn dắt khách hàng dục vọng." Bạch Khang hiểu rõ, cảm khái gian thương này thủ đoạn thật là cao minh. "Các bằng hữu, hoan nên đi tới tụ bảo các phòng đấu giá, tại chỗ này, các ngài có thể mua được ngưỡng mộ trong lòng sự vật." Không nói nhiều, biết mọi người tâm thiết, cho nên đấu giá bắt đầu. Chương 60, lỗ ban khóa người đăng. Xin vô tà, hôm nay tụ bảo các phòng đấu giá giống như ngày thường, rộng lớn đại sảnh bên trong đầu người phun trào, kèm theo đấu giá sư tuyên bố, ồn ào tiếng ồn ào giống như là con ruồi không đầu bình thường khiến lòng người phiền ý loạn. Nhìn qua phía dưới chật như nêm cối đại sảnh, Bạch Khang chỉ cảm thấy một trận vui mừng chính mình có thể ngồi tại phòng riêng bên trong, ưu tú cách âm hiệu quả đem phía dưới tiếng ồn ào rất tốt ngăn cách, nhưng lại sẽ không đem đấu giá sư âm thanh ngăn chặn. Kiện vật phẩm thứ nhất, tứ phẩm linh thực, Bích Kinh Lạc Trần Hoa, giá khởi điểm 50 cái thượng phẩm linh thực. Đấu giá sư hô to một tiếng, trên bình đài dâng lên một cái từ thủy tinh trong suốt che lại màu u lam đóa hoa. Gần như dứt lời, phía dưới liền có người dơ cao đấu thầu bài 60, 70, 100. Giá cả rất nhanh liền đạt tới 150 cái thượng phẩm linh thạch, sau đó tốc độ liền chậm lại. Bạch Khang hứ một tiếng, trong lòng tự nhủ cái này linh thạch thật đúng là tốt một kiếm, nếu biết rõ đạo tông trưởng lão một năm bổng lộc cũng liền 1 vạn thượng phẩm linh thạch. Mà cái này một đóa tứ phẩm linh thực liền đã có thể bán đến mấy trăm thượng phẩm linh thạch. Bất quá hắn cũng biết, các trưởng lão nguồn kinh tế khẳng định không phải hoàn toàn đến từ chỉ là bổng lộc, bọn họ nhìn chúng chính là trưởng lão quyền lợi. Trưởng lão có khả năng nhu cầu phúc lợi có thể so với bổng lộc nhiều không biết gấp bao nhiêu lần. "Tiểu Bạch, nếu như ngươi có coi trọng đồ vật tốt nhất sớm chút báo giá." Vân Lý Ôn Nhu nhắc nhở lấy, tất nhiên đều có bao gian, kia dĩ nhiên muốn lợi ích tối đại hóa, sớm chút báo giá liền có thể dùng thấp hơn giá cả thu hoạch muốn đồ vật, chỉ cần những người khác không phải là vật này không thể đều sẽ cho mặt mũi này. "Minh Bạch." Bạch Khang so một cái ok động tác tay bất quá nha, nói thật, trong lúc nhất thời hắn cũng không nghĩ đến mình muốn cái gì. Trầm tư một lát, hắn hỏi, "Ngũ sư tỷ, lần đấu giá hội này có hay không linh cữu?" Vân Lý buồn cười lườm hắn một cái, đưa tay nắm chặt Bạch Khang lỗ tai không có. "Tiểu Bạch, chớ cùng nhị sư minh ngươi cùng sư tôn học, nhỏ tuổi tiểu nhân uống gì rượu, sẽ lầm đại sự." "Ai ai, đau đau đau." Bạch Khang toét miệng đội bằng nói, đương nhiên đây là giả dối, Vân Lý cũng không có dùng sức, đau đớn gì đó không tồn tại, nghĩ đến Bạch Khang cảm nhận được lỗ tai truyền đến ấm áp cảm giác còn cảm thấy rất thoải mái ta nhưng vô dụng lực. Vân Lý vừa cười vừa nói, buông tay ra. "Hắc hắc." Bạch Khang ngồi ở một bên, đem Tô Sảo Sảo xách vào trong ngực, xoa cái đầu nhỏ, rất nhanh liền đem tiểu tóc cho nhào nặn thành ổ gà tóc loạn. Tô Sảo Sảo bất mãn nói, "Đợi chút nữa ta cho ngươi đâm." A Vân Lý suy nghĩ một chút, "Sảo Sảo, ngươi cũng có thể mua một kiện thứ ngươi muốn." "A, thật biểu giảm biểu." "Tự nhiên là thật." "Tốt a. Ngũ sư tỷ và thuế, Sảo Sảo a, thích nhất ngũ sư tỷ." Lúc nói chuyện, đoán này Bích Kình Lạc Trần Hoa bị một vị che mặt nam tử dùng 210 thượng phẩm linh thạch giá cả cho chụp lại. Đấu giá sư cười nhẹ, tại cái kia lộ liêu áo khoác phía dưới, có lồi có lõm đầy đặn dáng người dãy rủa, lập tức để phía dưới nam tử ánh mắt thay đổi đến nóng bỏng lên. Cái này lơ đãng tiểu động tác để phòng đấu giá bầu không khí càng thêm lửa nóng tiếp xuống kiện thứ hai vật phẩm đấu giá. Không thể không nói, phàm là có thể lên tụ bảo các đấu giá hội vật phẩm đều là thượng đẳng tốt hàng cũng tỉ như vừa rồi cái kia đóa Bích Kình Lạc Trần Hoa, mặc dù nói chỉ là tứ phẩm, thế nhưng trình độ hiếm hoi hoàn toàn không thua gì tam phẩm linh thực trừ cái đó ra, cái khác vật phẩm đấu giá cũng đều có đặc sắc, tùy tiện lấy ra một kiện đặt ở bên ngoài đều là chất bảo, mà tại phòng đấu giá lại chỉ là khai vị thức nhắm. Các vị khách quan, tiếp xuống đấu giá thấp nhất đều là tam phẩm bên trên, cũng có một chút là buồn phòng đấu giá phân biệt không ra vật phẩm. Khách quan bọn họ pháp nhãn nhận thức châu, cảm thấy hứng thú nhưng muốn nhanh lên vào tay a đấu giá sư gương mặt xinh đẹp bên trên mang theo nụ cười quyến rũ, che miệng đối với dưới đài cười duyên nói, cái kia tiểu ma quỷ ngữ khí phối hợp tiểu động tác, dễ như trở bàn tay liền đem nam nhân bụng dưới tà hỏa điều động lên cảm thụ được dưới đài đám. Người này như tài sói ánh mắt, Bạch Khang không khỏi cảm khái nói, vị này đấu giá sư thật đúng là có thủ đoạn đâu, liền cái này ánh mắt, liền cái này tiểu động tác, đem đám người này mê xoay quanh, sợ là kế tiếp là một đống sắt vụn đều sẽ có người ngốc nghếch giá cao mua về ra tài bật sưu tập đi. Vân Lý vừa cười vừa nói, thế nào, tiểu Bạch cũng coi trọng. Kỳ thật bằng vào chúng ta vô danh phong thủ đoạn, chúng ta có thể đem nàng cho người cho tới. Chẳng biết tại sao, mặc dù nói Vân Lý như trước vẫn là nhỏ như vậy ôn nhu, Bạch Khang lại cảm nhận được một loại hàn ý liền vội vàng lắc đầu, không có không có, trong mắt của ta, nàng còn không có ngũ sư tỷ có mị lực đây. Vân Lý cong lên khóe mắt, môi đỏ nhấc lên nhàn nhạt tiểu ý, ánh mắt lưu chuyển, tâm tình rất tốt. Bạch Khang cái này mới cảm nhận được loại kia vô hình chen ép tiêu tán, thở dài một hơi nguy hiểm thật, cảm giác kém chút liền bị đánh. Đối với ngũ sư tỷ, hắn là ôm lấy tình ý, gia nhập vô danh phong đến nay, vị này ôn nhu sư tỷ luôn là chào hỏi hắn so sánh tại Lạc Hòa dạy hắn tu luyện như thế nào, dạy hắn căn cơ, mà đến tiếp sau tu luyện bên trong chi tiết nhỏ đều là tại Vân Lý chỉ đạo bên dưới chậm rãi đôn nắn. Cũng không phải nói Lạc Hòa không tốt, mà là đối với trời sinh tỏa ra sinh ra chớ gần khí chàng Lạc Hòa, Bạch Khang cảm thấy nhà bên đại tỷ tỷ Vân Lý càng tốt ở chung. Bất quá đừng nhìn Vân Lý bình thường nhu nhu nhược nhược, nếu là chọc giận nàng sinh khí hậu quả rất khủng bố. Phía trước Bạch Khang bởi vì quá bày, dẫn đến Vân Lý tức giận, mà kết quả chính là hắn bị Vân Lý âm luật hành hạ 3 ngày 3 đêm. Các bằng hữu, tiếp xuống vật phẩm giá trị chúng ta tụ bảo các không cách nào phán đoán. Trong lúc suy tư, rất nhiều vật phẩm bị bán đấu giá ra, đấu giá sư tay ngọc hất lên nhẹ, trên đài ánh đèn đánh vào trong tay nàng, đó là một cái kỳ quái vật phẩm, xem ra tựa như là cái hình hộp chữ nhật hộp. Nhìn qua cái này thường thường không có gì lạ cái hộp nhỏ, người ở dưới đài mười phần nghi hoặc, nhộn nhịp thấp giọng thảo luận đó là cái gì? Chưa từng thấy. Không rõ ràng, xem ra thường thường không có gì lạ, giống như là phàm nhân dùng đồ vật, cũng không có sóng linh khí. Đấu giá sư khẽ mỉm cười, nâng cái này hình hộp chữ nhật, giải thích nói, chính như mọi người thấy, bề ngoài của nó chính là cái thường thường không có gì lạ hộp, bất quá trải qua ra các đại sư phán đoán, bên trong có lẽ chứa một kiện có linh khí vật phẩm, bất quá là cái gì không rõ ràng. Bởi vì cái này trên cái hộp có rất mạnh cấm chế, chúng ta tụ bảo các không cách nào giải ra, mà nếu như cưỡng ép phá vỡ trong lời nói đồ vật sẽ bị cùng một chỗ phá hủy. Trải qua người bán mãnh liệt đề cử, chúng ta vẫn là quyết định tiến hành đấu giá. Nghe đến đấu giá sư lời nói, người phía dưới không vui tụ bảo các đều không có giải trừ cấm chế phương pháp, bọn họ những này tán nhân có biện pháp nào? Thứ này đối chúng ta vô dụng a, liền tính mua đến cũng không biết làm sao giải ra. Đúng vậy a, đây không phải là lãng phí tiền sao? Kế tiếp, ta nhớ kỹ phía sau hình như có cái yêu thú đấu giá, ta muốn mua cái kia. Kế tiếp. Nghe lấy phía dưới ồn ào, đấu giá sư lâm vào khó xử, trong lòng nàng khẽ thở dài một cái loại này không biết tên đồ vật chính là như vậy, tu sĩ đều là người tinh minh, ai cũng không làm thâm hụt tiền mua bán. Nàng nhẹ nhàng đưa tay, áp chế phía dưới âm thanh, giải thích nói, bởi vì không biết vật này có tác dụng gì, cho nên giá khởi điểm là 10 cái thượng phẩm linh thạch, căn cứ người bán lời nói, đây là từ luyện hư tu sĩ phần mộ bên trong mang ra. Dứt lời, nàng lui lại một bước, ra hiệu đấu giá bắt đầu. Trong tràng lặng ngắt như tờ, mọi người hai mặt nhìn nhau, mặc dù nói 10 cái thượng phẩm linh thạch không nhiều, thế nhưng không có người nguyện ý làm kẻ ngu này, hiện tại mua, không chừng ngày mai liền sẽ nhiều ra có cái đồ đần hoa 10 cái thượng phẩm linh thạch mua khối phế phẩm thông tin lưu truyền đi ra. Ai cũng không muốn làm cái này oan đại đầu. Đến mức luyện hư tu sĩ trong phần mộ mang ra, khoác lác ai cũng sẽ nói, không chừng đây là nhân gia đại lão rửa chân thạch đâu. So với những người này, Trầm Mặc Bạch Khang thời khắc này ánh mắt toàn bộ tại cái kia hình hộp chữ nhật vật phẩm bên trên, trong lòng lên một mảnh gợn sóng, bởi vì thứ này hắn nhận biết, không bằng nói tuyệt đại bộ phận tất cả người xuyên việt đều biết đó là lỗ ban khóa. Chương 61, xuất từ lục sư minh sơ cấp luyện thể công pháp người đăng, xin vô tả cách đó không xa, cái kia có thật nhiều xếp gỗ đan vào một chỗ hình hộp chữ nhật, cũng không phải chỉ là cổ nhân một hồi kết tinh, lỗ ban khóa nhà. Bạch Khang trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc vừa rồi, người bán đấu giá kia nói lỗ ban khóa là từ một vị luyện hư kỳ tu sĩ trong phần mộ mang ra, đây chẳng phải là nói cái này lỗ ban khóa rất có thể là xuất từ người xuyên việt chi thủ. Kết hợp tu tiên giới lịch sử, tựa hồ cũng không có cùng loại với lỗ ban khóa loại này xảo diệu đơn giản cơ quan thuật, bọn họ theo đuổi là trường sinh, không có người chuyên môn đi nghiên cứu cái này vật phẩm. Cũng chính là nói, nếu như lỗ ban khóa bên trong nếu quả thật có đồ vật, cái kia có thể là chuyên môn vì chính mình hoặc là người xuyên việt hậu bối chuẩn bị đồ vật. Nắm bắt tới tay, trong lòng hắn toát ra ý nghĩ như vậy, mà còn thứ này không hề quý, chỉ cần chỉ là 10 cái thượng phẩm linh thạch mà thôi. Bất quá, không thể hiện tại ra giá, cái kia có vẻ hơi tận lực. Đấu giá sư yên lặng chờ đợi một hồi, không có bất kỳ người nào ra giá, không khỏi bất đắc dĩ quả nhiên vẫn là muốn lưu phách sao. Nàng cầm lấy truy nhỏ tử, tính toán giải quyết dứt khoát, để lô ban khóa lưu phách đi xuống. Lúc này, cái kia tại chỗ cao thiên tự phòng số 2 đột nhiên nhẹ nhàng giọt một tiếng, một cái 10 cái thượng phẩm linh thạch tiêu chí thăng lên. Đấu giá sư sững sờ, sau đó lộ ra rực rỡ nụ cười, không có lưu phách liền tốt, cho dù giá tiền rất thấp. Thiên tự số 2, lần thứ nhất. Bạch Khang thở dài một hơi, lúc này hắn mới biết được chính mình cái này phòng riêng là thiên tự phòng số 2. Thiên tự số 2, lần thứ 2. Vân Lý nhẹ nói, "Tiểu Bạch, ngươi biết đó là cái gì sao?" Bạch Khang lắc đầu, ra vẻ buông lòng nói, "Không rõ ràng, bất quá nàng không phải nói từ luyện hư đại lao trong phần mộ mang ra, không chừng có kinh hỉ đây." Hắn không thể nói thẳng nhận biết, bởi vì lỗ ban khóa thế nhưng là người xuyên việt đồ vật, nếu là về sau Vân Lý biết lỗ ban khóa cùng người xuyên việt quan hệ, chẳng phải là muốn hoài nghi đến trên người hắn. Cẩn thận, nhất định phải cẩn thận, nhất định phải giả vờ như không để ý mới được. Thiên tự số 2, thứ ta ra 20. Liên tại Bạch Khang cho rằng muốn đến tay thời khắc, một thanh âm từ nơi hẻo lánh truyền đến. Bạch Khang nụ cười trên mặt lập tức cứng ngắt lại, hơi không thể thành nhíu mày lần này phiền phức, lại có người cùng hắn cạnh tranh. Bất quá sư tỷ không phải nói bình thường sẽ không có người cùng phòng riêng người cạnh tranh sao? Mà bây giờ người này ra giá, cái kia rất có thể nhận biết lỗ ban khóa. Người xuyên việt sao? Vẫn là kẻ lỗ mãng. Bạch Khang lặng yên suy nghĩ, cũng không tiếp tục ra giá, chính như hắn lời nói, hắn không thể toát ra đối lỗ ban khóa cảm thấy hứng thú. Cho dù chỉ có rất nhỏ khả năng sẽ gặp phải nguy hiểm, thế nhưng hắn sẽ không đi mạo hiểm. Đấu giá sư yên lặng chờ đợi một hồi, không có nghe được tiên tự số 2 ra giá. Khẽ mỉm cười đinh tự số 49, lần thứ nhất. Đinh tự số 49, lần thứ hai. Tích đấu giá sư sững sờ, lập tức lộ ra quyến rũ tiểu ý, núm nịu nói, thiên tự số 2, ra giá 120, lần thứ nhất. Lập tức, người phía dưới ồn ào lên, ai vậy, hoan đại đầu, tiêu như thế nào 120 cái thượng phẩm linh thạch mua như thế cái không biết tên đồ vật. Đây không phải là đồ đần sao? Ai, cái này có thể không nhất định, nhân ra thế nhưng là thiên tự số 2 đại nhân vật, tầm mắt cao hơn chúng ta không biết bao nhiêu, không chừng cái này một là cái bảo bối đây. Vị huynh đài này nói có lý. Đã có người hoa 120 cái thượng phẩm linh thạch, vậy khẳng định có người ta đạo lý, ta đều nghĩ tăng giá. Lời vừa nói ra, người xung quanh nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem người này sững sờ, có chút khẩn trương, sao, làm sao vậy? Có người thở dài một hơi, vỗ vỗ bờ vai của hắn, huynh đài, nhân gia nhận biết là nhân gia nhận biết, mắc mớ gì tới ngươi, ngươi biết sao? Ngươi nếu là không quen biết chẳng phải là mua cái phế phẩm, hơn nữa còn khả năng đắc tội nhân gia. Ngạch, tựa như là a. Vậy ngươi còn tăng giá sao? Có người đái đả thú vị nói, không tăng thêm, không tăng thêm. Người này lắc đầu giống như là chống lúc lắc đồng dạng. Bạch Khang kinh ngạc nhìn trên bàn cái kia tay ngọc, rất trắng rất non, một cái liền biết thuộc về có thể ăn được cấp. A hử, nghĩ gì thế? Ngũ sư tỷ, ngươi làm cái gì? Bạch Khang kinh ngạc mở miệng, vừa rồi duy nhất một lần tăng giá 100 thượng phẩm linh thạch chính là Vân Lý cách làm. Vân Lý cười nói, tất nhiên tiểu Bạch có hứng thú, cái kia sư tỷ ta đương nhiên phải vì ngươi mua lại. Thế nhưng là, cũng không biết đây là cái gì đâu. Đây không phải là xài tiền bậy bạ sao? Vân Lý nhìn một cái lô ban khóa, không có vấn đề nói, không có việc gì, liền làm mua cái tâm tình cảm. Đồng thời cảnh cáo lần thứ nhất đám người kia, chúng ta muốn, đều là ôm quyết tâm, muốn từ trong tay chúng ta gặm xuống một cái thịt, vậy sẽ phải nghĩ kỹ đại giới. Bạch Khang có chút bất đắc dĩ, có cái sủng sư tỷ của hắn chính là như vậy, 120 cái thượng phẩm linh thạch, mua cái tâm tình cảm, cái này cũng không có người nào. Bất quá, Vân Lý nói cũng đúng, lần này duy nhất một lần tăng giá 100 thượng phẩm linh thạch, đồng thời cũng có thể cảnh cáo bên dưới phía dưới đám này tám nhân, để bọn họ biết khó mà lui. Thiên tự số 2, lần thứ 2. Thiên tự số 2, lần thứ 3. Ẩm đấu giá sư chợt vỗ truy nhỏ, chúc mừng thiên tự số 2 khách quý được đến cái này vật phẩm đấu giá. Không có ngoại ý muốn phát sinh, vị kia ất chữ số 49 cũng không tiếp tục tăng giá. Bạch Khang thành công được đến muốn đồ vật. Lại nhìn Vân Lý, một mặt thủy mị, hiển nhiên căn bản không để ý chuyện này. Tiếp xuống, lại đấu giá mấy loại đồ vật, bất quá Bạch Khang đám người đều không có hứng thú, ngược lại là Tô Sảo Sảo đập một cái kỳ quái lông vũ. Tiếp xuống, là một bộ luyện thể công pháp, tên là sơ cấp luyện thể công pháp giá khởi điểm, một bản thượng phẩm linh thạch. Đấu giá sư lấy ra một bản công pháp, cười nhẹ nhàng lộ ra được. Sơ cấp luyện thể công pháp. Đây là cái nhược trí danh tự, sẽ không phải là từ cái nào thần côn giành được a. Ha ha ha, lão tử nghĩ danh tự đều so cái này tốt. Chuyện gì xảy ra, mới vừa rồi là không biết tên đồ vật, hiện tại lại tới cái sơ cấp luyện thể công pháp. Tụ bảo các sẽ không phải là không có tốt hàng a. Đấu giá sư lắc lắc thân hình như thủy xà, nũng nịu giải thích nói, các vị khách quan đừng nóng độ nha, cái này sơ cấp luyện thể công pháp cũng không phải đơn giản hàng, trải qua chúng ta tụ bảo các phán đoán, đây là một loại có thể luyện thành kết đan vô lậu kim thân công pháp. Trong chốc lát, toàn trường lặng ngắt như tờ. Một hồi lâu, có người ngượng ngùng nói, ta đột nhiên cảm thấy sơ cấp luyện thể công pháp cái tên này tốt, đại đạo đơn giản nhất. Ta ra một bản một, ta ra một bản lượng. Đi đi đi, quỷ nghèo đừng ném người mất mặt, một bản năm. Lập tức, người phía dưới vì bộ này sơ cấp luyện thể công pháp đánh không thể giàn xếp. Bạch Khang một mặt ngượng bức, nếu như hắn không có nhớ lầm, bản kia sơ cấp luyện thể công pháp tựa hồ là ngũ sư tỷ gửi đấu 6 cái vật phẩm một trong a. Như thế đáng tiền. Hắn theo bản năng nhìn hướng Vân Lý, cái sau vẫn như cũ như vậy ôn nhu giống như nước gần, quyển công pháp này là lục sư đệ lúc trước kết hợp chính mình cảm ngộ sáng tạo công pháp. Sắc thực có thể luyện thành kết đan vô lậu kim thân, bất quá độ khó cực lớn, trừ phi có lục sư đệ loại kia luyện thể thiên phú mới được. Ngươi nói đơn giản như vậy, ta rất tán thành, cũng không có chất vấn thế, nhưng có thể hay không nói cho ta các ngươi kiếm tiền đơn giản như vậy, vì cái gì vô danh phong vẫn là như thế nghèo rất mồm tơi. Chương 62, Vân Ly đã từng quá khứ người đăng, xin vô tả liên quan tới sơ cấp luyện thể công pháp cạnh tranh càng kịch liệt cuối cùng bị một vị lão giả lấy 2.6 vạn thượng phẩm linh thạch giá cả vừa mua đi. Mỹ nữ đấu giá sư giải quyết dứt khoát một khắc này, Bạch Khang phảng phất nhìn thấy trước mặt mình tung bay trắng bóng vô số linh thạch. Ai ra 6 cái vật phẩm một kiện liền bán 2.6 vạn, cái kia 6 cái toàn bộ bán chẳng phải là nói có mười mấy vạn thượng phẩm linh thạch. Hắn nghĩ thầm chính mình đi một lần vạn hoa các chỉ cần mấy trăm thượng phẩm linh thạch liền có thể đùa nghịch rất vui vẻ, một vạn thượng phẩm linh thạch thậm chí có thể được đến hóa thần nghệ sĩ ưu ái, cộng độ lương tiêu. Tê thật mong muốn. Lại nói có thể hay không đi tìm lục sư Minh Bạch chơi một bộ công pháp dùng để bán. Ngũ sư tỷ, lại nói bọn họ dùng 2.6 vạn thượng phẩm linh thạch mua một bộ giới hạn kết đan tu sĩ mới có thể tu luyện luyện thể công pháp, có phải là không quá lý trí à, cái giá tiền này đều có thể mua sắm nguyên anh luyện khí công pháp. Bạch Khang im một lát sau nghi hoặc hỏi. Vân Lý cười cười, nhặt chỉ nhẹ nhàng điểm tại trên trán Bạch Khang không hề khoa trương, ngươi có biết có bao nhiêu kết đan tu sĩ có khả năng bước vào nguyên anh? Tỷ lệ đại khái tại 1/5000, cũng chính là còn lại 4.999 người cuối cùng cả đời cũng chỉ có thể tại kết đan đỉnh phong. Cho nên thấp tu sĩ bên trong có rất nhiều người sẽ lựa chọn luyện thể một đạo, bởi vì luyện thể một đạo không cần luyện khí thiên phú, chỉ cần ngươi có khả năng tiếp nhận luyện thể thống khổ, thì có rất lớn khả năng có khả năng đi vào nguyên anh, đương nhiên, lại hướng lên liền không phải là cố gắng có thể giải quyết. Cho nên, một bộ có thể đạt tới vô lậu kim thân luyện thể công pháp đối với luyện thể tu sĩ đến nói, giá trị phi phàm, có khả năng gia tăng bước vào nguyên anh tỷ lệ là bọn họ chỗ tha thiết ước mơ. Trải qua Vân Lý giải thích, Bạch Khang cũng đại khái hiểu, cái này đơn giản chính là cho đám kia không có thiên phú người đáng thương một cơ hội nhỏ nhoi. Tiếp xuống, đây là một kiện tuyệt phẩm bảo khí, điên dại cầm, giá khởi điểm, 1 vạn. Đấu giá sư như nước trong veo giới thiệu một kiện vật phẩm. Bạch Khang đồng dạng có chỗ ấn tượng, đây cũng là cái kia 6 cái vật phẩm một trong, xuất từ Vân Lý chi thủ. Kiện kia là ta trước đây bảo khí, hiện tại ta có càng tốt, cho nên lấy ra đấu giá. Không cần Bạch Khang mở miệng, Vân Lý chủ động giải thích một câu. 1 vạn 1, 1 vạn 3. Cuối cùng, cái này điên dại cầm lấy 2 vạn 5 giá cả bị người khác vỗ tới so sơ cấp luyện thể công pháp thiếu 1000, đó là bởi vì luyện thể công pháp có thể đồng thời cho rất nhiều người tu luyện, thế nhưng bảo khí chỉ có thể một người sử dụng. Nghe lấy Vân Lý hừ nhẹ ca dao, Bạch Khang biết ngũ sư tỷ rất hài lòng cái giá tiền này. Không biết có phải hay không là tụ bảo các đặc biệt an bài, Vân Lý cung cấp 6 cái vật phẩm vậy mà là liên tục ra sân. Mà còn chỗ đấu giá giá cả đều bất phàm. Theo thứ tự là 2 vạn 7, 2 vạn 7, 3 vạn 3 cùng với 5 vạn. Cái kia 5 vạn là xuất từ đại sư tỷ bức kia tranh chữ. Làm giải quyết dứt khoát một khắc này, Bạch Khang chỉ cảm thấy giá trị của mình xem sụp đổ đại sư tỷ viết tranh chữ lại có thể đấu giá 5 vạn thượng phẩm linh thạch. Đây chính là có thể tại vạn hoa các đồng thời điểm 5 vị hóa thần nghệ sĩ kim ngạch. Không cần kinh ngạc, đại sư tỷ. Ân, nàng có chút đặc thù, phàm là trải qua tay nàng văn tự, đều có không tưởng tượng được hiệu quả. Ngươi chỉ cần biết, tất cả bất khả tư nghị đặt ở đại sư tỷ trên thân đều không cần kinh ngạc. Vân Lý nhẹ nói, nói đến là hòa. Con mắt của nàng hiện lên kinh ý, mà tại thật sâu chỗ, lộ ra cực kỳ nhạt nhẽo vẻ sợ hãi. Bạch Khang sắc mặt run rẩy, sao? Đại sư tỷ đây là văn khúc tinh hạ phàm, viết chữ đều là thần tiên chữ chứ sao? Các vị khách quan, tiếp xuống vật phẩm đấu giá có chút đặc thù, cho nên giá khởi điểm là không. Đấu giá sư thần bí hề hề nói, ngựa khí mang theo ngạo lớn, khẽ ngoắt một cái bao trùm lấy miếng vải đen chiếc lồng bị khung đi qua. Bạch Khang hai mắt nhắm lại, hắn từ cái kia chiếc lồng bên trên cảm nhận được sinh mệnh ba động, cũng chính là nói, lần này vật phẩm đấu giá vậy mà là một cái vật sống. Nô. Xảo Xảo cảm nhận được đồng tộc khí tức, ghé vào Bạch Khang trên đỉnh đầu, Tô Xảo Xảo đột nhiên nói, sáng tỏ ánh mắt khóa chặt tại cái kia chiếc lồng bên trên. Đồng tộc, Cửu Vĩ Hồ, tôi bảo các to gan như vậy, dám đem Cửu Vĩ Hồ lấy ra đấu giá, là Cửu Vĩ Hồ sao? Không phải, là Hồ tộc, Tô Xảo Xảo dẻo dẻo nói. Hắn liền nói đi, tôi bảo các làm sao có thể đem Cửu Vĩ Hồ lấy ra đấu giá, bất quá cho dù là bình thường Hồ tộc cũng rất lớn mật. Những khách nhân, đây là một đầu thành niên thanh hồ, bởi vì nguyên nhân nào đó, nàng thành vật phẩm đấu giá, đáng lưu ý chính là, nàng người mang âm nhu chi thể, là cái tuyệt giai song tu bạn lữ. Đấu giá sư giật ra miếng vải đen, đem trong lồng màn công bố tại chúng. Đó là một cái dài đầu màu xanh cái đuôi, trên người mặc cực kỳ rách nát nữ tử, trên mặt trải rộng cho bụi, cặp mắt kia thần dị thường không động, hiển nhiên đã có lấy tử chi ý lại nói, tụ bảo các cũng là buồn bán nhân khẩu sinh ý sao? Bạch Khang nghi hoặc mở miệng. Không có người trả lời, Bạch Khang lúc này mới phát hiện, từ khi vừa rồi bắt đầu, Vân Lý liền cúi đầu, một mực chưa mở miệng. Trong lòng hắn nhảy dựng, hắn nhưng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua Ngũ sư tỷ bộ dáng này. Hắn đột nhiên nhớ tới sự kiện Vân Lý nói qua nàng hữu nghị cùng thân tình đều bị người xuyên biệt hủy, cái này có thể hiểu thành người xuyên biệt dẫn đến Vân Lý cửa nát nhà tan, cái kia, đến tiếp sau đâu? Nàng là thế nào gia nhập đạo tông đâu? Một loại đáng sợ suy đoán hiện lên ở trong đầu bên trong, lại nhìn giờ phút này Vân Lý không thích hợp. Bạch Khang hít sâu một hơi. "Tiểu Bạch, ngươi nghĩ không sai, ta là một cái nô lệ." Vân Lý nhẹ nói, ngẩng đầu, viền mắt mang theo một ít hùng luận, yếu đuối đến cực điểm, mọi người hình vật phẩm đấu giá đều là nô lệ. Nói xong, nàng ngay trước mặt Bạch Khang đẩy ra cái kia chưa hề vén lên tóc đen, lộ ra ngông trắng cái cổ. Bạch Khang trong lòng đột nhiên nhảy lên một cái u cục, lọt vào trong tầm mắt chính là một cái rất nhạt nhẽo vết, mơ hồ có khả năng nhận ra đó là một cái nô chữ. Ai một đạo trùng thiên khí thế từ thiên tự số 2 bộc phát, đánh gãy bầu không khí lửa nóng phòng đấu giá. Mọi người một mảnh ngạc nhiên, vị kia mãnh nhân vậy mà tốt tại tụ bảo các phòng đấu giá bên trên gây rối, không muốn sống. Đấu giá sư sững sờ, lập tức sầm mặt lại, khẽ ngoắc một cái, lập tức mấy vị dáng người khôi ngô hán tử chậm rãi hướng về thiên tự phòng số 2 đi đến. Bất kể là ai, cũng không thể hỏng tụ bảo các quý củ. Lúc này, phía trước thấy qua sườn xám phụ nữ từ chỗ tối đi ra, tỏa ra kinh khủng uy áp, vung tay lên đem mấy vị kia hán tử cho đuổi đi, đồng thời cho thiên tự số 2 bố trí cách âm kết giới. Bất đắc dĩ thở dài một hơi, lập tức đôi mắt đẹp rơi vào đấu giá sư bên trên, mang theo quyến rũ nhưng không mất thanh âm uy nghiêm truyền vang toàn bộ phòng đấu giá tiếp tục, bên này không cần để ý tới. Đấu giá sư vội vàng cúi đầu, "Phải, các chủ." Phụ nữ vị này gật đầu, quay người rời đi, chỉ còn lại run lẩy bẩy mọi người. Vừa rồi cái kia uy áp, hợp thể kỳ, thật là khủng khiếp a. Tôi bảo các quả nhiên khủng bố. Đấu giá sư hít sâu một hơi, khôi phục vừa rồi ngọt ngào vừa rồi chỉ là một tràng ngoài ý muốn, khách quan không cần để ý, hiện tại đấu giá tiếp tục, như vậy, thực phẩm song tu bạn nữ, giá khởi điểm. Không thể không nói, vị này đấu giá sư vẫn rất có thủ đoạn, trong khoảnh khắc liền đem bầu không khí một lần nữa kéo theo đi lên phòng đấu giá. Trầm mặc một lát, lập tức chuyển đến nam nhân điên cuồng báo giá. 5000, 1 vạn, 1 vạn 5. Thời khắc này thiên tự phòng số 2 Bạch Khang tỏa ra cái này khí tức kinh khủng, tóc đen quần ma loạn vũ dựng thẳng phi, bạch hoa trong tay hắn, phảng phất muốn xé rách không gian. Vân Lý ngơ ngác nhìn trong ngày thường nhu thuận tiểu sư đệ, trước đây chưa từng gặp dữ tợn là như vậy lạ lẫm người nào. Khắc. Bạch Khang mắt đỏ, từng chữ nói ra phun ra giờ phút này, hùng sư nổi giận. Chương 63, 6 vạn người đăng. Xin vô tả thiếu niên chi khí chính là không thể tái sinh đồ vật. Lại bình thường sư tử cũng sẽ có mở ra răng nanh lúc. Bạch Khang mặc dù trong ngày thường là cái rất bày người, thế nhưng khi biết chính mình là vạn người không được một thiên tài thời điểm, sâu trong nội tâm liền có một loại hơn người một bậc tâm thái, mặc dù trong ngày thường nhìn không ra, thế nhưng đến chân chính chạm đến nghịch lân của hắn lúc liền sẽ bạo phát đi ra. Không hề nghi ngờ, tại cái này xa lạ trong tu tiên giới, tòa kia nho nhỏ ngọn núi chính là hắn chỗ quý trọng đồ vật. Gia nhập vô danh phong về sau, ngọn núi sư minh sư tỷ đều đình chỉ ngày xưa khô khan tu hành, ngược lại bồi hắn vị này mới tới tiểu sư đệ, cái này chiếu một cái chú ý chính là một năm. Mặc dù nói một năm tại tu sĩ mị trường thọ phía trước không coi là cái gì, thế nhưng đối với Bạch Khang đến nói nhưng là số ít vui vẻ thời gian. Vân Lý trong năm ấy dạy hắn trên sinh hoạt đạo lý, mỗi khi có đồ tốt thời điểm đều sẽ nhớ tới hắn. Mà bây giờ, hắn vậy mà tại vị này kính yêu sư tỷ trên cổ nhìn thấy nô lệ tiêu chí. Trung thiên lửa giận trong khoảnh khắc tràn ngập đầu óc của hắn. Là ai? Ta muốn giết hắn. Bạch Khang mang theo hết lửa giận, âm thanh giống như trong địa ngục các quỷ. Nô lệ ấn ký là cái rất đặc thù đồ vật, một khi khắc lên, muốn bỏ đi liền cực kỳ phiền phức, cho nên tại khắc ấn quá trình bên trong cực kỳ thống khổ, không phải người thường có khả năng chịu đựng. Hắn thực tế nghĩ không ra nguyên bản liền có mang tàn tật Vân Lý tại khắc xuống nô lệ ấn ký thời điểm có nhiều thống khổ. Vân Lý kinh ngạc nhìn cùng ngày xưa đại tướng đỉnh đường tiểu sư đệ, mí môi một cái, trong lòng đột nhiên dâng lên một loại dị thường, nàng nhu hòa đem thuận phát cho thả xuống, một lần nữa che kín cái kia đáng xấu hổ ấn ký. Tiểu Bạch, không có chuyện gì, đã đi qua. Bạch Khang mặt tâm trầm, nếu là bình thường Vân Lý lộ ra bộ này ôn nhu, hắn khẳng định nhu thuận thuận theo, thế nhưng hiện tại, không được. Sư tỷ, nói cho ta, là ai khác? Vân Lý bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, lập tức lấy ra thiếp thân ống sáo, đem cái kia môi đỏ chống đỡ tại ống sáo bên trên rất nhanh, một đạo thư giãn tiếng địch tại cái này phòng riêng bên trong khoan thai vang lên, rất nhẹ nhàng, âm luật bên trong mang theo một đạo thủy mị giống như nước lực lượng tại cái này tiếng địch bên trong, Bạch Khang dâng lên vô tận phẫn nộ giống như thủy triều rút đi, thay vào đó là một loại yên tĩnh. Bạch Khang trầm mặc thật lâu, nhẹ nói, Vân Lý, ta sẽ không liền để chuyện này đi qua. Nghe đến Tiểu Bạch xưng hô chính mình tên, Vân Lý cũng theo bản năng nắm lấy váy, nàng biết Bạch Khang là nghiêm túc. Môi đỏ khẽ nhúc nhích, Vân Lý buông thong tầm mắt Tiểu Bạch, trở về rồi hay nói, được sao? Trong giọng nói của nàng hiếm thấy mang lên một tia cầu khẩn nhìn xem vị này đáng thương sư tỷ, Bạch Khang biết nàng là không muốn để cho chính mình cái kia đáng buồn đi qua bị như vậy để lộ. Tốt, Bạch Khang đáp ứng, Ngũ sư tỷ, cái kia ấn ký ta nhất định sẽ để nó tiêu tán. Thiếu niên ánh mắt là như vậy chân thành tha thiết, như vậy sáng tỏ. Vân Lý nổi lên tiểu ý ân Bạch Khang gật đầu, một lần nữa ngồi trở lại trên ghế sofa, yên lặng nhìn xem phía dưới điên cuồng báo giá nam nhân. Sư tỷ, ta nghĩ mua xuống nàng. Hắn nói như thế. Vân Lý sững sờ, nhìn xem trong lồng cái ánh mắt kia trống rỗng hồ tộc, trong mắt hiện lên một tia hồi ức lúc trước, nàng cũng như cái này hồ yêu mở dạng, mất đi động lực để tiếp tục sống sót. Tốt, ngươi cứ việc ra giá, không cần lo lắng linh thạch vấn đề. Ta đây là cho mượn, sẽ trả. Bạch Khang nghiêm túc nói hiện tại hồ yêu ca giá trị đã đạt đến 4 vạn thượng phẩm linh thạch, nếu như Bạch chơi lời của sư tỷ, hắn băn khoăn. Vân Lý Hoan trách lườm hắn một cái. Cái gì có cho mượn hay không, chúng ta là quan hệ như thế nào? Chính là bởi vì quan hệ của chúng ta, mới nhất định phải là cho mượn, nếu như sư tỷ là địch nhân của ta, ta hận không thể đoạt tới. Bạch Khang lắc đầu, thái độ kiên quyết. Vân Lý bất đắc dĩ nói, được thôi. Đấu giá sư cười không ngớt nhìn xem đám này điên cuồng nâng giá nam nhân đối với cái này cũng không ngoài ý muốn, lúc ấy tụ bảo các được đến cái này hồ yêu lúc, cũng đã dự đoán được hiện tại trường hợp này. Một cái hồ yêu đương nhiên giá trị không được mấy vạn thượng phẩm linh thạch, mấu chốt trong đó chính là cái này hồ yêu âm nhu chi thể. Tu tiên giới trừ thiên phú bên ngoài, còn có một loại đồ vật thay đổi tu sĩ một đời, đó chính là thể chất chia làm phàm thể, linh thể cùng thánh thể. 99.99 tu sĩ đều là phàm thể, cũng chính là phàm nhân thể chất mà từ linh thể bắt đầu liền có thể đối tu hành có chỗ tốt rất lớn, chỉ cần theo bước tu luyện, đại bộ phận đều có thể tu luyện đến hóa thần trở lên. Mà thánh thể liền không bình thường, mỗi một cái đều là thiên tuyển chi tử, thượng tiên sủng nhi, chỉ cần không chết yểu không bại nát, phần lớn đều có thể tu luyện đến hợp thể kỳ, đại biểu trong đó chính là hoang cổ thánh thể, trùng đồng chờ chút. Mà vị này hồ yêu âm lưu chi thể thì là linh thể một loại, chỉ cần cùng hắn song tu, nam tử tu vi liền có thể đột nhiên tăng mạnh. Đáng nhắc tới chính là văn nhân đạo trời sinh kiếm xương, cũng là bởi vì có một loại thánh thể tên là kiếm tiên di thể, hoặc là nói kiếm tiên chuyển thế thân thể. 4/5. Một cái hán tử cứng cổ giống giận, hai mắt dữ tợn quét mắt mọi người. Vị này hán tử tên là Tề Đại Lực, tu vi đạt tới nguyên anh sơ kỳ, đã nhiều lần ra giá, tư chất của hắn không hề cao, nếu như không có kỳ ngộ lời nói đời này của hắn khả năng cũng chỉ có thể đột phá nguyên anh trung kỳ, cho nên cái này âm nhu một thể chính là hắn ánh dạng đông, mới có thể cho hắn một đường hóa thần hy vọng. Toàn thân hắn hợp lại chỉ có 5 vạn thượng phẩm linh thạch, hiện tại đấu giá giá cả càng ngày càng tiếp cận hắn cực hạn, cho nên hắn rất gấp. Các vị, cho ta một cái mặt mũi, ta Tề mỗi nhân thiếu các ngươi một ân tình. Tề Đại Lực trầm giọng nói, tản ra nhàn nhạt nguyên anh khí tức. Một số người cảm nhận được cố khí tức này, sắc mặt biến hóa, yên lặng buông xuống trong tay nhãn hiệu. Ha ha, Tề lão thô, cho ngươi một cái mặt mũi. Ngươi thì tính là cái gì? Một cái lao giả vui vẻ nói, lộ ra thiếu cái răng cửa khiếp người răng, trên người hắn khí tức so Tề Đại Lực nồng đậm mấy phần. Tề Đại Lực mặt tâm trầm, Hàn Lão Ma, ngươi đều là chỉ nửa bước xuống mồ người chết, liền tính mua đến âm nhu một hồi, ngươi đồ chơi kia có thể dùng sao? Hàn Lão Ma sầm mặt lại, thử, có cần hay không được liên quan gì đến ngươi, lão phu liền khó chịu để ngươi mua được. Dứt lời, hắn giơ lên nhãn hiệu 437. Tề Đại Lực sắc mặt âm trầm giống như nước, phản phất sau một khắc liền muốn bộc phát biển gầm. Cái này Hàn Lão Ma thật lâu phía trước chính là hắn đối đầu 438. Thanh âm hắn không mang bất cứ tia cảm tình nào, một loại cực hạn hàn ý từ trên người hắn tỏa ra. Hàn Lão Ma hí mắt, hắn tự nhiên không cần đến âm nhu chi thể, bất quá tuyệt đối không thể để Tề Đại Lực được đến. Không phải vậy lấy hắn cùng Tề Đại Lực quan hệ, kế tiếp chết chính là hắn. 439. Đấu giá sư mang theo nụ cười quyến rũ nhìn xem hai người chính là như vậy, cạnh tranh đi. Báo giá đi. 5 vạn. Tề Đại Lực gào thét một tiếng, trong mắt mang theo tơ máu. Hàn Lão Ma, ngươi nếu là tiếp tục đối phó với ta, đấu giá hội kết thúc ta liền cùng ngươi không chết không thôi. Chỉ cần ngươi bây giờ nhả ra, ân oán của chúng ta xóa bỏ. Nghe vậy, Hàn Lão Ma trầm mặc, nói thật, 5 vạn thượng phẩm linh thạch giá cả cũng kém không nhiều đến cực hạn của hắn ân oán xóa bỏ, thật chứ? Ta lấy thiên đạo lời thể xin thể. Mặt khác, nếu ai lại ra giá cả, ta không thèm đếm xỉa cái mạng này cũng muốn để các ngươi trả giá đắt. Tề Đại Lực hung tợn liếc nhìn toàn bộ đấu giá hội, bị hắn nhìn chăm chú tu sĩ nhộn nhịp cúi đầu. Yên tĩnh không tiếng động, Tề Đại Lực trên mặt hiện lên mỉm cười cuối cùng. Đắc thủ. Đấu giá sư yên lặng chờ một lát, không người phát ra tiếng, có chút bất đắc dĩ, nàng chỉ lo lắng loại này không sợ chết kẻ lỗ mãng, không phải vậy giá cả còn có thể lại nâng nhấc lên. Bất quá 5 vạn thượng phẩm linh thạch, cũng tại mong muốn bên trong. Chữ địa số 33, lần thứ nhất. Lúc này, yên tĩnh phòng đấu giá truyền đến giọng nói lạnh lùng. 6 vạn. Tề Đại Lực nụ cười trên mặt trong chốc lát cứng ngắc, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía thiên tự phòng số 2, sắc ý ngập trời bộc phát. Bạch Khang mặt không hề cảm xúc, lạnh lùng nhìn lướt qua hán tử này. Chương 64, hiện tại, ngươi tự do người đằng, xin vô tạm vị đại nhân này. Tại hạ thực tế vừa ý vị này ngộ yêu, có thể hay không khẩn cầu đại nhân bỏ những thứ yêu thích. Tề Đại Lực hai tay ôm quyền, thành khẩn đối với Bạch Khang cái này phía sau hướng cong lưng. Lập tức, mọi người ánh mắt đều rơi vào cái này thần bí thiên tự phòng số 2, có người nghiền ngẫm, có người chờ mong, có người cảm thấy thú vị. Hàn Lão Ma đồng dạng nhìn qua bên kia, trong lòng cầu nguyện vị đại nhân vật này không để ý tới Tề Đại Lực, mặc dù nói Tề Đại Lực đã xin thể nếu như được đến hồ yêu đem không cùng hắn là địch thế, nhưng chỉ có hoàn toàn đoạn tuyệt Tề Đại Lực đột phá hy vọng hắn mới có thể cảm thấy chân chính yên tâm. Tề Đại Lực cắn răng, đại nhân, ta nguyện ý ra 6 vạn linh thạch từ ngài trong tay cầm xuống, cũng không hỏng đấu giá hội quy củ, về sau nếu là cần ta Tề mỗ nhân trợ giúp, tại hạ chắc chắn sông pha khói lửa. Thái độ của hắn vô cùng thành khẩn, đường đường nguyên anh thái độ như thế, nếu như thực sự là đột phá hy vọng tại hồ yêu trên thân, hắn cũng sẽ không như vậy. Cửa sổ sát đất trước mặt, Bạch Khang lạnh lùng nhìn xem hán tử này, có lẽ Tề Đại Lực thật sự có chính mình có sự, thế nhưng thì tính sao đâu? Mắc mớ gì tới hắn? Hắn biết rõ vị kia đáng thương hồ yêu nếu là rơi vào Tề Đại Lực trong tay sẽ cỡ nào thê thảm, Tề Đại Lực cái kia trần trụi dục vọng căn bản là không có tiến hành che giấu song tu về sau, vị kia hồ yêu hạ chẳng tỷ lệ lớn chính là phế vật lợi dụng, có thể sẽ dùng một cái giá tốt bán cho những người khác, đây chính là nhân tính. Lan, hắn lạnh giọng mở miệng, âm thanh cũng không lớn, lại đủ để cho mọi người nghe rõ ràng. Toàn trường yên tĩnh một cái chớp mắt, lập tức ồn ào cười to ha ha. Hán tử này cho rằng chính mình là cái nhân vật, còn sông pha khói lửa đâu, nhân ra căn bản liền trướng mắt hắn. Chính là, ta cảm giác cái mũi của hắn đều đỏ. thật sự là không biết tự lượng sức mình, còn muốn từ thiên tự phòng riêng nhân vật trong tay cướp đồ vật. Tề Đại Lực gắt gao nắm chặt nắm đấm, xương cắt bắn ra rung động, một loại lửa giận cùng bất lực hiện lên trong tim. Hắn tự nhiên đã hiểu bên trong phòng người là một thiếu niên, dù sao cái kia rõ ràng thiếu niên âm thực sự là quá rõ ràng. Bất lực, xấu hổ, lửa giận ba loại khác biệt cảm xúc xông lên đầu. Hắn chỉ là một thiếu niên, tu vi khẳng định tại nguyên anh phía dưới. Ta là nguyên anh tu vi, hắn dựa vào cái gì nhục ta? Chẳng qua là cái đầu thai ném mà thôi. Một loại hung ác tâm tư ở trong đầu hắn lặng yên hiện lên, trong mắt lóe lên một tia mù mịt, hắn yên lặng ngồi xuống. Thất thần làm gì? Chẳng lẽ còn muốn ta dạy cho ngươi làm sao tuyên bố kết quả? Bạch Khang hờ hững mở miệng đấu giá sư sức sở, sau đó lộ ra một vẻ tay náy, vội vàng giải quyết dứt khoát, thậm chí đều không có đếm ngược. Chúc mừng vị này khách tân, Hồ Yêu lập tức đưa đến ngài bao xương. Đấu giá sư âm thanh cực kỳ quyến rũ, so vừa rồi muốn ân cần rất nhiều. Bất quá thời khắc này, Bạch Khang lực chú ý đã không tại trên người nàng, hắn hiện tại chỉ có một loại cảm giác không chân thật bởi bạn, hắn liền kêu một cú họng, 6 vạn thượng phẩm linh thạch liền không có, cái này có thể đi bao nhiêu lần vạn hoa các a? Tiểu Bạch, ngươi nghĩ kỹ làm sao thu xếp vị kia Hồ Yêu sao? Vân Lý hỏi. Bạch Khang rơi vào trầm tư, cái này đích xác là một vấn đề giữ ở bên người. Chứ không nói hắn có đồng ý hay không, đại sư tỷ đoán chừng đều sẽ cầm đao chém hắn. Nếu như không ở lại bên cạnh, cái kia lại nên đưa đi nơi nào đâu? Hôm nay vừa qua, đoán chừng có chỉ Hồ Yêu có đủ âm nhu chi thể thông tin liền sẽ truyền bá ra ngoài, thông qua Hồ Yêu ánh mắt chỗ trống, đoán chừng đã đánh mất sống tiếp ý chí. Trầm ngâm một lát, hắn hỏi, "Ngũ sư tỷ, đạo tông có hay không cái kia ngọn núi chỉ có nữ đệ tử? Đem Hồ Yêu đưa đến chỉ có nữ đệ tử ngọn núi, là có thể đem nguy hiểm xuống đến thấp nhất, đây là hiện nay Bạch Khang có thể nghĩ tới phương pháp tốt nhất." Chỉ có nữ đệ tử ngọn núi sao? Có, thứ 6 Lục Phong Ngọc nữ phong chỉ lấy nữ đệ tử, âm nhu chi thể, khẳng định chịu bọn họ hoan nghênh, chỉ bất quá. Nàng mắt cười yêu kiều nhìn xem Bạch Khang, "Tiểu Bạch, ngươi thế nhưng là hoa dòng giá 6 vạn thượng phẩm linh thạch, cam lòng đem Hồ Yêu đưa cho người khác sao?" Bạch Khang chợt giơ tay lên, che một cái tay khác che lại ngực, một mặt đau buồn sư tỷ, "Đừng có lại nâng chuyện này được sao? Ta sợ ta đổi ý." Vân Lý khẽ giật mình, trong mắt tiêu ý càng lớn, nhẹ nhàng vuốt lên nhăn nheo váy Tiểu Bạch, thật sự là một cái người thiện lương đây. Đông đông đông, lúc này tiếng đập cửa đột ngột vang lên, hẳn là Hồ Yêu đưa tới. Vân Lý nói, "Vào." Cách cửa bị mở ra, quả nhiên là Hồ Yêu bị đưa tới, bất quá thời khắc này Hồ Yêu cùng vừa rồi thê thảm như hai người khác nhau, mới vừa rồi còn y phục rách nát, giờ phút này hoàn toàn mới ra sân, trên mặt cũng vẽ đậm trang, nguyên bản thắt nút tóc giờ phút này nhu thuận xoa trên bờ vai là cái rất đẹp nữ tử. "Khách quý, số 20 vật phẩm đấu giá đưa tới, mà khác số 11 vật phẩm đấu giá cũng ở nơi đây." Hồ Yêu nhu thuận đứng tại một bên nơi hẻo lánh, không phải nhu thuận, không bằng nói là máy móc giống như đứng tại nơi hẻo lánh. Để nàng làm cái gì liền liền làm cái gì. Bạch Khang tiếp nhận số 11 vật phẩm đấu giá, cũng chính là lô ban khóa, thu vào, giờ phút này không phải nghiên cứu thứ này thời điểm. Nhìn xuống đôi mắt mất đi sắc thái Hồ Yêu, Bạch Khang nghĩ thầm, khó người này làm sao làm. Luôn cảm giác một cái không chú ý liền sẽ nghĩ quần ra hỏa. Giờ phút này, vị phục vụ viên kia đưa cho Bạch Khang một tấm đặc thù giấy, "Khách quý, đây là nô lệ ấn ký khế ước cùng tôi động pháp quyết." Bạch Khang tiếp nhận xem xét, là cái rất đơn giản pháp quyết, chỉ cần tôi động cái này pháp quyết, liền có thể để Hồ Yêu làm bất cứ chuyện gì. "Khách quý, các ngài đầy trong đầu lượng tụ." Nhân viên phục vụ mỉm cười rời đi phòng riêng, thuận tiện kéo cửa lên. Người ngoài rời đi về sau, Bạch Khang xin giúp đỡ nhìn hướng Vân Lý sư tỷ, "Cứu mạng, ta nên làm như thế nào?" Ai ngờ, Vân Lý vậy mà cố ý quay đầu, để lại cho Bạch Khang một cái hốc, hiển nhiên tính toán để chính hắn giải quyết. Bạch Khang bất đắc dĩ, lại đem ánh mắt đặt ở trên ghế sofa ăn ăn uống uống tô xào xào, đối mặt cặp kia linh động mà chất phác đôi mắt trầm mặc một lát, ta hỏi cái này ra hỏa khẳng định vô dụng. Gãi gãi đầu, hắn rất là buồn rầu, cùng vừa rồi há miệng chính là 6 vạn quyết đoán Bạch Khang ngày đêm khác biệt. Do dự một chút, hắn cầm lấy một chuỗi nho, đi tới Hồ Yêu trước mặt cái kia, "Ăn một chút à?" Trầm Mặc, "Ngươi gọi cái gì?" Trầm Mặc, "Ta có thể cho ngươi tự do." Trầm Mặc, cứng rắn, Bạch Khang quyền đầu cứng, hắn cuối cùng biết lạnh bạo lực khủng bố, gia hỏa này cũng không nhìn hắn một cái. Không có cách, chỉ có thể dùng hặc tính danh. Tuổi tác, 26 tuổi chủng tộc, yêu tộc tu vi, trúc cơ sơ kỳ, hiện tại trong lòng suy nghĩ. Bạch Khang cũng trầm mặc khá lắm, đây là ý gì? Không có tên. Ánh mắt đờ đẫn, cho nên hiện tại thuộc về chạy xe không bản thân. Cái gì cũng không có nghĩ. "Cô đương, tin ta thật không có ác tính." Hắn chịu lên tính tỉnh, ôn nhu nói, lúc này, hắn hoàn toàn có thể sử dụng nô lệ ấn ký để Hồ Yêu cưỡng ép đáp lại hắn, thế nhưng hắn không có khả năng làm như thế. Ví như vậy, hắn lại cùng cái kia Tề Đại Lực có gì khác biệt? Thật lâu không có đạt được đáp lại, thậm chí Hồ Yêu ánh mắt đều không có ba động, hít sâu một hơi, Bạch Khang cầm lấy khế ước nô lệ chậm rãi ngồi xổm tại Hồ Yêu trước mặt, đưa tay cưỡng ép đem Hồ Yêu đầu đốn neo tới, giờ phút này, cái kia trống rỗng ánh mắt liền tại khế ước bên trên. "Ngươi nhìn, đây là đại biểu nô lệ của ngươi khế ước." Bạch Khang mang theo mỉm cười, hai tay nhẹ nhàng kéo một cái, thậm chí còn chưa đủ nghiền, lặp đi lặp lại lôi kéo cái này, hoàn toàn khống chế Hồ Yêu khế ước hóa thành từng mảnh giống như bông tuyết mảnh giấy vụn hiện tại, "Ngươi tự do." Cặp kia không có bất kỳ cái gì ánh dạng đông đôi mắt ngơ ngác nhìn đầy đất mảnh giấy vụn đột nhiên có một sợi linh quang. Chương 65, Bạch Tiểu Khang, Vân Lý người đằng, xin vô tà Bạch Khang đem khế ước nô lệ cho xé, rất đột nhiên, hoàn toàn ra ngoài ý định, thế nhưng tỉ mỉ nghĩ lại rất hợp lý. Hiện tại Hồ Yêu hạn chế chính là trên thân khắc xuống nô lệ ấn ký, chỉ cần có cái này tại, như vậy Hồ Yêu sẽ vĩnh viễn bị giam cầm ở tự do lồng giam bên trong. Mà bây giờ, Bạch Khang đem khế ước nô lệ xé, dạng này hai người mới ở vào bình đẳng địa vị. "Là, vì cái gì?" Hồ Yêu mở miệng, đây là Bạch Khang nhìn thấy nàng phía sau nghe được câu nói đầu tiên, nói thật, cũng không có trong tưởng tượng ngọt ngào âm thanh, ngược lại rất là khàn khàn, tựa như là tuổi đã hơn cửu tuần lao bà. Bạch Khang khẽ nhíu mày, hắn không rõ ràng Hồ Yêu đến tột cùng bao lâu không có ăn uống gì, hoặc là bình thường ăn. Hắn suy nghĩ một chút, vẫy tay một chiêu, trên mặt bàn một chén nước bay tới trước uống một ngụm nước đi. Hồ Yêu đưa mắt nhìn hắn rất lâu, cuối cùng vẫn là tiếp nhận nước uống một cái khụ khụ khụ. Khụ khụ. Tựa hồ là bị nước cho sặc đến, Hồ Yêu đột nhiên ho khan, dọa Bạch Khang nhảy dựng, hắn vội vàng tiến tới vỗ sau lưng. Rất lâu, Hồ Yêu mới khôi phục bình thường, đờ đẫn ngẩng đầu lên Bạch Khang sững sờ, bởi vì cô bé này khóc, nước mắt hóa thành một đầu nước mắt, giống như là một đường đầu bị họa tại trên mặt cô bé, một loại vỡ vụn cảm giác. Sao, làm sao vậy? Hồ Yêu khàn khàn mở miệng, nàng tựa hồ cũng không có ý thức được chính mình khóc. Thời gian dài ngược đãi, nàng đối với chính mình thân thể khống chế thậm chí đều không có phát giác được chính mình tại rơi lệ. Bạch Khang trầm mặc, nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve nữ hài mặt, lặng yên lau đạo kia nước mắt không có gì, chỉ là đột nhiên cảm giác ngươi rất xinh đẹp. Sau đó hắn cấp tốc thu tay lại, tựa hồ chuyện gì đều không có phát sinh, cái này đột nhiên thủ đoạn mập mờ, khiến hai người đều rơi vào trầm mặc. Bạch Khang nghĩ thầm chính mình cái này phá tay làm sao đột nhiên kìm lòng không được liền sờ lên, ngay tại trong lòng hung tợn phê bình lấy bàn tay theo ăn mặt. Hồ Yêu thì là không biết làm sao, Bạch Khang xoa xoa rất nhẹ nhàng, cùng cái kia sẽ chỉ đánh nàng cái gọi là huấn luyện quan hoàn toàn không giống nàng, thậm chí có chút khát vọng loại này xoa xoa, tựa hồ nàng bệnh. Thật lâu ngươi tự do. Bạch Khang nói khẽ, ngươi có cái gì muốn làm, hoặc là muốn đi địa phương sao? Ta có thể đưa ngươi đi. Hồ Yêu cắn hàm răng, một trận bi thương tự nhiên sinh ra, ta cái gì đều không có. Giết ta đi. Bạch Khang giật mình trong lòng, ai ra, cái này không thể được, chính mình hoa 6 vạn thượng phẩm linh thạch mua đến mỹ nữ làm sao có thể tự sát đây? Tất nhiên ngươi đã không nhà để về, vậy ta an bài cho ngươi một tòa chỗ a, yên tâm, nơi đó không có nam nhân, tất cả đều là cho ngươi đồng dạng hoa quý thiếu nữ. Nói xong hắn hoàn toàn không có cho Hồ Yêu cơ hội cự tuyệt, trực tiếp bén lên Hồ Yêu rối tung ở đầu vai tóc, quả nhiên, nơi đó có một cái nô lệ ấn ký cùng Vân Lý Nhạt đến gần như nhìn không thấy so sánh, tên nô lệ này ấn ký rõ ràng hơn, giống như là sinh trưởng ở trong thịt mở dạng, hiển nhiên là mới vừa khắc lên không lâu. Hắn đem ngón tay xoa xoa tại nô vừa lên diện, chân khí hóa hình, giống như là dùng mài giũa cơ hội tại san bằng nhăn meo đồng dạng không ngừng nuốt ve rất nhanh, theo một chút da chết rơi xuống, cái kia nô chữ thay đổi đến rất nhạt, qua một đoạn thời gian liền sẽ thay đổi đến giống như Vân Lý, trừ phi cẩn thận quan sát, không phải vậy nhìn không ra. Hồ Yêu kinh ngạc nhìn cái này thiếu niên, mím môi, vì sao ngài đối ta như vậy? Nàng chính là một cái nô lệ, không có nhân quyền nô lệ, cung cấp nam tu sĩ nhục nhã nô lệ, nàng không hiểu vì sao cái này thiếu niên sẽ như thế. Bạch Khang gãi đầu một cái, thở dài một hơi, ngươi liền làm ta là địa chủ nhà nhi tử ngốc đi. Không hiểu, không hiểu liền không hiểu sao? Bạch Khang đột nhiên hung hăng nói, ai? Ngươi có thể nhất định muốn sống sót, ta thế nhưng là hoa dòng giá 6 vạn thượng phẩm linh thạch mua ngươi đây, ngươi về sau nhất định phải trả ta. Cho nên, ngươi nhất định phải sống thật tốt đi xuống cho ta kiếm tiền. Hồ Yêu yên tĩnh lắng nghe, giờ khắc này có một đạo chiếu sáng vào nàng cái kia xám xịt nội tâm ân đúng rồi, ta không biết ngươi gọi cái gì, ngươi tên trước kia ta cũng không muốn biết, từ hôm nay trở đi ngươi liền tên Têu Bạch Tiểu Khang, là muội muội ta, có ý kiến gì không? Thế nhưng là, ngươi tựa hồ so với ta nhỏ hơn. Không cần để ý những chi tiết này. Được Bạch Tiểu Khang. Phải Bạch Tiểu Khang. Phải trắng, nhỏ, Khang. Ta tại. Vân Lý yên lặng nhìn xem giống tiểu hài tử đồng dạng chơi lấy ngươi hỏi ta đáp Bạch Khang cùng Bạch Tiểu Khang nghĩ thầm tiểu Bạch thật sẽ không đặt tên, Bạch Tiểu Khang rõ ràng chính là một cái nam sinh danh tự. Không hiểu, trong mắt nàng hiện lên một cái hình ảnh một vị xuyên rách nát nô lệ bị nữ tử cùng thiếu nữ mua đi nha. Vị kia càng thêm thành thục nữ tử ngồi xổm tại nô lệ trước mặt, khẽ nhíu mày, làm sao bẩn thỉu, đều không đáng yêu. Nữ tử ôn nhu xoa nô lệ tóc, không để ý chút nào nô lệ trên thân dơ bẩn, một cái ôm vào trong ngực đáng thương tiểu gia hỏa, về sau đi theo chúng ta có tốt hay không? Nói xong, nàng tấm kia thuộc về nô lệ khế ước nô lệ sẽ tan, sẽ thành hàng ngàn hàng vạn mảnh, không còn có khôi phục khả năng. Về sau, ngươi liền kêu Vân Lý. Nữ tử đột nhiên nói, xoa nô lệ khuôn mặt, mây là tự do phiêu đãng tại trời xanh mây trắng, cá chép là đại biểu hảo vận cá chép. Nói xong, nữ tử quay đầu nhìn hướng cô gái kia, cười hì hì nói, tiểu hòa, ngươi cảm thấy cái tên này làm sao? Có phải là rất êm hay à? Về sau nàng chính là ngươi ngũ sư muội có tốt hay không? Tùy ý. Thiếu nữ âm thanh lãnh đạm, tựa hồ căn bản không để ý nữ tử thẻ lưỡi, tiểu Vân Lý à, đừng quản ngươi đại sư tỷ, nàng cứ như vậy, nhìn qua lạnh như băng, kỳ thật tâm địa so với ai khác đều tốt. Vân Lý, Vân Lý, ai nha, ta gọi ngươi ngươi đến ân một tiếng nha, một lần nữa tới. Mây, cá chép, ân ngũ sư tỷ, ngũ sư tỷ, Vân Lý, ân. Vân Lý theo bản năng đáp, cái này mới hồi phục tinh thần lại lọt vào trong tầm mắt chính là Bạch Khang khuôn mặt dễ nhìn kia chứng. Ngũ sư tỷ, ngươi vừa rồi đang suy nghĩ gì đấy? Bạch Khang nghi ngờ nói, ta kêu nhiều lần như vậy đều không có đáp lại. Vân Lý có chút mất tự nhiên quay đầu qua, nhỏ giọng nói ra, không nghe thấy, không nghe thấy. Bạch Khang một mặt ngộng, vừa rồi hắn đều góp đến sư tỷ lỗ thai đều, cái này đều không nghe thấy, sẽ không phải có thai được à? Ngũ sư tỷ, sau khi trở về chúng ta đến liền đàn phong. Hắn nghiêm túc nói. Vân Lý sững sờ, chú ý tới Bạch Khang trên mặt lo lắng, minh bạch cái sau nghĩ sai, lường hắn một cái không đi. Không đi không được à? Hai điếc rất nghiêm trọng, đi tìm cái kia người luyện dược tìm kiếm chút trị hai điếc đan dược. Phanh Bạch Khang ủy khuất sờ đầu, nghĩ thầm chính mình rõ ràng là hảo ý làm sao còn bị đánh. Vân Lý sắc mặt mang cười, tâm tình rất không tệ, đột nhiên nói ra, tiểu Bạch, ngươi rất giống sư tôn đây. Bạch Khang sững sờ, vội vàng xua tay, đi đi đi, người nào giống cái kia phế vật sư tôn à, ta mới không giống đâu, sư tỷ không muốn hạ thấp ta ngẩng.
Thật, một số thời khắc ta đều cho rằng ngươi là sư tôn. Vân Ly ôn nhu nói, thủy mị giống như nước.
Thật. Bạch Khang sờ lấy đầu, có chút đau răng, xem ra cái kia phế vật sư tôn ảnh hưởng ta, lần sau gặp được sư tôn đến đi trốn.
Chương 66, sườn xám xẻ tà đến cái mông phụ nữ, Vân Sảo Chi người đằng, xin vô tà đấu giá còn đang tiếp tục, không khí của hội trường theo lần lượt xuất hiện vật chân quý mà dần dần tăng vào phía dưới, dưới ánh đèn lờ mờ, gần như tất cả mọi người nhận lấy mị thuật ảnh hưởng, căn bản không quan tâm trong túi linh thạch tiến hành phát tiết. Đến tiếp sau, trong mây chú ý vậy đối với phong linh cũng bị nàng dùng 6 vạn thượng phẩm linh thạch giá cả mua xuống, tất cả mọi người ý thức được thiên tự phòng số 2 bên trong người không dễ chọc, cho nên nàng chỉ là lần thứ nhất báo giá liền thành công cầm xuống. Cho dù đến tiếp sau còn có chân quý hơn đồ vật, thế nhưng Bạch Khang cùng Vân Lý hào hứng cũng không lớn, chỉ là ở một lát liền mang Tô Xảo Xảo cùng Bạch Tiểu Khang rời đi. Trong phòng đấu giá, có người chú ý tới Bạch Khang đám người rời đi, ánh mắt có chút cạnh khóa, lặng yên đứng dậy. Ta tính toán, 2 vạn 6, 2 vạn 5, 2 vạn 7, 2 vạn 7, 3 vạn 3, 5 vạn. Hợp lại tổng cộng 18 vạn 7, bỏ đi phòng đấu giá khấu trừ 10 lợi nhuận, còn có 168,000 thượng phẩm linh thạch. Ta hoa 6 vạn lẻ 120, sư tỷ hoa 6 vạn. Giảm một giảm còn sót lại 4 vạn 8,180 thượng phẩm linh thạch. À đúng, Xảo Xảo mua cái 180 đồ chơi nhỏ. Bạch Khang bẻ ngón tay, tính toán một hồi lâu, có chút hưng phấn nói ra, ngũ sư tỷ, chúng ta kiếm được 4 vạn 8,000 thượng phẩm linh thạch. Ai ra, 4 vạn 8, hắn căn bản liền không có gặp qua nhiều linh thạch như vậy, tiêu xài 6 vạn bởi vì không có sở qua cho nên không có cảm giác gì, thế nhưng còn lại 4 vạn 8 đây chính là chân thực, có thể bắt đầu sở. Vân Lý nửa cái tay che miệng mà cười, tiểu Bạch, chúng ta cũng không có nhiều như thế nha.
A, ta tính toán sai.
Bạch Khang khó hiểu nói. Vân Lý lắc đầu, không có tính toán sai, bất quá còn lại linh thạch còn phải cho ngọn núi người mua đồ đây. Như thế một nói, Bạch Khang mới kịp phản ứng đúng nha, bán đi 6 cái vật phẩm đều là xuất từ sư minh sư tỷ chi thủ, tính đến chính mình cùng Xảo Xảo, mỗi người có thể phân đến hơn 2 vạn linh thạch. Thế nhưng hiện tại, vẹn vẹn chính mình tăng thêm Vân Lý liền đã hoa 12 vạn. Thế làm sao có loại tội ác cảm giác? Yên tâm, những người khác cần thiết đồ vật chính là bình thường đồ vật, tiêu không được bao nhiêu linh thạch, còn lại linh thạch không sai biệt lắm đủ rồi. Vân Lý nhẹ giọng giải thích nói, Ôn Nhu nhìn thoáng qua từ đầu đến cuối yên lặng đi theo Tiểu Bạch phía sau Bạch Tiểu Khang, Ôn Nhu nói, "Tiểu Khang, chờ chút mua cho ngươi mấy ngày nay thường sinh hoạt thường ngày vận dụng." Mặc dù nói Vân Lý ngữ khí đã đầy đủ Ôn Nhu, thế nhưng Bạch Tiểu Khang vẫn như cũng bị dọa đến lui về sau một bước, lôi kéo Bạch Khang áo bảo, có chút bất an. Mặc dù khế ước nô lệ đã bị xé, thế nhưng khoảng thời gian này bị quán thâu nô lệ ý thức vẫn là vô ý thức để nàng cho rằng Bạch Khang là chủ nhân của mình. Nhìn thấy nàng loại này nhát gan, Bạch Khang trong lòng bất đắc dĩ thở dài, nghĩ đến đã từng Vân Lý cũng có thể là dạng này. Lập tức một trận hỏa khí từ đáy lòng dâng lên. "Đừng sợ, Vũ sư tỷ là cái người rất tốt, so ta còn tốt cái chủng loại kia." Hắn Ôn Nhu mở miệng, Bạch Tiểu Khang nghe vậy, mím môi, sợ hãi nhìn Vân Lý một cái sau thủy chung là bộ kia Ôn Nhu bộ dáng trong lòng nàng ấm áp, nhẹ nhàng gật đầu. Bốn người rất nhanh liền thông qua lối đi VIP, đi tới tụ bảo các đại sảnh, nhìn xem người đến người đi đại sảnh, Bạch Khang mười phần khẳng định tụ bảo các ngày thu 4 cái con số trên trời. Bạch Khang đẩy xe lăn, trực tiếp hướng đi quầy lễ tân tiểu muội phía trước, "Ngươi tốt, chúng ta cần mua sắm đồ vật." Tiểu muội hiển nhiên là cái xưng chức quầy lễ tân, trên mặt mỉm cười mười phần tiêu chuẩn được rồi, xin hỏi ngài cần thứ gì? Để các ngươi các chủ tới. Vân Lý lúc này đột nhiên mở miệng, đồng thời lấy ra tấm kia thẻ đen. Tiểu muội nhìn thấy tấm kia thẻ đen một nháy mắt sắc mặt có biến hóa, thậm chí có chút sợ hãi, vội vàng cong lưng, "Được rồi, ngài chờ, ta hiện tại liền đi thông báo các chủ." Sau đó, nàng khiến người khác thay thế nàng vị trí, tăng nhanh bước chân hướng về tụ bảo các đi lên lầu. Mới tiểu muội ngọt ngào cười, "Các ngài có thể tại bao xương chờ một lát." Tại nàng dẫn đầu xuống, bốn người tới một cái độc lập phòng riêng, Tô Xảo Xảo đã không kịp chờ đợi nhào tới trên ghế sofa, lộ ra đồng dao nụ cười, em thai cười tiếng chung nhộn nhạo. Bạch Khang đằng trước đối với Bạch Tiểu Khang nói ra, "Ngươi cũng ngồi." Bạch Tiểu Khang trong mắt hiện lên nhát gan, lắc đầu, Bạch Khang bất đắc dĩ cười một tiếng, sau đó cưỡng ép đem Bạch Tiểu Khang cho đè xuống ghế sofa, cái sau toàn bộ quá trình không có bất kỳ cái gì kháng cự. Sau đó, Bạch Khang lại là một cái quen thuộc ôm công chúa đem Vân Lý bế lên, Vân Lý hai tay ôm lấy Bạch Khang cái cổ, hâm nóng khí nôn ở người phía sau vành thai tiểu Bạch, "Ngươi thật ôn nhu." Bạch Khang một cái giật mình, có chút mặt đỏ tới mang tai, đội vàng đem Vân Lý đặt ở trên ghế sofa, lẩm bẩm, "Ta mới không ôn nhu, ta về sau sẽ là một cái tiêu sái kiếm tiền." "Kiếm tiền cũng có thể rất ôn nhu a." Vân Lý vui vẻ nói, chỉ cảm thấy Bạch Khang thẹn thùng thời điểm chơi thật vui. Bạch Khang nghe vậy, sững sờ, sờ lên cằm như có điều suy nghĩ, hình như cũng là a. Liên tại hắn đang suy tư chính mình đến tột cùng có nên hay không, lúc ôn nhu cửa bao xương bị đẩy ra, một người mặc sườn xám phụ nữ đi đến, cái này sườn xám phi thường như bức, xẻ tà đều xẻ tà đến cái mông, cảm giác gió thổi qua cái gì đều có thể thấy được. "Ân, cái này mặc quần áo phong cách có chút như bức a, nàng liền không sợ lộ hàng." Bạch Khang rơi vào trầm tư, đồng thời hắn cũng nhận ra vị này phụ nữ không phải liền là vừa vận tại đấu giá hội tiến vào phòng riêng từ Vân Lý trong tay cầm hàng bị nữ tử kia nha, chỉ bất quá phòng đấu giá ánh đèn có chút u ám, tăng thêm có cái bàn che chắn, cho nên lúc đó Bạch Khang cũng không có chú ý tới cái này sần sám như vậy như bức, mà còn người này lại chính là tụ bảo các chủ. Vị này Bạch công tử tựa hồ rất thích thiếp thân chân đầu phụ nữ, cảm nhận được Bạch Khang giật mình ánh mắt, cũng không thèm để ý, ngược lại hơi kinh ngạc. Nam nhân khác nhìn nàng ánh mắt bên trong đều mang ý chi ý, thế nhưng Bạch Khang ánh mắt nhưng là kinh ngạc chiếm đa số,
cho nên nàng cũng không tức giận, chỉ là cười nói một câu. Bạch Khang giật mình, vội vàng thu tầm mắt lại, có chút lúng túng giải thích, ngượng ngùng, ta chẳng qua là cảm thấy ngạch. Ngài mặc có chút lớn mật. Nhìn chằm chằm nhân gia bắp đùi nhìn cái gì, thực sự là quá lúng túng, mấu chốt nhất là nhân gia còn chú ý tới, hắn đã tại trong lòng não bộ các chủ cho là hắn là cái biến thái. Lâm Sảo Chi, ta tựa hồ chưa hề nói qua cho ngươi hắn họ Bạch. Lúc này, một đạo mang theo hàn ý âm thanh từ bao xương bên trong vang lên, Vân Lý đôi mắt mang theo không thêm vào che giấu hàn ý nhìn chằm chằm phụ nữ, ngươi điều tra qua hắn. Vân Lý mười phần vững tin, vừa rồi ở trong phòng đấu giá chưa từng có đề cập qua Bạch Khang tính danh, lúc ấy Vân Sảo Chi vẫn là lấy công tử xưng hô, nhưng bây giờ tăng thêm họ Bạch, hiển nhiên, tụ bảo các điều tra Bạch Khang. Vân Sảo Chi cảm nhận được cố hàn ý này, trong lòng hơi kinh hãi, trong ấn tượng, Vân Lý cho tới bây giờ không có như vậy qua, từ trước đến nay đều là cái ôn nhu nữ tử, xin lỗi. Ta chỉ là có chút hiếu kỳ, đây là ta tư nhân điều tra, không có những người khác biết. Vân Sảo Tử rất quả quyết nói xin lỗi, nàng biết Vân Lý lai lịch không đơn giản. Nàng tự tiện điều tra khách hàng thân phận kỳ thật đã hỏng tụ bảo các quý củ. Vân Lý trong mắt hàn ý cũng không có theo Vân Sảo Chi xin lỗi mà tản đi, nàng từ tốn nói, nếu như tụ bảo các đối tiểu Bạch có ý nghĩ gì lời nói, lần sau ngồi ở chỗ này liền không phải là ta, mà là đại sư tỷ cùng sư tôn. Vân Sảo Chi trong lòng nhẹ dựng, nàng chỉ là nhàn nhạt điều tra Bạch Khang, thực tế không nghĩ tới Bạch Khang tại Vô Danh Phong lại có như vậy địa vị đặc thù. Ta cam đoan, tụ bảo các tuyệt đối không có một tia đối Bạch công tử ác ý, vì biểu đạt tài nấy của ta, đợi chút nữa giao dịch ta có thể đánh giảm 30. Chương 67, tụ bảo các danh dự khách hành, khí vận huyết chỉ người đăng, xin vô ta được đến Lâm Sảo Chi cam đoan. Vân Lý sắc mặt cái này mới tốt nhìn một ít, nhàn nhạt từ trong ngực lấy ra một trang giấy đã như vậy, vậy phiền phức các chủ đem phía trên viết đồ vật nhiều ba thành cho chúng ta. Lâm Sảo Chi tiếp nhận giấy túi đầu xem xét, cùng ngày trước vật cần thiết giống nhau, bất quá phía trên có chút xóa và sửa vết tích, tựa hồ trước đây không lâu sửa trước qua. Có chút bất đắc dĩ, nàng đem tờ giấy thu hồi, được rồi Vân tiểu thư, rất nhanh những này liền có thể đưa đến trên tay ngươi. Nói, nàng vung tay lên, lập tức liền có mấy người tiến về chuẩn bị Vân Lý cần thiết đồ vật. Bạch Khang đối với cái này vô cùng ngạc nhiên, nhìn xem Vân Lý trên mặt cùng ngày xưa đồng dạng đu sắc, hắn luôn cảm thấy cái này Vân các chủ tựa hồ bên trên eo. Đến mức thân phận của hắn, chuyện này tùy tiện tìm đạo tông đệ tử đều có thể thăm dò được, Vân Lý lại bởi vậy sinh khí. Hắn tuyệt đối sẽ không. Đồng thời, hắn cũng cảm thấy Lâm Sảo Chi khẳng định biết đạo lý này, đều là từ thường kẻ ra đời, hắn cảm thấy Lâm Sảo Chi khẳng định là thuận nước đẩy thuyền. Vân tiểu thư, không ngại chúng ta lại làm một cái sinh ý. Lâm Sảo Chi cười ngồi xuống, đồng thời đích thân pha một bình trà lấy ra 5 cái chén trà tinh xảo, mỗi cái chén trà đều được ước chừng 3/4 nước trà. Bạch Khang hiếu kỳ cầm lấy một ly, uống một hơi cạn sạch, cảm thụ được trên đầu lưỡi nhàn nhạt đắng chát vị, hắn khẽ nhíu mày, trà là trà ngon, chính là cùng đại sư tỷ trà so sánh kém rất nhiều. Vân Lý đồng dạng đem một ly trà nắm vào trước người, bất quá cũng không có uống, liền đường thẳng đặt ở trước người sinh ý. Tụ bảo các muốn cùng ta làm cái gì sinh ý? Lâm Sảo Chi cười nhạt một tiếng, vốn năn nói, không phải tụ bảo các, mà là ta. Ồ, các chủ mới nói. Vân tiểu thư, ngươi có biết nửa năm sau tân sinh đại hội giải nhất là vật gì? Vân Lý trầm tư một lát, tựa hồ là một kiện đạo khí. Không sai, chính là một kiện đạo khí, tên là sinh tử bộ, chỉ cần ở phía trên viết xuống người nào đó danh tự, liền sẽ có lệ quỷ đi lấy mạng. Lâm Sảo Chi rất có kiên nhẫn giải thích. Bạch Khang giật mình trong lòng, sinh tử bộ sẽ không phải là địa phủ kiện kia a? Ai ra, như thế nghịch thiên đồ chơi đều đi ra. Điều kiện của ta chính là món đạo khí kia. Lâm Sảo Chi nghiêm túc nói, thân thể đoan chính rất nhiều. Vân Lý rủ xuống tầm mắt, để người không thấy được đôi mắt bên trong lóe ra tinh quang. Lâm các chủ, ngài cứ như vậy tự tin tân sinh đại hội hạng nhất sẽ rơi vào Vô Danh Phong bên trên. Rất lâu, Vân Lý ôn nhu nói, ngón tay tại trên chén trà bướm ve. Không sai, chỉ cần các ngươi nghĩ, hạng nhất tuyệt đối sẽ rơi vào các ngươi trên thân. Lâm Sảo Chi không cần nghĩ ngợi, khẳng định nói. Tốt à, vậy ta đều trước tiên đem cái này giả như thành lập đạo khí cho ngài, ngài lại có thể cho chúng ta cái gì? Lâm Sảo Chi đem cặp kia đôi mắt đẹp rơi vào một bên ăn dương Bạch Khang trên thân, trong tay của ta đầu có một cái khiến người khác vô điều kiện trở thành tụ bảo các danh dự khách khanh danh ngạch, lấy thân phận của ngươi, khẳng định biết danh dự khách khanh ý vị như thế nào, chỉ cần các ngươi có thể cho ta món đạo khí kia, Bạch công tử chính là tụ bảo các danh dự khách khanh. Bạch Khang sắc mặt kéo một cái, các ngươi nói các ngươi suy nghĩ, làm sao còn kéo tới ta, ta cũng không cho rằng chính mình có thể đáng một kiện đạo khí. Không đủ. Vân Sảo nhìn chằm chằm Lâm Sảo Chi con mắt, chậm rãi mở miệng. Bạch Khang giật mình, ngẩng bức nhìn hướng Vân Lý, không phải tỉ muội, ta còn thực sự giá trị một kiện đạo khí à, ta còn muốn một cái khí vận huyết chỉ danh ngạch. Vân Lý nói ra điều kiện. Lâm Sảo Chi rơi vào trầm mặc, khí vận huyết chỉ danh ngạch rất chân quý, liền nàng ngàn năm đều chỉ có một cái danh ngạch. Lâm các chủ nếu không nguyện ý thì thôi, liền tính không có khoản giao dịch này, chúng ta vẫn như cũ có thể tính là bằng hữu. Vân Lý không hoảng hốt không chậm, lái chậm chậm cửa ra vào. Lâm Sảo Chi khẽ miệng kéo một cái, bằng hữu. Đều là sân khách nói xong, vừa rồi cô kia hàn ý cũng không giống như giữa bằng hữu có thể phát ra. Do dự một chút, nàng cắn răng một cái, ta đáp ứng. Nửa năm sau, sinh tử bộ sẽ xuất hiện tại ngài trên mặt bàn. Vân Lý khẽ cười nói, cầm lấy chén trà dán tại bên môi nhẹ nhàng nhấp một miếng. Lâm Sảo Chi hiểu Vân Lý ý tứ, nàng đứng lên, đem trà nước uống một hơi cạn sạch. Cái kia Lâm Mỗ liền chờ các ngươi tin tức tốt, đồ vật rất nhanh liền sẽ đưa tới, ta sẽ không phải dậy. Dứt lời, nàng liền lắc lắc như rắn nước thắt lưng rời đi phòng riêng. Kiện kia siêu cấp xẻ tà sườn sám căn bản không che nổi cái kia toát ra sắc đẹp. Bạch Khang nuốt nước miếng một cái, nghĩ thầm nữ tử này thật sự là một cái yêu tinh a. Đột nhiên, hắn cảm nhận được một đạo ánh mắt lạnh như băng, nghiêng đầu đối đầu Vân Lý cái kia mang theo ý cười con mắt, run run người, vội vàng đổi chủ đề ngũ sư tỷ, cái này tụ bảo các danh dự khách khanh có làm được cái gì? Còn có cái này khí vận huyết chỉ lại là cái gì đồ vật? Cái này rõ ràng đổi chủ đề kỹ thuật tự nhiên bị Vân Lý nhìn ra, bất quá nàng thật cũng không nói cái gì, giải thích nói, tụ bảo các danh dự khách khanh rất chân quý, toàn bộ đại lục tụ bảo các danh dự khách khanh cũng bất quá trăm, không một đều là rất có thân phận người danh dự khách khanh mua sắm tụ bảo các đồ vật có thể giảm 50, đồng thời mỗi năm đều có thể nhận lấy 5 vạn thượng phẩm linh thạch, trọng yếu nhất là mỗi ngàn năm ngươi có thể vô điều kiện điều động tụ bảo các một lần. Bạch Khang nghe vậy, hít sâu một hơi, vẻn vẹn là phía trước hai cái điều kiện cũng đã đầy đủ kinh người, mà cái thứ ba, mang ý nghĩa tụ bảo các chính là ngươi chỗ dựa, phàm là đối địch với ngươi đều muốn trước tiên nghĩ đối địch với tụ bảo các hạ chẳng. Đáng giá sao? Đối với hiện tại chỉ có kết đan kỳ Bạch Khang đến nói, giá trị tuyệt đối. Đến mức khí vận huyết chỉ cũng là tụ bảo các mỗi ngàn năm mở ra một cái bí bảo, tại huyết chỉ bên trong ngươi có thể tăng lên khí vận loại này đồ vật nhìn không thấy sợ không được, thế nhưng khẳng định là tồn tại, làm một ví dụ đến nói. Đại sư tỷ tương lai hải tử tuyệt đối là tuyệt đại thiên tiêu, được trời cao ưu ái người, cũng là bởi vì đại sư tỷ khí vận quá mức khổng lồ. Bạch Khang yên lặng nghe Vân Lý giải thích, chỉ cảm thấy chính mình có tài đức gì, có thể có được hai thứ đồ này. Ngũ sư tỷ, đây chính là đạo khí, còn không có nghe đại sư tỷ, cứ như vậy quyết định. Hắn yếu ớt mở miệng. Vân Lý đưa tay vuốt vuốt đầu của hắn, chuyện này không cần hỏi đại sư tỷ, chỉ cần việc quan hệ ngươi, đại sư tỷ khẳng định đồng ý. Bạch Khang có chút ngập bước, mười phần không hiểu, hắn đã sớm phát hiện đại sư tỷ đối hắn tựa hồ không bình thường, cái gì gọi là việc quan hệ ta? Đại sư tỷ liền sẽ đồng ý. Vân Lý thần thần bí bí, cũng không trả lời. Lúc này, cần thiết đồ vật cũng đưa tới, toàn bộ đặt ở nhẫn chứa đồ bên trong. Vân Lý đem chiếc nhẫn đeo trên ngón tay, đưa ra hai tay, nhìn xem Bạch Khang. Bạch Khang gật đầu, đem Vân Lý ôm trở về trên xe lăn, nhìn lại, sững sờ bởi vì Tô Sảo Sảo tiểu gia hỏa này chẳng biết lúc nào cùng Bạch Tiểu Khang chơi cùng một chỗ đi, hơn nữa nhìn Bạch Tiểu Khang biểu lộ, tựa hồ còn thật cao hứng. Phải biết, Bạch Tiểu Khang hiện tại thế nhưng là gặp người nào đều cảm thấy hoảng hốt, kết quả Tô Sảo Sảo vậy mà dễ như trở bàn tay liền được tín nhiệm của nàng. Sảo Sảo, các ngươi đang nói chuyện gì đâu? Hắn hiếu kỳ nói Tô Sảo Sảo thẻ lưỡi, mới không nói cho tiểu Bạch sao? Bạch Tiểu Khang có chút đỏ mặt, cũng không có xem Bạch Khang. Bạch Khang, làm ta đánh ra. Không phải ta có vấn đề, mà là các ngươi có chút vấn đề. Toán điểu toán điểu, Bạch Tiểu Khang hướng về tốt phương hướng phát triển là chuyện tốt. Được rồi, chúng ta cần phải đi. A, Tô Sảo Sảo ồ một tiếng, một cái hổ bồ liền ghé vào Bạch Khang đỉnh đầu. Bạch Tiểu Khang yên lặng đi tới Bạch Khang sau lưng, giắt hắn tay áo. Chương 68, lỗ ban khóa dẫn tới người xuyên biệt, dừng cây chiến đấu người đăng, xin vô tà sư tỷ. Trong giới chỉ là cái gì à? Trên đường phố, thương nhân gào to âm thanh, tiểu hài vui đùa ầm ĩ âm thanh, rèn sắt lách cách âm thanh. Bạch Khang đẩy Vân Lý đi tại khu phố, loại này hồng trần khí tức để Bạch Khang cảm thấy một loại an bình, tựa như là xuyên biệt về đi đồng dạng. Vân Lý tựa hồ cũng rất yêu thích loại này thế tục cảm giác, trong miệng hừ phát không biết tên ca dao. Vâng, chính là những thứ này. Vân Lý đem tờ giấy kia đưa cho Bạch Khang, cái sau một cái tay đẩy xe lăn, một cái tay khác mở ra tờ giấy. Phát hiện phía trên đều là chút vật tầm thường, đại khái chính là linh quả, chống không phụ lục, cất rượu linh thực. Duy nhất có chút đặc biệt chính là tên là Đông Tuyết giấy đồ vật, số lượng rất nhiều. Cái này Đông Tuyết giấy là cái gì? Ừm, chính là đại sư tỷ bình thường sử dụng giấy tuyên. Bạch Khang nghe vậy, trong đầu hiện lên trong ngày thường Lạc Hòa ngồi tại Vấn Tâm Hồ đỉnh nghỉ mát nâng bút răng dấp, nghĩ thầm nguyên lai đại sư tỷ luyện chữ giấy tên là Đông Tuyết giấy à, còn tưởng rằng chính là bình thường giấy trắng đây. Đại sư tỷ viết chữ có chút đặc thù, cần dùng có khả năng giữ lại chân khí giấy mới được, tìm tới tìm kiếm liền đến từ Bắc Băng chi địa Đông Tuyết giấy hiệu quả tốt nhất, loại này giấy rất đắt đỏ, tăng thêm số lượng rất ít, cho nên thỉnh thoảng liền muốn đến tụ bảo các mua sắm. Rất đắt. Giấy mà thôi, có thể đắt cỡ nào? Bạch Khang xem thường, không phải liền là viết chữ chữ nha, đỉnh phá thiên cũng liền hơn ngàn linh thạch mà thôi, còn có thể quý đi nơi nào? Bọn họ thế nhưng là tiết kiệm trọn vẹn 4 vạn 8 thượng phẩm linh thạch đây. Là thổ hào. Vân Lý trầm mặc một lát, chỉ vào trên tờ giấy viết 500 tấm đông tuyết giấy nói ra, những này đông tuyết giấy, hoa đại khái 4 vạn thượng phẩm linh thạch. Bán ra chết. Bạch Khang một cái tay run, thứ đồ gì, 500 tấm hoa giấy bao nhiêu linh thạch? 4 vạn. Vẫn là thượng phẩm linh thạch. Có lầm hay không? Cấp ngân hàng cũng không có cái này nhanh đi. Hắn trầm mặc rất lâu, cái kia, chúng ta còn có bao nhiêu linh thạch? Vân Lý đem ngón tay bên trên chiếc nhẫn cởi xuống, đưa cho Bạch Khang, mua xong còn giữ lại linh thạch cùng một chỗ đặt ở bên trong, ngươi dùng thần thức tìm tòi liền biết. Chẳng biết tại sao, Bạch Khang luôn có loại linh cảm không lành, hắn tiếp nhận chiếc nhẫn, điều chỉnh hạ tâm tình, cái này mới đưa thần thức hướng trong giới chỉ nhìn chiếc nhẫn không gian cũng không lớn, đại khái cũng liền thập phương tà hữu, tìm tòi liền có thể cảm giác tất cả mọi thứ như ngọn núi nhỏ các loại linh quả, một chút linh thực, bộ phận chống không phụ lục cùng với chỉnh tề bày ra ở một bên giữ gìn vô cùng hoàn mỹ một sấp đông tuyết giấy. Còn có một cái chiếu lấp lánh linh thạch, có ánh tấu loại bỏ. Bạch Khang trầm mặc, đem cái kia duy nhất một viên linh thạch đem ra, linh thạch chịu nặng, đây là tiền bạc trọng lượng, đồng dạng cũng là giờ phút này Bạch Khang tâm lý miêu tả. Một viên, bọn họ nguyên bản người mang 16 vạn cái thượng phẩm linh thạch, bây giờ chỉ còn lại lẻ loi trơ trọi một cái này. Dòng độc đinh. Cũng chính là nói, bọn họ vào tụ bảo các phía trước là ngập bức, hiện tại ra tụ bảo các cũng là ngập bức. Thật lâu, Bạch Khang đột nhiên hét lớn một tiếng. Xào xào, thả xuống trong tay người mức quả. Vân Lý ôn nhu nhìn cách đó không xa đã đi ra ngoài Bạch Khang cùng tiểu cô nương cãi nhau lấy mức quả hai người, chỉ cảm thấy cuộc sống bây giờ thật tốt. Đột nhiên, nàng cảm nhận được cái gì, ngoài miệng tiểu ý dần dần thu lại, ánh mắt chậm rãi lạnh xuống. Tô Sảo Sảo ăn mức quả, vui sướng hài lòng ăn mới vừa mua mức quả, hai cái chân nhỏ vui vẻ đi lại đu dây, tâm tình vô cùng tốt. Cùng Tô Sảo Sảo vui vẻ so sánh, Bạch Khang một mặt thống khổ không có, duy nhất một cái thượng phẩm linh thạch mua linh quả mức quả. Hiện tại hắn là người không có đồng nào. Tiểu Bạch, An Kẹo Hồ Lô Tô Sảo Sảo dẻo dẻo mở miệng, lấy xuống một viên mức quả người thơm ngọt mức quả, Bạch Khang cảm thấy cái này mức quả tựa hồ đang giễu cợt hắn, lắc đầu, gạt ra một cái nụ cười, "Sảo Sảo, ngươi ăn đi, ta đau răng, hôm nay không thể ăn đường." "A cái kia ngũ sư thì ăn." Tô Sảo Sảo theo Bạch Khang cánh tay đi tới Vân Lý trong ngực, giơ lên mức quả liền hướng Vân Lý trong miệng nhét. A Vân Lý há miệng, Tô Sảo Sảo cười hắc hắc, đem mức quả nhét đi vào. "Thật ngọt." Vân Lý xoa tiểu cô nương tóc, cười tủm tỉm nói bổ sung, "Không hổ là giá trị một cái thượng phẩm linh thạch mức quả, chính là ăn ngon." Phốc, câu nói này đâm vào Bạch Khang nội tâm, hắn cảm thấy Vân Lý có chút xấu bụng, chán ghét Vân Lý một giây đồng hồ. "Tiểu Khang tỷ tỷ, ngươi cũng ăn." Tô Sảo Sảo lại đi tới Bạch Khang bả vai, cho bên cạnh Bạch Tiểu Khang đưa ra một viên mức quả. Bạch Tiểu Khang do dự một chút, nhận lấy nuốt vào. "Tiểu Bạch, hướng bên phải đi." Vân Lý đột nhiên nói. Bạch Khang sững sờ, "Thế nhưng là, đạo tông là ở bên trái a?" Mặc dù không hiểu, hắn vẫn là theo bản năng nghe lời của sư tỷ hướng bên phải đẩy xe lăn đi đến. Cùng bên trái ánh mặt trời đại đạo so ra, bên phải tiểu đạo lộ ra đặc biệt vắng vẻ, là đi vào rừng cây tiểu đạo. Rất nhanh, bốn người rời đi đại đạo, tiến vào trong rừng cây. Nơi này cây dài đến rất cao, gần như mỗi cây đều có 100 mét cao, chỉ có một ít ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây chiếu vào. Xung quanh bị đại thụ vây quanh, bên ngoài căn bản là thấy không rõ bên trong là cái gì răng dấp, cho nên nơi này là giết người bị thi một nơi tốt, đem người mở giết, đào đất một chôn, không có 10 ngày nửa tháng cũng không tìm tới thi thể. Mấy vị, tất nhiên đều đến, cần gì trốn trốn tránh tránh. Vân Lý ra hiệu Bạch Khang dừng lại, lập tức nhàn nhạt đối với bốn phía nói. Bạch Khang giật mình, lập tức cầm lấy Bạch Hỏa cùng Nhân Hoàng cờ, cảnh giác quan sát bốn phía, tiến vào trạng thái chiến đấu tình huống như thế nào, có người theo dõi. Có thể ta cái gì cũng không có cảm nhận được. Xa xa xa, bước chân giẫm trên lá cây âm thanh càng lúc càng lớn, Bạch Khang lập tức nhìn hướng đến con đường rất nhanh, ba đạo trên người mặc hắc bào người liền xuất hiện tại trước mặt, một vị cầm kiếm, một vị cầm đao, một vị cầm côn. Không hổ là vô danh phong thiên kiêu chi tử, lại có thể phát hiện tung tích của chúng ta. Cầm kiếm nam nói, cặp kia diều hâu đồng dạng đôi mắt nhìn chằm chằm Vân Lý. Bạch Khang lập tức nhìn hướng người này tính danh, trung nhất tuổi tác, 44 tuổi chủng tộc, nhân tộc, người xuyên việt tu vi, nguyên anh sơ kỳ. Hiện tại trong lòng suy nghĩ, lô ban khóa nhất định phải đạt được tay. Bạch Khang trái tim nhảy dựng, vội vàng nhìn hướng hai người khác, quả nhiên cầm đao nam tên là Trung Nhị, cầm côn nam tên là Trung Tam, toàn bộ đều là nguyên anh sơ kỳ, đều là người xuyên việt. Lập tức liền sẽ chết tiểu nhân vật, cho nên tùy tiện đặt tên, chớ phun. Đầu chó bảo mệnh. Bạch Khang đột nhiên nhớ lại, đấu giá hội cái kia ra 20 cái thượng phẩm linh thạch cạnh tranh lỗ ban khóa âm thanh chính là trung nhất âm thanh. Cái này lỗ ban khóa quả nhiên cùng người xuyên việt có quan hệ. Các ngươi là ai? Vân Lý nhàn nhạt mở miệng, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều một cái ống sáo. Chúng ta là ai ngươi không cần biết, chỉ cần đem lỗ ban khóa cho chúng ta lập tức rời đi, chính là cái kia 120 cái linh thạch hình hộp chữ nhật. Trung nhất cười lạnh nói. Bạch Khang theo bản năng nhìn hướng Vân Lý, đều là nguyên anh kỳ, hắn là tu vi thấp nhất một cái ngạch. Trừ ra Bạch Tiểu Khang, tất cả có thể làm chủ chính là Vân Lý. Vân Lý cười nhạt một tiếng, đen ăn đen sao? Có ý tứ, lại có người đem chủ ý đánh tới vô danh phong trên đầu tới. Tiểu Bạch, chuẩn bị đào ba cái hố. Trung nhất sắc mặt đột nhiên thay đổi đến ông trầm, cầm trong tay trường kiếm sau một khắc, không có bất kỳ cái gì báo hiệu một đạo kiếm mang chém ra. Chương 69, ta nhận ra, các ngươi là người xuyên việt người đăng, xin vô tả. Trung nhất đạo này kiếm mang đầy đủ kinh diễm, cũng đầy đủ nhanh, đổi bất kỳ một cái nào kết đan tu sĩ đều phản ứng không kịp. Nếu như Bạch Khang một mình ở chỗ này, lời nói đồng dạng phản ứng không kịp, thế nhưng nơi này không chỉ có hắn, còn có đồng dạng là nguyên anh kỳ Vân Lý. Chỉ nghe được một đạo xa xăm tiếng địch, Bạch Khang đột nhiên cảm giác toàn bộ thế giới đều thông thấu lên, toàn bộ rừng cây mỗi một cái côn trùng đều tại cảm giác của hắn bên trong, hắn có khả năng nhìn thấy hồ điệp mở ra cánh mà phi, chim gõ kiến tại gõ sinh bệnh cây, cây khô lấy mỗi giây 10 cm tốc độ bay xuống trên mặt đất, đồng thời cũng có thể nhìn thấy đạo kia nhanh đến cực hạn kiếm mang. Định Tiên Du, hắn nhẹ giọng mở miệng, đạo kiếm mang này cách hắn chỉ có 10 mấy cm, hắn thậm chí có thể cảm nhận được làn da bị kiếm ý xé rách. Bất quá sau một khắc, không gian tựa hồ bóp méo một lát, Bạch Khang thân ảnh nháy mắt biến mất, kiếm mang trực tiếp đánh vào trên mặt đất lưu lại một đạo ngân sâu. Mà Bạch Khang thì là xuất hiện tại 10 mét bên ngoài, mang trên mặt nhàn nhạt mệt lạ, vừa rồi thực tế quá nguy hiểm, Định Tiên Du sẽ theo nguy cơ trình độ mà tiêu hao hắn thể năng, trận đánh lúc trước lạc hòa lúc công kích, hắn bèn bèn sử dụng một lần Định Tiên Du liền không có dư lực, lần này đối mặt Nguyên Anh công kích mặc dù nói không có đối mặt lạc hòa khoa trương như vậy, bất quá tiêu hao thể năng cũng cho hắn bên trên một điểm áp lực. Uy, nào có người trực tiếp đối với kẻ yếu xuất thủ. Bạch Khang sắc mặt rất đen, có chút tức hồn hển, nhân ra chiến đấu đều là cá lớn đối cá lớn, con tôm tôm hé mễ. Dựa theo hắn ý nghĩ, chính là Vân Lý cái này Nguyên Anh trung kỳ một người chiến tâm anh, chính mình liền ở tại một bên chờ đợi Vân Lý Khải Hoàn trở về là được rồi. Làm sao vừa ra tay chính là đối với hắn tiến công? Giang hồ quy củ đâu? Kẻ yếu không xứng sống. Thanh âm trầm thấp từ trung nhất trong miệng phun ra, cặp kia diều hâu đồng dạng ánh mắt nhìn Bạch Khang liền như là nhìn sâu kiến đồng dạng. Ha ha, chúng ta đại ca mỗi lần chiến đấu phía trước thích nhất thanh lý góc nhỏ mễ, tỉnh chiến đấu phía sau bị góc nhỏ mễ cho đâm lưng. Trung Nhị vui vẻ nói, đem thanh kia đại khảm đao gánh tại trên đầu vai. Bạch Khang sững sờ, lập tức rơi vào trầm mặc, nhìn Trung Nhất ánh mắt có chút kỳ quái, hắn nghĩ thầm người này đến tột cùng tao ngộ qua cái gì mới sẽ thay đổi đến như vậy. Xem ra, các vị là không đem ta để ở trong mắt đây. Lúc này, Vân Lý buông ra trong miệng ống sáo, nhàn nhạt quét mắt ba người, thuộc về nguyên anh kỳ trung kỳ uy áp nháy mắt đối với ba người ép đi. Ba người chỉ cảm thấy bả vai trầm xuống, phản phất vạn quân chi trọng đè ở trên người, để bọn họ kêu lên một tiếng đau đớn, không thể không đồng thời thi triển nguyên anh kỳ khí thế triệt tiêu cỗ uy áp này. Ba đạo nguyên anh kỳ khí chất miễn cưỡng đem đạo này uy áp triệt tiêu, chúng nhất hung hăng nhìn chằm chằm Bạch Khang một cái, biết trước tiên đem Bạch Khang ý nghĩ đã thất bại. Hắn xì một tiếng kinh miệt, kiếm chỉ Vân Lý ngươi người tàn phế, cho dù nguyên anh trung kỳ lại như thế nào. Hôm nay ba huynh đệ chúng ta liền muốn giết một cái vô danh phong tiên kiêu chi tử. Đối mặt chung nhất lời nói chào phúng, Vân Lý cũng không có bị ảnh hưởng, đi qua mười mấy năm bên trong, nàng đã sớm đem loại lời này chán nghe rồi, thậm chí bởi vì mỹ mạo của nàng, càng thêm buồn nôn lời nói đều nghe lỗ tai lên kén. Không có bất kỳ cái gì lời nói, nàng hư không một chiều, một khung đàn tranh bày ở thân thể, ngón tay đè ở tranh dây bên trên, nàng nhàn nhạt mở miệng, đã như vậy, các vị liền mang theo bỏ mình ý nghĩ tới đi. Đinh đàn tranh thanh âm, giống như liên miên không dứt sóng biển rơi xuống xếp không ngớt, giống như gió đêm nhẹ phẩy qua tĩnh mịch hồ nước, vô hình sóng âm nháy mắt tại toàn bộ rừng cây bên trong dập dờn. Tiểu Bạch, ngươi cùng Xảo Xảo trước đi bên cạnh chờ. Vân Lý một bên vung vẩy ngón tay, một bên ôn nhu đối với Bạch Khang nói. Đang lúc nói chuyện, đinh một tiếng, một đạo tranh âm thanh cao vút như rồng gầm, vô hình sóng âm hóa thành vô số đạo lăng lệ chạm kích hướng về ba người đánh tới. Cầm trường côn trung tam trầm mặc không nói, yên lặng chịu đựng lấy sóng âm ảnh hưởng đi tới trước mặt, đem trung nhất cùng trung nhị bảo hộ ở sau lưng lập tức, cái kia 2 mét trường côn trong tay hắn nhanh chóng vung vẩy xoay tròn, lưu lại rậm rạp chẳng chịt tàn ảnh chợt nhìn, trung tam trong tay trường côn vạch ra một đạo hoàn mỹ vô khuyết cùng trời tròn đất vuông. Hắn trầm mặc mở miệng, đem đẩy trời chạm kích toàn bộ đón lấy. Bạch Khang nghe đến Vân Lý lời nói về sau, không do dự, lập tức một cái ôm lấy Bạch Tiểu Khang, gia hỏa này mới chút cơ kỳ, theo không kịp hắn bước chân, đến mức Tô Xảo Xảo, tốc độ so hắn nhanh hơn, không cần để ý tới. Ba người cấp tốc thoát ly chiến trường. Nhị đệ, Trung Nhất chú ý tới ba người, lập tức đối với Trung Nhị giống lên một tiếng. Trung Nhị lên tiếng, vui vẻ giơ lên đại khảm đao, 40 mét đại khảm đao gặp qua không có, để ngươi chạy 39 mét lại có làm sao. Đang lúc nói chuyện, trong tay hắn khảm đao trong nháy mắt liền mở rộng đến 40 mét, thẳng tắp đối với Bạch Khang chém tới. Bạch Khang cảm nhận được phía sau phong mang tất lộ, cũng không để ý tới, tất nhiên Vân Lý để hắn đi, hắn liền không cần cân nhắc nỗi lo về sau. Quả nhiên, thanh kia 40 mét đại đao giống như thần trảm kích rơi xuống nhưng mà nửa đường bên trong, xa xăm tiếng địch lần thứ 2 vang lên, chỉ thấy Vân Lý tại đàn tấu đàn tranh thời điểm, ống sáo tung bay ở môi của nàng liền thổi lên ống sáo. Tiếng địch tại nàng không chế phía dưới từ vô hình hóa thành hữu hình, một cái từ nốt nhạc tạo thành bàn tay lớn xuất hiện tại Bạch Khang phía sau tiếp nhận thanh kia đại khảm đao. Giờ khắc này, đao khí cùng nốt nhạc va chạm, chấn động thiên địa sóng khí phô thiên cái địa quần của lấy, trong khoảnh khắc, tồi khô lạp hủ đem tất cả xung quanh cho càn quét thôn vệ. Trung Nhất nhìn chằm chằm Bạch Khang bóng lưng, phất phất tay, tính toán, không quản tiểu tử kia, dù sao còn có kinh hỉ đang chờ hắn. Lúc này Vân Lý âm thanh giống như ác ma nói nhỏ, một cú cực hạn hàn ý đột nhiên tại trung thị ba huynh đệ bên tai vang lên, loại kia hàn ý là đến từ nội tâm run rẩy. Ta nhận ra, không tiếng động vô ý không có chân khí, cái kia chiêu thức cũng không phải là đến từ tu tiên giới, mà là thiên phú, các ngươi là người xuyên biệt. Vân Lý hai chân cách mặt đất, phiêu phủ giữa không trung bên trong, cặp kia không có bất kỳ cái gì tình cảm hai mắt lạnh lùng nhìn qua trung thị ba huynh đệ. Trung Nhị đánh run một cái, đại ca, tại sao ta cảm giác gia hỏa này đột nhiên thay đổi đến thật là khủng khiếp a? Loại cảm giác này tựa như là rõ ràng ngay tại đánh một cái tinh anh quái, thế nhưng là đột nhiên cái này tinh anh quái liền biến thành bột. Trung Nhất sắc mặt có chút khó coi chủ quan, vô danh phong người như trước kia gặp phải thiên tài căn bản không phải một cấp bậc, lấy bọn họ ba huynh đệ thủ đoạn, cho dù là hóa thần đều có thể giết, nhưng bây giờ tại nguyên anh trung kỳ Vân Lý trên thân cảm nhận được hít thở không thông tử vong cảm giác. Lúc này, Vân Lý lấy thiên địa làm cẩm, hư không lôi kéo người xuyên biệt, giết không tha. Không có bất kỳ cái gì báo hiệu, Trung Nhất đột nhiên hàn ý chợt nổi lên, tủy sống toát ra một trận mồ hôi lạnh gần như xuất phát từ bản năng, hắn đem trường kiếm để ở trước ngực, sau một khắc anh một tiếng Trung Nhất thân ảnh giống như đạn pháo bay ngược mà ra, đem sau lưng đại thụ đập xuyên mười mấy cây mới dừng lại. Khu khu, khu khu. Trung Nhất phun mạnh mấy ngụm máu tươi, Trung Nhị cùng Trung Tam vội vàng đi tới bên cạnh hắn, đại ca, ngươi không sao chứ? Trung Nhất lại phun một ngụm máu, tại hai người dịu đỡ bên trong đứng dậy, sắc mặt tái nhợt kế hoạch có biến, gia hỏa này quá kinh khủng, rút lui. Răng rác một tiếng, trường kiếm trong tay của hắn gãy thành hai nửa. Nhìn thấy trường kiếm gãy mở, Trung Nhị cùng Trung Tam không có người đều có thú vị, Trung Nhị lập tức nắm lên Trung Nhất, nơi xa đổ đi, nhanh như tiểm điện. Vân Lý phiêu phủ giữa không trung, nhìn xem cái kia hai đạo lưu quang chạy, chạy đi được sao? Nàng hư không ngồi xếp bằng, đàn tranh lơ lửng tại trước người của nàng tại thiên bản ánh trước mặt, ai cũng chạy không thoát. Sau một khắc, mười ngón giống như quần ma loạn vũ, tàn ảnh bay loạn không có bất kỳ cái gì mỹ cảm, chỉ có ngang ngược cùng dồn dập nhạc phổ đột nhiên vang lên, trong khoảnh khắc bao phủ toàn bộ thiên địa, bao gồm Trung Thị ba huynh đệ. Giờ khắc này, bắt rùa trong vũ. Chương 70, mai phục người đăng. Xin vô tà tiểu bạch, chúng ta không quản ngũ sư thì sao? Tô Xảo Xảo ngồi tại Bạch Khang trên bả vai, hiếu kỳ chọc chọc Bạch Khang cái kia mang theo cứng rắn gương mặt, nghĩ thầm tiểu bạch mặt có chút cứng rắn, không giống ngũ sư tỷ mềm như vậy giả dích. Bạch Khang nhếch miệng, ngũ sư tỷ, ba người kia còn chưa đủ ngũ sư tỷ đánh đây này, chúng ta liền tại nơi đó ngược lại là vương hữu. Hắn một bên nói một bên chạy, đột nhiên nghĩ đến cái gì, Xảo Xảo, Bạch Hổ đâu? Tiểu Hắc, nó tại vô danh phong đâu, có ngũ sư tỷ tại, không cần tiểu Hắc bảo vệ ta. Tô Xảo Xảo đương nhiên nói. Bạch Khang khẽ miệng kéo một cái, nói, thật có đạo lý, cái kia tuyển chọn đại hội làm sao đem Bạch Hổ mang lên? A, nguyên lai là bởi vì có ta ở đây không có cảm giác an toàn. Sách, mặc dù là sự thật, thế nhưng làm sao cảm giác có chút khó chịu đây? Xoạt 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 xoạt, lá cây bị gió nhẹ lay động, thỉnh thoảng liền sẽ rơi xuống phía lá, cái này toàn bộ trên đường đều là lá rụng chăn nệm mà thành rừng cây nói. "Tiểu Bạch, ngươi vì cái gì không ngự kiếm phi hành?" Tô Sảo Sảo nghi hoặc nói. Bạch Khang trầm mặc, không phải hắn không nghĩ, mà là hắn hiện tại còn làm không được mang người ngự vật phi hành, liền chính mình một thân một mình lúc đều là siêu siêu vẹo vẹo hiện tại trong ngực ôm cái Bạch Tiểu Khang, hắn cảm thấy chính mình nếu tới một tay ngự kiếm phi hành khẳng định sẽ trở thành trò cười. Nói lên Bạch Tiểu Khang, nàng làm sao yên tĩnh như vậy? Chẳng lẽ bị dọa ngất đi? Nghĩ tới đây, hắn cúi đầu xem xét, đối mặt cặp con mắt kia, Bạch Tiểu Khang đôi mắt là màu xanh nhạt, có điểm giống chuyện cổ tích bên trong tinh linh, nhìn rất đẹp, luôn cảm thấy mang theo sinh mệnh khí tức. Chỉ bất quá, ngươi chừng ta làm gì? Theo bản năng, Bạch Khang buột miệng nói ra, nói xong hận không thể cho chính mình một bàn tay, chính mình nói đây là cái gì a, con mắt mọc trên người người khác, nhìn xem lại sẽ không rơi khối thịt, nếu là đưa tới phản cảm chính mình tân tân khổ khổ tạo dựng lên hữu nghị nhưng là không có. Bạch Tiểu Khang sững sờ, thu hồi ánh mắt, nhỏ giọng nói, ngươi thật tốt nhìn. Bạch Khang trước mặt nghiêm túc ôn nhu nói, ngươi phải nói ta rất đẹp trai, nam nhân không thể dùng đẹp mắt đến hình dung. Bạch Tiểu Khang lộ ra không hiểu ánh mắt, Cố Hương bên kia nếu có nam hồ dáng rất thuận mắt, chính là dùng đẹp mắt đến hình dung, nghĩ đến Cố Hương, con mắt của nàng đột nhiên ảm đạm xuống toàn bộ đều không có, chỉ có chính mình lẻ loi trơ trọi một người. Bạch Khang cảm nhận được trong ngực run rẩy, không nhịn được khẽ giật mình, nghĩ thầm chẳng lẽ nói sai cái gì sao? Càng nghĩ cũng không có nghĩ rõ ràng vì sao cô nương này vừa thương tâm hắn có khả năng cảm giác được trong ngực cô nương gắt gao nắm chặt hắn y phục, một trận ẩm ướt cảm giác từ chỗ ngực truyền đến. Đây là Bạch Khang lần thứ nhất cảm nhận được nước mắt nhiễm áo lưới ở mức chưa khô, cái này câu thơ là chân thật, nguyên lai thật sự có người có khả năng thương tâm đến ướt nhẹp y phục nghĩ đến. Nhất định là rất thương tâm sự tình đi. Hắn không biết Bạch Tiểu Khang trên thân đến tột cùng phát sinh cái gì, không hiểu nàng là thế nào bị bắt tới làm nô lệ. Giờ phút này hắn chỉ có thể giữ yên lặng, nhiều nhất chính là ôm lấy Bạch Tiểu Khang tay càng thêm dùng sức chút này ôn nhu để Bạch Tiểu Khang cảm nhận được rất lâu chưa từng cảm thụ qua thủy mị, nàng chỉ cảm thấy Bạch Khang tay thật ấm áp, tựa như là nàng giáng lâm tại cái này thế gian lúc cái kia tên là phụ thân người cho ôm ấp đồng dạng. Không muốn vứt bỏ ta. Nàng nghẹn ngào, đem đầu sâu sắc vùi vào Bạch Khang trong ngực, tựa hồ dạng này liền có thể đem nàng cùng Bạch Khang nối liền cùng một chỗ. Bạch Khang vừa cười vừa nói, về sau chúng ta chính là đồng môn sư minh, trừ phi tông môn bị diệt, chúng ta sẽ vĩnh viễn là sư minh sư muội quan hệ, sẽ không rời đi ngươi. A không đúng, cho dù tông môn bị diệt, ngươi cũng là sư muội của ta. Hắn đưa ra một cái tay vỗ nhẹ Bạch Tiểu Khang bên cạnh lưng, ngươi là ta nhặt được nữ hải, ta sẽ đối ngươi phụ trách, nếu như về sau muốn tìm ta, liền đến Vô Danh Phong. Vô Danh Phong, ta không thể gia nhập Vô Danh Phong sao? Bạch Tiểu Khang đình chỉ thúc thiết, có chút thương tâm hỏi. A, cái này. Bạch Khang hơi lung túng một chút, hắn so với hai ngón tay, cái này sao, muốn gia nhập Vô Danh Phong có chút khó khăn, chờ ngày nào ngươi trở thành Ngọc Nữ Phong đại sư tỷ, có lẽ liền có thể gia nhập Vô Danh Phong. Bạch Tiểu Khang rơi vào trầm tư, yên lặng đem Ngọc Nữ Phong đại sư tỷ để ở trong lòng, nghĩ thầm không sớm thì muộn có một ngày ta sẽ trở thành Ngọc Nữ Phong đại sư tỷ. Hắc hắc, Tiểu Khang tỷ tỷ, nếu như ngươi có thể gia nhập Vô Danh Phong, ta chính là sư tỷ của ngươi nha. Tô Sảo Sảo cười hì hì cắm vào chủ đề, hiển nhiên nàng đối Bạch Tiểu Khang gia nhập Vô Danh Phong chuyện này là tán đồng. Ừm. Bạch Tiểu Khang rủ xuống tầm mắt, nhỏ giọng nói. Bạch Khang cười cười, cuối cùng là để Bạch Tiểu Khang từ bi thương bên trong đi ra ngoài. Đột nhiên, hắn nhíu mày, đột nhiên dừng bước lại. Tô Sảo Sảo vội vàng không kịp chuẩn bị bên dưới bay thẳng đi ra, ngã trên mặt đất tiểu bạch. Ngã đau ta. Nàng thở phì phò đứng lên, hai tay chống nạnh nhìn chằm chằm Bạch Khang. Xin lỗi. Bạch Khang nói một câu, lập tức cảnh giác quan sát bốn phía Bạch Hòa, Kinh Chập, Nhân Hoàng Cờ, cái này ba kiện hắn tối cường vũ khí nhộn nhịp phiêu phủ tại xung quanh hắn. Quá yên tĩnh không biết từ khi nào bắt đầu, xung quanh không có âm thanh, liền chân hắn giẫm lá cây tiếng xào xạc đều hoàn toàn biến mất, trung thị ba huynh đệ đuổi tới. Hắn lắc đầu, cái này không có khả năng, tam sư tỷ không thể lại thua ở ba người kia trên tay, cũng chính là nói, còn có những người khác. Bằng hữu, tất nhiên đều đến, cần gì trốn tránh tránh. Hắn nhãn quan bốn phương, một bên nói một bên có chút gập gọng, tay nắm chặt Bạch Hỏa chua kiếm. Hô hô, một đạo nhẹ nhàng bạch phá không khí âm thanh truyền ra, nếu như là bình thường, đạo thanh âm này liền bị gió nhẹ cho che giấu. Thế nhưng tại lúc này, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được yên tĩnh bên trong, đạo này phá vỡ không khí âm thanh là như vậy lộ ra mà thôi. Góc đông bắc, Hào Hỏa Cầu chi thuật. Bạch Khang quát lớn một tiếng, một cái đến mấy mét hỏa cầu từ trong miệng hắn phun ra, nháy mắt cùng một đạo khí công đánh vào cùng một chỗ, va chạm nháy mắt bộc phát ra nóng bỏng nháy mắt đem bốn phía đốt. Tia lửa bên trong, Bạch Khang ôm Bạch Tiểu Khang hướng phía sau nhảy tới, bất quá một bóng người càng nhanh, đi thẳng tới Bạch Khang sau lưng, đấm ra một quyền. Thật nhanh. Bạch Khang trong lòng giật mình, không chút do dự, đem tứ sư minh cho Diên Chỉ Phủ xé ra. Bốn phía chấm lại, tấm đùa này rất quý giá, thuộc về hắn thủ đoạn cuối cùng một trong, vừa rồi cảm thụ bốn phía không bình thường thời điểm hắn liền thời khắc chuẩn bị vận dụng tấm đùa này, chuẩn bị hắn mục đích chính là cho chính mình phản ứng thời gian. Bốn phía nháy mắt chấm lại, bốn phía bởi vì bạo tạc mà rơi xuống lá cây tốc độ thay đổi đến cực kỳ chậm chạp, mà Bạch Khang cũng rõ ràng thấy rõ cái kia tựa hồ có khả năng tạm toái tất cả năm đấm. Toàn bộ quá trình rất ngắn, một giây. Không có, có lẽ chỉ có 0.1 giây. Cái này thời gian ngắn ngủi Bạch Khang có thể làm chỉ có một việc. Sau một khắc, thời gian trôi qua khôi phục bình thường, nắm đấm đúng hẹn mà tới, trực tiếp đánh vào Bạch Khang trên thân. Một đạo khí lãng khổng lồ hất bay, một bóng người theo sóng khí bay ra ngoài, Tô Sảo Sảo bắp chân đạp một cái, tại trên không tiếp nhận Bạch Tiểu Khang. Tiểu Bạch, ngươi không sao chứ? Nàng lo lắng hô. Theo một trận bụi mù tản ra, hai đạo nhân ảnh dần dần hiện lộ ra, Bạch Khang lao đi khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, cười gần nói, còn thành, không chết được. Hắn nhìn chằm chằm nam nhân trước mặt, âm thanh mang theo hàn ý không nghĩ tới vậy mà là ngươi. Tề Đại Lực. Trước mặt người này bất ngờ chính là tại phòng đấu giá cùng hắn cạnh tranh Bạch Tiểu Khang đại hán, Tề Đại Lực. Chương 71, cùng Tề Đại Lực chiến đấu người đăng, xin vô tả tính danh, Tề Đại Lực tuổi tác, 52 tuổi chủng tộc, nhân tộc tu vi, nguyên anh sơ kỳ. Hiện tại trong lòng suy nghĩ, hồ yêu, hồ yêu, hồ yêu. Tề Đại Lực sẽ xuất hiện tại chỗ này, hoàn toàn vượt quá Bạch Khang dự đoán, hắn thực tế không có cái này tán tu vậy mà lại bắt cóc đạo tông đệ tử, không sợ chết. Vẫn là nói, lá gan đã lớn đến không biết thiên địa là vật gì. Còn không có giao lưu, Tề Đại Lực lại giơ lên nắm đấm. Bạch Khang con ngươi co rụt lại, phản ứng cực nhanh, toàn lực thôi động nhân hoàng cờ, một đạo to lớn u hồn từ cờ xí bên trong bay ra, hướng về Tề Đại Lực dày đặc đánh tới. Trong lúc nhất thời, u hồn kêu rên vang tận mây xanh. Tề Đại Lực đôi mắt ngưng lại, ngược lại đem công kích nện ở u hồn bên trong, mãnh liệt dương cương chi khí nháy mắt đem u hồn đánh tan. Cái kia mệt nhọc tiếng kêu rên để người thân thể run lên. Thừa cơ hội này, Bạch Khang mấy cái nhảy lùi lại, kéo dài khoảng cách. Tề Đại Lực hiển nhiên là cái quyền pháp cao thủ, khoảng cách gần quá bị thua thiệt. Tề Đại Lực, ngươi điên, ngươi thế nhưng là giết đạo tông đệ tử hạ tràng. Nơi này chính là đạo tông phạm vi thế lực. Hắn một bên giống to, một bên vung vẩy nhân hoàng cờ đếm không hết oan hồn từ cờ xí bên trong phô thiên cái địa hướng về Tề Đại Lực đánh tới. Trong lúc nhất thời nơi đây nhiệt độ đột nhiên hàng mấy cái độ. A, Tề Đại Lực nổi giận gầm lên một tiếng, ai đến cũng không có cự tuyệt, song quyền lưu lại tàn ảnh, hướng về cái này đẩy trời oan hồn vung đi. Gần như mỗi một quyền đều mang một cái hoặc là mấy cái oan hồn tiêu tán. Bạch Khang sắc mặt khó coi, cũng may mắn Lý Liêu vạn hồn phiên bên trong oan hồn số lượng đủ nhiều, không phải vậy thật đúng là chịu không được hắn như vậy tiêu hao. Cái gì, ngươi nói đây là vạn hồn phiên? Tại Lý Liêu trong tay, vậy dĩ nhiên là vạn hồn thiên, tại Bạch Khang trong tay, đó chính là tử khí nồng đậm biến thành màu đen nhân hoàng cờ. Đây chính là Bạch Khang tiêu chuẩn kép. Giờ phút này, đầy trời hắc khí đem Tề Đại Lực hoàn toàn bao khỏa, chỉ có thể lờ mờ có khả năng cảm nhận được kinh khủng quyền cương từ hắc khí bên trong tràn ra. Tô Sảo Sảo ở phía xa trận to con mắt nhìn qua một màn này, tràn đầy linh khí trong con ngươi tất cả đều là mê man ô. Làm sao cảm giác tiểu Bạch giống như là tà tu? Cái kia đường nghịch quyền đại hán giống như là chính đạo phái tới giết chết tà tu người tốt. Nàng nhìn chằm chằm bị hắc khí vây quanh Tề Đại Lực, đôi mắt bên trong lóe ra một đạo tia sáng kỳ dị, đại hán kia, đỉnh đầu làm sao giải một sợi dây. Bạch Tiểu Khang có giúp ở một bên rễ cây bên trên, hiển nhiên chính là một cái không có bất kỳ cái gì cảm giác an toàn mèo con, nàng nhận ra Tề Đại Lực, đấu giá hội bên trên liền cái này nam nhân nhìn nàng ánh mắt buồn nôn nhất. Tô Sảo Sảo mí môi, vỗ vô ngực, "Tiểu Khang tỷ tỷ, yên tâm, Sảo Sảo sẽ bảo vệ ngươi." "Veng, veng." Rầm rầm rầm. Hắc khí bên trong, cái kia mang theo dương cương chi khí quyền phong càng lúc càng nhanh, vô số đạo khí sóng tách ra hoan hồn. Oan hồn kêu rên nối liền không dứt, người nghe thẳng sinh nổi da gà. Bạch Khang mặt tâm trầm, hắn cảm thụ được nhân hoàng cờ bên trong oan hồn đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ giảm bớt, ý thức được tiếp tục như vậy không được, hắn quả quyết thu hồi tung bay ở giữa không trung bên trên nhân hoàng cờ, tiếp tục đánh xuống cái này cờ xí liền muốn hủy, như thế tốt bảo khí hắn cũng không bỏ được cứ như vậy không có. Không có liên tục không ngừng oan hồn, Tề Đại Lực rất nhanh liền đem còn sót lại oan hồn giải quyết, thở hổn hển nhìn chòng chọc vào Bạch Khang, hiển nhiên, hắn cũng bị oan hồn tiêu hao không ít, tối thiểu không có ngay lập tức liền giết tới. Tề Đại Lực, ngươi như hiện tại tối lui, đạo tông sẽ không truy cứu ngươi. Bạch Khang kiên nhẫn khuyên can nói, đánh xuống đôi hắn tới nói là cái chuyện xấu. Tề Đại Lực hừ lạnh một tiếng, hung dữ nói ra, rời đi. Đi. Ngươi đem hồ yêu giao cho ta, ta lập tức đi ngay. Cách đó không xa Bạch Tiểu Khang nghe vậy, quần mình thân thể run rẩy một cái. Quả nhiên là hướng về Bạch Tiểu Khang đến sao? Bạch Khang đáy lòng trầm xuống, đem Bạch Tiểu Khang giao ra hiển nhiên là không có khả năng. Hắn vừa mới nói chính mình sẽ đối Bạch Tiểu Khang phụ trách đây. Chỉ là hắn hơi nghi hoặc một chút, tất nhiên Tề Đại Lực có khả năng lấy tán tu thân phận tu luyện tới nguyên anh kỳ, vậy nói rõ não vẫn phải có. Làm sao lại ngốc đến mức đến giết đạo tông đệ tử? Thay cái điều kiện, Bạch Tiểu Khang không thể cho ngươi. Bạch Khang trầm giọng mở miệng, ta cũng chỉ có điều kiện này. Tề Đại Lực nổi giận gầm lên một tiếng, nếu như không có nàng, ta trong vài năm liền sẽ bởi vì đại nạn mà chết, âm nhu chi thể là ta duy nhất có khả năng đột phá hy vọng. Bạch Khang sững sờ, đôi mắt bên trong tất cả đều là không hiểu đại nạn sắp tới. Nói đùa cái gì, nguyên anh kỳ tuổi thọ thế nhưng là có hơn ngàn năm, Tề Đại Lực hiện tại chỉ có 52 tuổi, làm sao có thể cùng đại nạn nhấc lên liên hệ? Không đúng. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì tán tu rất khó dựa vào chính mình đột phá nguyên anh kỳ, trừ ra thiên tư bên ngoài tài nguyên là một đại vấn đề, cho nên tán tu dựa vào chính mình bình thường đột phá nguyên anh rất ít, nơi này là chỉ ra chỗ sai thường đột phá. Trừ ra bình thường tu luyện, còn có một loại khác loại phương pháp chính là tà tu, hắn nghe nói mấy năm gần đây tán tu bên trong xuất hiện một cái có thể nhanh chóng đột phá pháp môn đại giới chính là tiêu hao sinh mệnh. Cũng chính là người bình thường trong miệng nghiền ép tiềm lực, để chính mình thời gian ngắn trở thành không xuất thế thiên tài. Nếu như Tề Đại Lực chính là dựa vào loại này phương pháp đột phá nguyên anh lời nói, cái kia xác thực nói đi lên. Ý thức được chuyện này không thể giải quyết thích đáng về sau, Bạch Khang đáy lòng trầm xuống, hiện nay xem ra, cùng Tề Đại Lực chiến đấu là không thể tránh né. Nếu như Tề Đại Lực thật là tiêu hao sinh mệnh đột phá nguyên anh, vậy hắn thực lực cùng bình thường nguyên anh kỳ so sánh phải yếu hơn không ít, thế nhưng lại thế nào nói đó cũng là nguyên anh kỳ, cùng Bạch Khang so sánh trọn vẹn cao một cái đại cảnh giới. Đem nàng cho ta. Tề Đại Lực ngang ngược mở miệng, trên thân khí thế hung ác gần như hóa thành thực chất. Bạch Khang trầm mặc, hắn nhìn qua một cái nơi xa giống mèo nhỏ bị hoảng sợ đồng dạng quận mình thân ảnh, sắc mặt dần dần lạnh xuống, đem hai tay nắm ở Bạch Hòa xem ra. Chuyện này không có chữa chỗ thương lượng. Hắn bổ sung một câu, ngươi cũng đừng nghĩ bỏ qua cho ta đi đoạt Bạch Tiểu Khang, nô lệ của nàng khế ước còn tại ta cái này, ta tùy thời có thể để nàng chết. Câu nói này tự nhiên là giả dối, hắn nhưng là ngay trước mặt Bạch Tiểu Khang đem khế ước nô lệ cho xé, hiện tại nói câu nói này chỉ là để Tề Đại Lực từ bỏ cưỡng ép đem Bạch Tiểu Khang mà thôi. Đồng thời cái này cũng mang ý nghĩa, tiếp xuống Tề Đại Lực nộ khí toàn bộ sẽ phát tiết ở trên người hắn, cùng Nguyên Anh kỳ chiến đấu. Nói thật, hắn không có bất kỳ cái gì sức mạnh, thế nhưng tất nhiên đã hứa hẹn sẽ đối Bạch Tiểu Khang phụ trách, hắn liền sẽ không lãng nuốt lời. Đã như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi. Tề Đại Lực nổi giận gầm lên một tiếng, thân ảnh nháy mắt né qua Bạch Khang sau lưng, cái kia bước lên gần xanh cánh tay quét ngang tất cả. Bạch Khang con ngươi đột nhiên rụt lại, chỉ tới kịp đem Bạch Hòa ngăn tại trước người, sau một khắc liền bị cự lực đánh ra. Giữa không trung bên trong, Bạch Khang cố nén kịch liệt đau nhức, đột nhiên đem Bạch Hòa cắm vào mặt đất bên trong, dùng loại này phương thức tởi đi lực đạo thân hình tại ngừng lại một sát na kia, Tề Đại Lực trong tay quyền cương đã đi tới Bạch Khang mặt, nếu như bị một kích đánh trúng, Bạch Khang trên cơ bản liền mất đi năng lực chiến đấu. Bạch Khang đôi mắt ngưng lại, toàn lực thúc dục định tiên du, chỉ thấy không gian có một sát na đình chỉ, hắn đã xuất hiện tại ngoài mấy chục thước cùng lúc đó. Một cái to bằng cánh tay cảnh cây hướng thẳng đến mới vừa dừng hắn thân thể Bạch Khang bắn tới như chớp nhìn qua lấy giống như đạn pháo cảnh cây, Bạch Khang hừ một tiếng, cánh tay bày ra thần trong thức, bên cạnh đẩy dùng bốn lượng phát thiên quân thủ pháp hoàn mỹ hóa giải lần này công kích bị dẫn dắt cảnh cây thoát ly nguyên lai quỹ. Tích, trực tiếp bắn về phía bên cạnh đại thụ, oanh một tiếng, đường kính đến mấy mét thân cây nháy mắt rách ra một cái độc lớn. Tiểu Bạch cố lên. Tô Sảo Sảo làm đội cổ động viên, tại cách đó không xa động viên cố gắng, con mắt của nàng sáng long lanh, vừa rồi Bạch Khang hóa giải tư thế công kích rất đẹp trai. Chương 72, loạn kiếm người đăng. Xin vô tà Bạch Khang trong lòng âm thầm kêu khổ, nắm chặt Bạch Hòa cánh tay run nhẹ nhẹ, một quyền kia lực đạo thực tế quá lớn, nếu như không có Bạch Hòa, đoán chừng lực đều có thể lún xuống dưới một khối. Một tay cầm kiếm, hắn hai ngón hướng lên trên nhất câu, mấy cây to bằng cánh tay dây leo đột ngột từ mặt đất dâng lên, thẳng tắp hướng về Tề Đại Lực đâm tới. Mặc dù Bạch Khang tuyệt chiêu rất ít, thế nhưng giống sơ cấp dây leo thuật loại này cấp thấp pháp thuật đây chính là nhiều chính hắn đều đếm không hết. Lờ mờ lúc trước Văn Nhân Đạo nằm tại trên những cây, uống rượu làm vui, hơi híp mắt lại hỏi hắn làm sao học nhiều như thế cấp thấp pháp thuật, thời điểm này đi học một chút thượng đẳng pháp quyết không phải càng tốt sao? Lúc ấy Bạch Khang là như thế trả lời, ta học một cái thượng đẳng pháp quyết thời gian đầy đủ ta học 5 cái sơ cấp pháp thuật, sư minh cũng đừng xem nhẹ sơ cấp pháp thuật, tất nhiên ta có thể học tập tất cả thuộc tính pháp thuật, cái kia chỉ có hợp lý vận dụng các loại pháp thuật tổ hợp phát huy tác dụng không so sánh với trở pháp quyết nhỏ. Dưới trời chiều, thiếu niên cái bóng bị kéo cực kỳ dài, đủ mọi màu sắc quang mang từ trên người hắn thỉnh thoảng bộc phát. Một tháng kia, tất cả đều là Bạch Khang cố gắng nhất thời gian, đến tiếp sau nhà. Đi một lần Vạn Hoa Cát, hiểu đều hiểu. Đốt. Bạch Khang gầm nhẹ một tiếng, vậy sẽ tề đại lực vây quanh vô số dây leo nháy mắt bị ngọn lửa đốt. Trong chốc lát, toàn bộ thế giới nhiều ra một vệt màu đỏ thẫm. Đồng thời, Bạch Khang hai ngón vân bê, kinh chập nháy mắt hướng về biển lửa bên trong mà tới. Sâu kiến, người chọc giận ta. Bị ngọn lửa đốt cả người biến thành đồng màu đỏ, Tề Đại Lực phẫn nộ đối với mặt đất một búa vang một tiếng, vô số bùn đất văng khắp nơi, trong thời gian ngắn liền đem xung quanh dây leo cho mai táng, sau đó hắn hai chân đại lực, toàn bộ giống như đạn pháo bay tới, chân khí đem hắn bao khỏa, một trận sóng khí vô thiên cái địa cuốn tới. Nhưng người có chút chật vật tránh đi cái này một kích, không đợi Bạch Khang kịp phản ứng, Tề Đại Lực đã giữa không trùng quay người, mang theo phong thuộc tính quyền cương vung ra. Tật. Bạch Khang thấp a một tiếng, hai đạo gió xoáy tại lòng bàn chân hắn cấp tốc tạo ra, hắn lấy bên cạnh chúng chiêu đại giới trình độ lớn nhất giảm bớt lần này tổn thương. Cả quê ỷ si ba di no rụt. Thu thương thời khắc, Bạch Khang lòng bàn chân cái bóng cấp tốc duỗi dài, trực tiếp cùng Tề Đại Lực cái bóng đan vào một chỗ. Tề Đại Lực khe nhíu mày, có chút dùng sức, phát hiện vậy mà không có tránh ra khỏi bó, nghĩ thầm thật sự là kỳ lạ pháp quyết, cái này sâu kiến có chút lạ, mặc dù mới kết đăng kỳ, thế nhưng thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, thời gian ngắn vậy mà bắt không được hắn. Xào xào. Bạch Khang nổi giận gầm lên một tiếng. Đến rồi. Dứt lời một đạo đạn pháo trực tiếp đánh vào Tề Đại Lực trên thân, cái sau sắc mặt đột biến đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân thể không bị khống chế tại trên không xoay tròn tầm vài vòng nện đứt tận mấy cái cây mới dừng lại. Hắc hắc, Tiểu Bạch, ta lợi hại a. Tô Xào Xào sờ lên đầu, từ trên mặt đất đứng lên. Bạch Khang thở dài một hơi, lợi hại. Nói xong, hắn dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Nghĩ thầm may mắn Tô Xào Xào khí lực đầy đủ lớn, đầu truy công kích uy lực rất lớn. Rất sớm phía trước, hắn liền biết Tô Xảo Xảo chỗ đặc thủ, đó chính là sức lực lớn lạ thường, quả thực chính là một cái quái thai. Yêu tộc đơn thuần lực lượng vốn là so với nhân tộc lớn, mà Tô Xảo Xảo quái thai này rất là không bình thường, lực lượng tại yêu tộc bên trong đều là kinh khủng tồn tại, đơn thuần lực đạo đến nói, liền Nguyên Anh kỳ Bạch Hổ cũng không sánh nổi Tô Xảo Xảo. Ban đầu, Bạch Khang cho rằng Tô Xảo Xảo chỗ đặc thù ở chỗ ngự thú, về sau từng trải qua Tô Xảo Xảo lực đạo phía sau mới phát giác ngự thú chỉ là cựu vĩ hồ huyết mạch bản thân đặc điểm, mà Tô Xảo Xảo chỗ đặc thù chính là lực lớn vô cùng. Nếu như nói lục sư đệ coi trọng chính là lấy quyền phá và pháp, như vậy Tô Xảo Xảo đó chính là lấy lực chứng đạo. Bạch Khang nhìn cách đó không xa túi thấp đầu tựa vào rễ cây Tề Đại Lực, chậm rãi giơ bàn tay lên tư tư, trưởng tâm lôi. Mở ra bàn tay, nhắm ngay Tề Đại Lực, theo mấy tiếng lốt bốp dòng điện âm thanh, một đạo ân màu trắng lôi đỉnh trực tiếp bộc phát, giống như du long, đánh vào Tề Đại Lực chỗ. Giải quyết sao? Tô Xảo Xảo giỡn cổ lên, tò mò nhìn bên kia. Bạch Khang lắc đầu, nếu là Nguyên Anh kỳ đơn giản như vậy giải quyết, liền sẽ không có như thế nhiều người không cách nào đột phá Nguyên Anh. Dứt lời, Bạch Khang đột nhiên một trường đánh vào Tô Xảo Xảo sau lưng, cái sau vội vàng không kịp chuẩn bị trực tiếp bị đánh bay đi ra, cặp kia ánh mắt như nước trong veo tất cả đều là không hiểu, tựa hồ muốn nói Tiểu Bạch ngươi vì cái gì đánh ta. Bất quá sau một khắc, nàng hoa dung thất sắc, bởi vì kèm theo một đạo sóng khí, Tề Đại Lực nháy mắt đi tới Bạch Khang trước mặt, sắc mặt giữ tận một cái nắm Bạch Khang cái cổ. Bạch Khang sắc mặt đỏ lên, chỉ cảm thấy cái cổ thống khổ dị thường, hô hấp thở không được nhanh. Thực sự là quá nhanh. Tất cả mọi người không nghĩ tới Tề Đại Lực tại bị vừa rồi một kích kia phía sau vậy mà nhanh như vậy liền khôi phục lại, có lẽ Tề Đại Lực chính là cố ý chúng chiêu bung lòng bọn họ cảnh giác. "Tiểu tử, lần này bắt lại ngươi đi." Tề Đại Lực hai mắt đỏ tươi, nhếch môi, Bạch Khang với hắn mà nói cũng không tính uy hiếp, thế nhưng cái kia linh hoạt đa dạng, tầng tầng lớp lớp thủ đoạn quả thực tựa như con rùa đồng dạng. "Ngươi, cố ý?" Bạch Khang mặt lộ không cam lòng, cắn răng nói. "Hừ, tiểu cô nương kia sắc thực rất quái, kém chút cho ta đưa đi, nếu như không phải có cái bảo mệnh bảo khí không chừng thật thất bại." Tề Đại Lực khinh thường nói, trong tay từ ngực lấy ra một khối miếng sắt, khối kia miếng sắt lom đi vào một bộ phận. "Tiểu tử, ta sống so ngươi lâu dài, tu vi cao hơn ngươi, kinh nghiệm so ngươi phong phú, thấy qua thủ đoạn nhiều hơn ngươi, ngươi dựa vào cái gì thắng ta?" Tề Đại Lực giữ tợn mở miệng, trong lời nói tất cả đều là đối Bạch Khang trào phúng. Nói xong, trong tay hắn lực đạo lần thứ hai tăng lớn, tại Bạch Khang chỗ cổ lưu lại một đạo đỏ tía. Bạch Khang không nói, Tề Đại Lực trừ thiên tư bên ngoài, tất cả điều kiện đều vượt qua hắn tu tiên nào có đạo lý như vậy, tất cả cứng rắn điều kiện mạnh hơn ngươi dưới tình huống, ngươi có thể lấy yếu chế địch. Nói cho cùng, Bạch Khang thất bại ngược lại là bình thường. "Tiểu tử, ta thừa nhận ngươi thật sự yêu nghiệt, thế nhưng quá trẻ tuổi, nếu như tiếp qua mấy năm, ta gặp ngươi đều phải đi vòng, muốn trách thì trách ngươi quá trẻ tuổi, không biết trời cao đất rộng." Nói xong, Tề Đại Lực đem Bạch Khang nhấc lên, một cái tay khác nắm tay, kinh khủng chân nguyên tại trên nắm tay ngưng tụ, không gian xung quanh cũng bắt đầu chấn động lên. "Tiểu Bạch!" Tô Sảo Sảo ở phía xa thét lên. Cả người phấn đấu quên mình lao đến. Tề Đại Lực liếc nàng một cái, về sau vừa lui, tránh thoát cái này một kích, nói cho cùng, Tô Sảo Sảo chỉ là cái 8 tuổi nữ hài, nào có cái gì chiến đấu không kinh nghiệm đây. "Tiểu tử, đời sau đừng có lại cùng ta giật đồ." Tề Đại Lực cười to nói đột nhiên, Bạch Khang trên mặt không cam lòng biến mất, thay vào đó là một vẻ thần bí mỉm cười. "Ngươi thật sự cho rằng ngươi thắng sao?" Tề Đại Lực sững sờ, sau một khắc sắc mặt đột biến, vung tay ra liền hướng đi ra ngoài. Bất quá, đã chậm, hắn tại tới gần Bạch Khang thời điểm, liền mang ý nghĩa Bạch Khang cũng tới gần hắn. "Loạn kiếm!" Một đạo than nhẹ vang lên sau một khắc, tàn phá bừa bãi kiếm khí 360 độ không có góc chết của cuộn, cực hạn sát phạt thủ đoạn tại cái này một khắc thuyết minh như thế nào lạc hòa đều khiếp sợ bản mệnh thần thông. Kiếm khí phô thiên cái địa bên dưới, không có bất kỳ cái gì quy luật, không chỗ có thể trốn. Chương 73, Tề Đại Lực bị lợi dụng người đăng, xin vô tả. Tề Đại Lực rất cố gắng, vì bước vào con đường tu tiên, hắn từ nhỏ đã có một cái kiên định nội tâm, hướng tới tiên nhân đưa tay cải thiên hoán địa vượt xa bình thường lực lượng. Thật vất vả chờ đến tâm tâm niệm niệm tư chất kiểm tra đo lường, thế nhưng là kết quả lại cho hắn đánh đòn cảnh cáo, hắn là tam hệ linh căn, nếu như không có ngoài ý muốn, cuối cùng cả đời cũng chỉ có thể đạt tới kết đăng kỳ. Hắn không cam tâm, dùng hết tất cả thủ đoạn đi được đến tài nguyên, giết, cướp. Phàm là có cơ hội có thể để cho tu vi tiến lên trước một bước cơ hội hắn đều sẽ cầu học như khát tranh thủ dùng hết tất cả thủ đoạn. 40 năm hắn liền tại một đám tán tu bên trong chỗ hết tài năng, trở thành phàm nhân trong miệng kết đan đại tu sĩ. Trong lúc này hắn không biết chính mình sáng tạo ra bao nhiêu sát nghiệt, trên tay không biết nhiễm lên bao nhiêu máu tươi. Hắn muốn cho là mình có thể dạng này từng bước trèo lên trên, nhưng mà bước vào kết đan một khắc này, hắn liền hiểu thế gian này không phải ngươi chỉ cần đủ cố gắng là có thể giải quyết tất cả. Hắn rõ ràng cảm nhận được cái kia giống như lạnh trời bình cảnh. Kết đan cùng nguyên anh bên trong có một đạo hắn căn bản không đánh tan được vô hình bất tưởng. Hắn không cam tâm, hắn không cam tâm con đường tu tiên của mình đến kết đan liền kết thúc. Vô tình, hắn gặp phải một cái đại cơ duyên, đó là một bản tên là đồng giá trao đổi tu tiên công pháp, chỉ cần nghiền ép sinh mệnh, liền có thể được đến tương ứng tu vi. Đang suy nghĩ hết tất cả biện pháp đều không thể bước vào nguyên anh về sau, hắn tu luyện quyển công pháp này, tại tiêu phí 300 năm kết đan toàn bộ sinh mệnh lực về sau, hắn thành công bước vào nguyên anh kỳ, bước vào tâm tâm niệm niệm nguyên anh kỳ. Tại một trận mừng rỡ như điên về sau, lập tức mà đến chính là sấm sét giữa trời quang, hắn phát hiện tuổi thọ của mình chỉ còn lại mấy năm, căn bản không có đạt được cái kia đột phá nguyên anh kỳ nên được tuổi thọ. Đồng giá trao đổi là như vậy công bằng, hắn được đến hắn muốn, đại giới chính là mệnh của hắn. Nguyên bản cho rằng chính mình cả đời này liền kết thúc, ai ngờ tụ bảo các đấu giá hội lại có một tên âm lưu chi thể, thật sự là sơn trọng thủy phục nghi vô lộ, Liêu Ám Hoa Minh hữu nhất thôn ôm nhất định phải chi tâm, hắn mang lên tất cả tích góp đi tới lần đấu giá hội này, thế nhưng cái kia thiên tự số 2 bên trong đại nhân vật lại dùng một cái hắn căn bản trả không nổi giá tiền mua đi âm lưu chi thể. Hắn không cam tâm, trước nay chưa từng có phẫn nộ tràn vào trong đầu bên trong, dựa vào cái gì? Ta tân tân khổ khổ thậm chí bỏ qua sinh mệnh cũng không sánh nổi cái kia trời sinh thiên tài. Dựa vào cái gì ta không có cái kia được trời ưu ái thiên phú? Một thiếu niên, thiên tư tuyệt giai thiếu niên, rõ ràng không cần âm nhu chi thể, lại muốn cùng hắn tranh chấp. Vì vậy Tề Đại Lực được đến nơi này, chặn đường Bạch Khang, hắn muốn đem âm nhu chi thể cướp về. Rõ ràng, chính mình đã bắt lấy thiếu niên cái cổ, rõ ràng chỉ cần một cái dùng sức cái này thiên tiêu chi tử liền sẽ chết trong tay ta. Thế nhưng là, vì cái gì? Vì cái gì? Loạn kiếm. Tề Đại Lực mê man nhìn xem trong tay thiếu niên, trước nay chưa từng có tử vong cảm giác bao phủ trong lòng của hắn, trốn không thoát, quá gần, không chỗ có thể trốn. Rõ ràng chỉ là kết đan kỳ sâu kiến, vì sao có thể bộc phát ra loại này uy lực? Lanh lạnh kiếm ý phô thiên cái địa bên dưới, toàn bộ thế giới chỉ còn lại kiếm vụ vụ âm thanh, kiếm khí tạo thành triều tịch nháy mắt đem Tề Đại Lực thân thể chìm ngập. Xung quanh đại thụ bị xốc xếp kiếm khí chém thành từng đoạn, đầy trời lá cây giống như từng cái nhẹ nhàng nhảy múa hồ điệp. Khu khu cụ, khu cụ. Bạch Khang trực tiếp té ngã trên đất, thất tha thất thểu lui về sau mấy bước, bị bóp phát tím cái cổ để hắn liên tục ho khan đến mấy lần, nước mắt không bị khống chế tràn ra. Hắn nhìn xem bốn phía một mảnh hỗn độn, không có một khỏa hoàn chỉnh cây, chỉ có vô tận tiêu điều kiếm y lưu tại nguyên chỗ. Đến mức tề đại lực, không biết sinh tử đổ vào cách đó không xa, chỉ còn lại xuất khí âm thanh, cả người biến thành một cái rút máu bơm. Chết, chết sao? Bạch Khang phủ phù một tiếng ngồi liệt tại có chút ở mức trên mặt đất bên trong, không để ý chút nào hình tượng hai tay trống. Tiểu Bạch, Tô Sảo Sảo từ nơi không xa đánh tới, nước mắt ngăn không được rơi xuống, hiển nhiên một cái con mèo mướp nhỏ. Ô ô ô, đều do Sảo Sảo bình thường không chăm chú tu luyện, không phải vậy, không phải vậy Tiểu Bạch liền sẽ không tụ thương. Nàng cặp kia bàn tay bẩn thỉu trưởng không ngừng lau chùi chảy không ngừng nước mắt. Nàng rất tự trách, nghĩ đến chính mình nếu là mạnh hơn một chút, bình thường không lười biếng lời nói, chính mình liền có thể đánh chạy cái kia bại hoại. Đừng khóc, Sảo Sảo đã rất tuyệt. Bạch Khang một cái tay xoa tiểu cô nương đầu, một cái tay khác lau sạch nhẹ nhẹ lấy nước mắt của nàng, lại khóc liền khó coi. Đến mức Tô Sảo Sảo bên này chiến đấu bên trong cũng không có phát huy ra bao nhiêu tác dụng, hắn cũng không thèm để ý, chỉ là cái 8 tuổi tiểu cô nương mà thôi, chính mình 8 tuổi cũng còn đang chơi bùn đâu, làm sao có thể yêu cầu tiểu hài tử làm như vậy nhiều đây. Ngươi nhìn, ta không phải không sự tình nha, chỉ là cái cổ vẽ một cái trang mà thôi. Hắn an ủi, chúng ta thắng. Thắng? Không. Người thắng là ta. Liên tại Bạch Khang cho rằng sự tình đã kết thúc thời điểm. Cách đó không xa cái kia tê liệt ngã xuống tại trên mặt đất huyết nhân đột nhiên đống núp đích, một tiếng gần như nghe không được gầm nhẹ truyền ra. Bạch Khang sắc mặt đột biến, bất khả tư nghị nhìn chằm chằm cái kia huyết nhân tại hắn nhìn chăm chú phía dưới, tê đại lực lảo đảo đứng lên, tựa như là một cái bị gió thổi qua liền ngã nhánh liêu, nhưng lại là đứng lên. Tê đại lực bây giờ nhìn lại vô cùng thê thảm, cánh tay chặt đứt một cái, trên ngực tất cả đều là rậm rạp chẳng chịt vết kiếm, đến không hết vết thương chảy xuôi máu tươi, loại này thương thế, có khả năng đứng lên quả thực là cái kỳ tích. Một đạo kinh khủng uy áp từ trên thân tê đại lực bạo phát đi ra. So vừa rồi tề đại lực còn kinh khủng hơn. Hán, đột phá. Có lẽ là bởi vì nguy cơ sinh tử dưới có rõ ràng cảm ngộ, hắn từ nguyên anh sơ kỳ đột phá đến nguyên anh trung kỳ. Bạch Khang con mắt đều muốn trợn lồi ra, không phải đại ca, ngươi là nhân vật chính hay ta là nhân vật chính? Còn mang lâm thời đột phá. Hắn tâm dần dần trầm xuống, nguyên anh sơ kỳ cũng nhanh muốn đem hắn đánh chết, hiện tại đột phá đến nguyên anh trung kỳ, mặc dù nói bản thân bị trọng thương, thế nhưng đánh bọn hắn vẫn là không có vấn đề. Tiểu tử, không thể không nói, ngươi một kiếm kia rất mạnh, kém chút liền đem ta giết. Bất quá thượng thiên tựa hồ chiếu cố ta đây. Tề đại lực âm trầm mở miệng, mỗi một câu nói hắn liền phun ra một búng máu, thế nhưng hắn ánh mắt nhưng lại như vậy sáng tỏ. Tô Sảo Sảo cặp kia sáng tỏ hai mắt nhìn qua tề đại lực đỉnh đầu, phía trước cái kia màu đỏ đường cong giờ phút này đã biến thành màu đen tiểu bạch, vì cái gì trên đỉnh đầu hắn có một cái màu đen dây? Bạch Khang sững sờ, màu đen dây? Hắn làm sao không thấy gì cả? Tề đại lực cũng là sững sờ, nhắm mắt lại cảm thụ một phen, một hồi lâu cái này mới mù mịt mở mắt ra thật sự là hảo thủ đoạn. Sắc mặt của hắn dị thường khó coi, phất tay một quyền hướng về đỉnh đầu đập tới, sau một khắc, ở trong mắt Tô Sảo Sảo cái kia màu đen dây liền biến mất không còn chút tung tích. Không có. Nàng nhỏ giọng nói Bạch Khang càng thêm mê hoặc, nhìn vừa rồi tề đại lực động tác, hình như xác thực có đồ vật tại tề đại lực đỉnh đầu, mà còn hắn còn nhìn không thấy. Hắn đột nhiên ý thức được, Tô Sảo Sảo tiểu gia hỏa này có lẽ so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn yêu nghiệt. Cái kia hắc tuyến biến mất về sau, tề đại lực sắc mặt vẫn như cũ khó coi, hắn nhìn chằm chằm Bạch Khang nhìn một lúc lâu, mặc dù nói bị người khác lợi dụng, thế nhưng ngươi hôm nay vẫn là phải chết ở chỗ này. Không phải ca môn, ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu a. Bạch Khang trong lòng đang gầm thét, cảm giác chính mình cùng hai người tại vượt kênh tán gẫu. Chương 74, đi ra lan lộn, hoặc là thực lực thông thiên, hoặc là bối cảnh thông thiên người đăng, xin vô tà đao quang kiếm ảnh, rừng cây bên trong, vô số kiếm khí, đao khí, côn khí tàn phá bừa bãi, từng đạo sấm rền oanh tạc tiếng vang lên. Trung nhất sắc mặt bị khuất, phất tay một kiếm, đem một đạo sóng âm chém tới, nhưng mà sau một khắc lại là mấy đạo sóng âm bắn mở. Trời tròn đất vuông. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, một tay cầm kiếm, tại nguyên chỗ vẽ một cái hoàn mỹ vô khuyết viên chỉ là nháy mắt, một đạo hoàn toàn do kiếm ý tạo thành vòng phòng hộ liền đem hắn cho bao phủ, mà hắn cũng có thở dốc cơ hội, hai thân ảnh hiện lên, Trung Nhị cùng Trung Tam cũng tiến vào vòng phòng hộ bên trong. Đại ca, nữ nhân kia thực tế quá kinh khủng. Trung Nhị cắn răng, nhìn chòng chọc vào cách đó không xa lơ lửng ở giữa không trung điên cuồng đàn tấu đàn tranh nữ tử, sau lưng của hắn nhiều mấy đạo vết thương, tất cả đều là bị sóng âm chạm kích tạo thành. Ân, chúng ta căn bản không có cách nào tới gần nàng. Trung Tam rầu rĩ mở miệng, ánh mắt rất là bất đắc dĩ, càng đến gần vân lý, âm luật lại càng tăng dày đặc, uy lực càng thêm khủng bố. Vô Danh Phong đệ tử, quả thật khủng bố như vậy. Trung Nhất bất đắc dĩ thở dài một hơi, ánh mắt tràn ngập sự không cam lòng, rõ ràng bọn họ là người xuyên biệt, có được trời ưu ái thiên phú, kết quả ba đánh một còn rơi vào hạ phong. Đây vẫn chỉ là Vô Danh Phong ngũ đệ tử, hắn nghĩ tới trong truyền thuyết kia đại đệ tử, cái kia lại có bao nhiêu khủng bố đâu. Chỉ sợ bọn họ cách vị kia tồn tại thực lực giống như là trời, nghĩ đến như vậy, chỉ cảm thấy vô cùng cay đắng. Lúc này, Trung Tam biến sắc đại ca, tâm tình của ta chi dây bị chém đứt. Cảm xúc chi dây, tên như ý nghĩa chính là cùng cảm xúc có liên quan năng lực, trên thực tế, đây chính là Trung Tam thiên phú, cảm xúc chi dây có khả năng tại vô hình bên trong khống chế hắn người cảm xúc. Cái kia tề đại lực chết rồi. Trung Nhị nếu mày nói, dù sao cũng là cái nguyên anh, chẳng lẽ liền hai cái kết đan đều không giải quyết được. Trên đấu giá hội, bọn họ liền phát giác tề đại lực không cam lòng, loại này cảm xúc bên dưới dễ dàng nhất khống chế, mà Trung Tam chỉ là đơn giản phóng đại cố kia không cam lòng. Đây cũng là tề đại lực vì sao dám đối đạo tông đệ tử xuất thủ nguyên nhân, không phải vậy cho hắn 100 cái lá gan cũng không thể làm loại này tự tìm cái chết hành động.
Không rõ ràng. Trung Tam phiền muốn nói.
Đại ca, lỗ ban khóa. Trung Nhị mặt lộ không cam lòng, Trung Nhất thở dài một hơi, mà thôi, lỗ ban khóa tạm thời là không cầm về được, trước rút lui, lỗ ban khóa sự tình sau này hãy nói. Chuyện cho tới bây giờ, ba người bọn hắn bị Vân Lý áp chế, mà Tề Đại Lực bên kia cũng không biết là tình huống như thế nào, tiếp tục chiến đấu đối với bọn họ không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Hiện tại vấn đề là làm sao đánh vỡ đạo này âm luật kết giới. Trung Nhị nắm chặt chuôi đao, nhìn hướng xung quanh toàn bộ thiên địa, bị một tầng nhàn nhạt hồng nhạt kết giới trố vây quanh, hiển nhiên, đây chính là Vân Lý Thiên bản anh tuyệt đối âm luật kết giới. Ta đợi chút nữa dùng thiên phú phá vỡ kết giới, thừa cơ hội này chạy đi. Trung Nhất trầm giọng nói, trường kiếm trong tay phát ra bù bù. Giang giác, lúc này, đạo kiếm ý này kết giới bị sóng âm cho xé rách từng đạo hóa thành thực chất nốt nhạc phô thiên cái địa tới. Các ngươi, ai cũng đi không được. Bầu trời bên trong, quanh quần băng lãnh như huyền băng âm thanh, Vân Lý mặt không hề cảm xúc, Trung Điệp nhấn xuống một cái dây cung đinh vô số đạo trảm kích từ đàn tranh bên trong phóng ra mà ra. Trung Nhất muốn rách cả mí mắt, hét lớn một tiếng, yêu nữ, ngươi nghĩ rằng chúng ta chả lẽ lại sợ ngươi. Nhị đệ, tam đệ, cùng tiến lên. Sau đó, một đạo loan nguyệt kiếm khí chẳng đi. Hôm nay, các ngươi phải chết tại đây. Huyết nhân Tề Đại Lực nhìn chằm chằm hai người nói, qua hôm nay, ta liền sẽ bị đạo tông truy sát, ta bị người lợi dụng là thật, mà ngươi đoạt ta cơ duyên cũng là thật. Ngươi nếu là không mua đi âm nhu chi thể, liền sẽ không có hôm nay việc này. Bạch Khang rơi vào trầm mặc, yên lặng cầm gấp bạch hòa, nói thật, hắn hiện tại cơ bản đã đánh mất năng lực chiến đấu vừa rồi một chiêu kia loạt kiếm, cơ hồ đem hắn tất cả chân khí móc sạch, hiện tại hắn liền một đạo cơ bản nhất kiếm khí đều chém không đi ra. Hối hận không? Không hối hận, tại nhìn đến Bạch Tiểu Khang cái kia trống rỗng ánh mắt thời điểm, hắn liền xuống định quyết tâm đem nàng mua lại, vừa nghĩ tới đã từng Vân Lý cũng có thể là như vậy, hắn liền cảm thấy một trận đau lòng. Hô thở một hơi thật dài, hắn đem xảo xảo ngăn ở phía sau, hai tay giơ lên bạch hòa, nhắm ngay Tề Đại Lực, việc đã đến nước này, không phải là đúng sai đã vô tâm lại hỏi, ra quyền đi. Tề Đại Lực hừ lạnh một tiếng, tiểu tử, có bản lĩnh ngươi liền dùng ra so vừa rồi còn lợi hại hơn chiêu thức, không phải vậy mệnh liền lưu tại cái này đi. Hắn hai đầu gối hơi cong, còn sót lại một cánh tay nhấc đến trước người, làm ra một cái tiêu chuẩn lên quyền thức. Chân khí còn giữ lại còn có thể dùng một lần định tiên du, thế nhưng là cũng chỉ là vùng vây dây chết, tứ sư minh phủ lục cũng tiêu hao hầu như không còn, còn sót lại cái gì đâu. Đại sư tỷ tranh chữ, hoặc là sư tôn diệu hồ lô. Bạch Khang yên lặng nghĩ đến, chậm rãi tập hợp cái này còn sót lại chân khí, so loạn kiếm còn mạnh hơn chiêu thức, hắn có, đó là một bức tranh chữ đại sư tỷ cho hắn kiện thứ nhất lễ vật, hắn một mực chân tảng, không nỡ dùng. Bây giờ xem ra, phần lễ vật này muốn ở chỗ này dùng hết, hắn nghĩ như vậy, chỉ cảm thấy một trận đáng tiếc, bức kia tranh chữ thế nhưng là có ý nghĩa đặc thù đây. Chết đi, tiểu tử. Oanh một tiếng, Tề Đại Lực nổi giận gầm lên một tiếng, cả người giống như mũi tên, lấy mắt thường không thể nhận ra tốc độ giết tới đây. Bạch Khang thở dài một hơi, nắm tranh chữ, đang chuẩn bị sử dụng. Lúc này không biết hỏa, một đạo thanh âm quyến rũ tại trên không thong thả vang lên, Bạch Khang sững sờ, thở dài một hơi, yên lặng đem tranh chữ thu vào. Một đóa nhỏ ngọn lửa rơi vào Bạch Khang cùng Tề Đại Lực chính giữa, nhìn qua chính là một đoàn không có bất kỳ cái gì uy lực ngọn lửa. Nhưng mà chính là đóa này nho nhỏ ngọn lửa, Tề Đại Lực sắc mặt đột biến, không tiếp nhẫn nhịn phản vệ thống khổ miễn cưỡng giữa đường dừng lại. Phun một tiếng, khí huyết rối loạn, một cái lao huyết phun ra. Không có bất kỳ cái gì thời gian đi quản phản vệ, hắn lấy cực nhanh tốc độ rút lui lúc này, cái kia đóa ngọn lửa nhỏ đột nhiên thiêu đốt, trong khoảnh khắc liền đem xung quanh nuốt chửng lấy. Không gian tại cái này một khắc bị thiêu đốt và mèo. Hoa hồng sắc hỏa diễm là như vậy mỹ lệ, tựa như cái kia xích hỏa màu ấm trời chiều, mỹ lệ sự vật kèm theo nguy hiểm, càng là mỹ lệ càng là như vậy, chính như cái này một đóa không biết hỏa, thiêu đốt chính là như vậy mỹ lệ, giống như là một cái hoạt bát thiếu nữ ở dưới ánh tà dương tản ra sức sống thanh xuân, chính là như vậy mỹ lệ. Đi ra lan lột, hoặc là thực lực thông thiên, hoặc là bối cảnh thông thiên, chỉ là không có chút nào bối cảnh nguyên anh trung kỳ, cũng dám đối đạo tông đệ tử hạ tử thủ. Một đạo đạo bào màu tím nữ tử từ không trung chậm rãi rơi xuống, cái kia một thân mang theo 10 phần vận bị màu tím ngoại bào phía dưới, là dấu không được ngạo nhân lòng dạng, như vậy mỹ lệ, như vậy nguy hiểm, nhìn xem cặp kia có thể đùa tới chết chân dài, Bạch Khang cả người trực tiếp ngồi liệt tại trên mặt đất, u oán nói, Tam sư tỷ, ngươi nếu tới muộn một chút, ngươi thích nhất tiểu sư đệ nhưng là không có. Bạch Hồ quay đầu lại nhất tiếu bách bị sinh, này thiên nhiên tự mang ma quỷ ý quả thực chính là cực phẩm nhân gian, để tất cả nam nhân muốn ngừng mà không được, chỉ là nhìn lên một cái liền không nhịn được thú huyết sôi trào. Tiểu Bạch ngươi có thể lừa gạt không đến ta, ta nếu là không đến, một giây sau sợ là chết chính là hắn. Nhìn qua cặp kia câu người quyến rũ mắt, Bạch Khang sắc mặt đỏ lên, theo bản năng nghiêng đầu, nghĩ thẩm Tam sư tỷ lại không có thu hồi ma quỷ, dạng này sẽ để cho phạm nhân tội a có biết hay không. Chương 75, không biết hỏa phụng tiên lưu ly chôn cất người đăng, xin vô tà Bạch Hồ kịp thời cứu chàng. Bạch Khang thật dài thở phào nhẹ nhõm, cái này thế đạo quá nguy hiểm, không có sư minh sư tỷ thời điểm cảm giác trên đất con kiến đều là hoa hồng có gai. Tam sư tỷ, ngươi tới thật sự là quá kịp thời, ta thậm chí đều cảm giác ngươi cố ý ở bên cạnh quan sát rất lâu, đặc biệt tìm cái này anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội ra sân. Bạch Khang thở phì phò, cả người trực tiếp nằm tại lá cây xếp thành trên mặt đất bên trên, cảm giác thần thanh khí sảng, đến mức Tề Đại Lực. Ha ha, ngươi nếu có thể đang tại Tam sư tỷ diện đem ta giết, ta đem mệnh đưa ngươi lại có làm sao? Chờ chút, làm sao cảm giác câu nói này hình như ở nơi nào nói qua? Bạch Khang rơi vào trầm tư, lắc đầu, nghĩ không ra coi như xong. Bạch Hồ cộc cộc che nói thẳng cười, trong mắt chỗ sâu hiện lên một tia kinh ngạc, nghĩ thầm tiểu Bạch vậy mà như thế thông minh, vậy mà đoán đúng. Nhìn xem Bạch Khang trên cổ đầu kia màu tím vết dây hằn, trong con ngươi xinh đẹp của nàng hiện lên một tia tự trách, lập tức nhẹ nhàng đưa tay, một đóa màu trắng ngọn lửa nhỏ phiêu hướng Bạch Khang, trực tiếp tại đạo kia vết dây hằn bên trên thiêu đốt. Bạch Khang chỉ cảm thấy ấm áp, cũng không có cảm nhận được thiêu đốt cảm giác, thân thể tựa hồ cũng nhẹ nhàng rất nhiều, vừa rồi tạo thành đau đớn ngay tại thần tốc tiêu tán. Đây là cái gì? Hắn hiếu kỳ nói. Bạch Hồ dựng thẳng lên một ngón tay, một đám màu trắng ngọn lửa đốt lên, cái này sao? Là do ta muội chân hỏa diễn hóa mà đến, ta xưng là chữa trị chi hỏa, có thể chữa thương. Bạch Khang ngước nhìn bầu trời chỉ cảm thấy trời thì vẫn cứ màu xanh như vậy, nếu có bầu rượu liền tốt. Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét. Cách đó không xa, Tề Đại Lực chừng tất cả đều là tơ máu, con mắt nhìn chòng chọc vào giữa không trung bên trong Bạch Hồ, trong ánh mắt tất cả đều là không cam lòng, trước người huyết khí càng ngày càng ngưng trọng, thậm chí có hướng về sát khí phát triển xu thế. Kém một chút, chỉ thiếu một chút, ta liền có thể được đến âm nhu chi thể, vì cái gì Lao Thiên muốn cùng ta đối nghịch? Vì cái gì ngươi muốn cùng ta đối nghịch? Bạch Hồ nhìn xem trước mặt cái này gãy một cánh tay, nhìn qua vô cùng thê thảm Tề Đại Lực, toát ra vẻ trầm trọng, một cái liền có thể thấy rõ Tề Đại Lực trong cơ thể cái kia nổi yếu ớt sinh mệnh chi hỏa đại nạn sắp tới, vừa rồi lâm thời đột phá sợ là tiêu hết sau cùng tuổi thọ, cho dù không giết ngươi ngươi cũng qua bất quá hôm nay. Ngươi đánh rắm. Tề Đại Lực nổi giận gầm lên một tiếng, thần sắc có chút điên dại, chỉ cần được đến âm nhu chi thể, chỉ cần được đến nàng nguyên âm, ta nhất định có thể tiến thêm một bước. Đột nhiên, hắn nhìn về phía Bạch Hồ, Bạch Hồ tấm kia khuynh quốc khuynh thành quyến rũ mặt, cái kia thân hình như thủy xà, cái kia sóng lớn mãnh liệt, trong ánh mắt tàn khốc dần dần biến thành trần trụi dục vọng, lẩm bẩm nói, trừ âm nhu chi thể, ngươi cũng là ta. Chỉ cần có các ngươi, đột phá hóa thần ở trong tầm tay. Nằm trên mặt đất bên trên Bạch Khang nghe đến hắn thì thầm âm thanh, khóe miệng kéo một cái ra hỏa này, hiển nhiên tại trong lúc lơ đãng bị Bạch Hồ tự thân tán phát ma quỷ ý cho ảnh hưởng đến. Bất quá nha, hắn nói cũng không sai, nếu như được đến Bạch Hồ, đột phá hóa thần thật đúng là có khả năng, hắn nhớ tới sư tôn đề cập qua một câu, Bạch Hồ tựa hồ cũng là một loại nào đó song tu thể chất, cho nên trời sinh mỹ cốt. Mặc dù nói cái kia phế vật sư tôn rất không đáng tin cậy, bất quá tầm mắt Bạch Khang vẫn là rất tán thành. Tất nhiên liền nàng đều có chút giật mình song tu thể chất, vậy khẳng định không thể so âm nhu chi thể kém. Bạch Hồ nhìn qua Tề Đại Lực trong mắt dục vọng, sắc mặt dần dần lạnh xuống lại là loại này buồn nôn ánh mắt. Chư tiểu bạch, nam nhân khác đều là dơ bẩn đồ vật, đều đáng chết. Văn Nhân Đạo, Lục Mê, Lâm Động, 666, diễn đều không diễn. Ta chán ghét ánh mắt của ngươi, cho nên đi chết đi. Bạch Hồ nhàn nhạt mở miệng, đưa tay ở giữa tam muội chân hỏa giống như pháo hoa nở rộ, đầy trời tia lửa từ trên trời giáng xuống. Không biết hỏa phụng tiên lưu ly chôn cất, theo một chiêu rơi xuống, sông núi hoảng sợ, vạn vật câu phần. Một chiêu sau đó, thế gian lại không Tề Đại Lực. Tề Đại Lực liền vừa bắt đầu không biết hỏa cơ sở bản cũng không dám đi đón, lại càng không cần phải nói không biết hỏa phụng tiên lưu ly chôn cất, tại tiếp xúc đến trong nháy mắt đó liền bị thiêu thành cho tàn, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra. Bạch Khang nghiêng đầu nhìn một cái, xung quanh rừng cây đã trở thành biển lửa, lửa lớn rừng rực không ngừng thiêu đốt, nếu như không có ngoại lực quấy nhiều dưới tình huống, có lẽ cái này hỏa năng đốt tầm vài ngày vài đêm đi. Đây chính là tam muội chân hỏa, bình thường mưa xuống căn bản là không cách nào dập tắt. Xảo diệu là cái này kinh khủng biển lửa hoàn mỹ tránh đi Bạch Khang, làm cho hắn cái này một khối đất chống thuộc về khu vực an toàn, thậm chí liền cái kia nhiệt độ cao rừng rực đều không thể tới gần xung quanh hắn, trừ hắn, Tô Xảo Xảo cùng Bạch Tiểu Khang cũng giống như thế. Tại như vậy biển lửa bên trong xảo diệu tránh đi quân đội bạn, chỉ có thể nói Bạch Hồ khống hỏa chi thuật đã lô hỏa thuần thành, đạt tới tỉ mỉ cấp bậc. Tam sư thị, lại nói tu tiên giới hẳn là không có phá hư nơi công cộng phạt tiền thuyết pháp này a. Bạch Khang có chút bất đắc dĩ nói, một chiêu này mạnh thì có mạnh, chính là đối thiên nhiên phá hư tựa hồ có chút nghiêm trọng. Bạch Hồ lông mi con cười một tiếng, nhẹ nhàng rơi vào Bạch Khang bên cạnh, đương nhiên không có rồi, không phải vậy đem chúng ta ngọn núi bồi đi vào đều không đủ đây. Thế nào? Tiểu Bạch, cùng Nguyên Anh kỳ chiến đấu cảm giác làm sao? Bạch Khang suy nghĩ một chút, toét miệng, cảm giác trên thân lại đau một cái chữ, thoải mái. Quả thực quá thoải mái. Thoải mái hắn đều muốn lên ngày. Bạch Hồ khẽ mỉm cười, "Ân, ta ở một bên nhìn đều cho ngươi bóp một cái mồ hôi lạnh, kém chút liền khống chế không nổi lao ra ngoài." Lúc kia, Bạch Khang bị Tề Đại Lực nắm cổ nháy mắt kia, Bạch Hồ đều muốn lửa giận đốt người, thiêu đốt tất cả đây. Bạch Khang thở dài một hơi, không có cách, ta lực lượng, tốc độ, độ thuần thục đều so Tề Đại Lực thấp, không lạ kỳ nhận lời nói đánh không lại a. Tề Đại Lực một chiêu cuối cùng, hắn hoàn toàn có thể dùng định tiên du tránh thoát đi, bất quá hắn cũng không có làm như thế, bởi vì tránh thoát một chiêu còn có một chiêu khác, một mặt địa trốn tránh căn bản không thắng được. Chỉ có thể ra cái này hiểm chiêu, dùng loạn kiếm liều một phen. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn đột nhiên sững sờ, mặt không thay đổi từ trên mặt đất ngồi dậy, chừng chừng nhìn chằm chằm Bạch Hồ cho nên nói, ngươi quả nhiên liền tại một bên chờ đợi thời gian, nhìn ta bị đánh. Bạch Hồ sững sờ, sau đó thổi lên huýt sáo, điềm nhiên như không có việc gì quay đầu đi. Tiểu Bạch, ngươi nhìn ngày này có nhiều lam. Bạch Khang có chút bất đắc dĩ, bất quá hắn cũng rõ ràng Bạch Hồ tâm tư chính mình bước vào tu tiên về sau, cho tới nay đều thiếu kinh nghiệm thực chiến, nhiều lắm là chính là dựa vào ngạnh thực lực trực tiếp nghiền ép thấp tu sĩ. Bạch Hồ ý tứ chính là rèn luyện hắn năng lực chiến đấu, dạng này về sau đối mặt cao tu sĩ mới sẽ không luống cuống tay chân. Lời mặc dù nói như vậy, thế nhưng bị đòn thời điểm là thật đau a. Đột nhiên hắn nghĩ tới cái gì, tam sư tỷ, ngũ sư tỷ bên kia bị ba tên nguyên anh kỳ vây công. Mặc dù nói hắn đối ngũ sư tỷ thực lực có tự tin, thế nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất nha, vạn nhất rách ra làm sao bây giờ. Bạch Hồ xua tay, không có việc gì không có việc gì, lão ngũ bên kia có người khác giải quyết. Bạch Khang sững sờ, lại nói, các ngươi làm sao biết chúng ta có nguy hiểm. Bạch Hồ lười biếng rỗi cái lưng mệt mỏi,
từng thanh bạch khang đầu nhét vào lòng dạ bên trong cái này sao? Sư tôn cùng chúng ta nói.
Ngông nô, hô hấp,
hô hấp. Bạch khang chỉ cảm thấy một trận mềm dẻo, căn bản thở không ra hơi.
Chương 76, thực tế xin lỗi, ta không có so cái này nhỏ hơn kiếm người đăng, xỉn vô tà ông ngong ngong.
Dồn dập âm luật tại không khí bên trong nổ tung, không gian tại một đạo lại một đạo sóng âm bên trong chấn động, tựa như là thủy triều trùng trùng điệp điệp bọt nước bình thường, một đạo lại một đạo, cỗ sau mạnh hơn cỗ trước.
Hoác 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 hoác, một cây gậy tại tốc độ ánh sáng xoay tròn, tại trung tam trong tay tựa như là một cái hình tròn tấm thuẫn một dạng, ngăn cản tất cả sóng âm, tại trung tam xuất thần nhập hóa côn pháp bên trong, xung quanh tạo thành một đạo chân không khu.
Nhị ca, ta muốn không chịu nổi.
Trung tam hét lớn một tiếng, máu tươi theo lỗ tai chảy đi xuống, chớ nhìn hắn đem vân lý tất cả công kích ngăn cản xuống đến, thế nhưng đại giới chính là thất khiếu chảy máu.
Trung nhị đột nhiên mở ra hai mắt, một đạo tinh quang hiện lên, giao cho ta, tam đệ.
Dứt lời, đại khảm đao trong tay nháy mắt mở rộng đến 40 mét, thậm chí vẫn còn tiếp tục mở rộng, mãnh liệt đao cương càng ngày càng lăng lệ, thậm chí liền ngoài trăm thước lá cây đều bị cắt thành hai nửa một đao chém.
Hắn giống giận, ra sức vung vẩy trong tay khảm đao, thanh này có chừng mấy trăm mét đại khảm đao thẳng tắp đối với xếp bằng ở giữa không trung bên trong vân lý chém tới, chỉ là nháy mắt, sông núi chấn động, vô số cây cối tại dư bi bên dưới hóa thành hư không.
Vân lý nhàn nhạt nhìn xem chuôi này che khuất bầu trời khảm đao, cười lạnh một tiếng, tinh tế ngón tay đột nhiên tại đàn tranh bên trong gậy một cái đinh một tiếng, một đạo thanh thúy dây cung đoạn âm vang lên, đồng thời còn kèm theo một đạo đủ để đem bảo khí chặt đứt âm xoáy lưỡi đao chém ra trong khoảnh khắc, âm xoáy lưỡi đao cùng đại khảm đao đụng vào nhau, nhấc lên một đạo cuồng phong, đạo này cuồng phong đem toàn bộ đại địa đều bắn lên, vô số tảng đá gạch ngói vụn theo cuồng phong tạo thành một đạo thủy triều.
Cuồng phong bên trong, Vân Lý ánh mắt vẫn như cũ lạnh lùng, một đầu mái tóc theo gió tùy ý cuốn lên, hiển nhiên một cái điên phê mỹ nhân.
Nếu như Bạch Khang ở chỗ này lời nói, nhất định sẽ cảm thấy Vân Lý là như vậy lạ lẫm, lạnh lùng như vậy, ngày xưa ôn nhu không còn tồn tại.
Trung nhị phun mạnh một ngụm máu tươi, cả người không bị khống chế bay rất ra ngoài. Phiên này rằng co Vân Lý lấy một cái dây đàn đại giới đem Trung nhị đánh thành trọng thương không có lộng lây chiêu thức, chính là như vậy đơn giản, bạo lực như vậy.
Nhị ca,
Trung tam kinh hô một tiếng, lập tức điều động thiên phú cảm xúc chi dây tính toán ảnh hưởng Vân Lý. Nhưng mà hắn rất nhanh liền phát hiện, hắn thủ đoạn căn bản là không có cách thay đổi giờ phút này Vân Lý lãnh đạo ý. Giờ phút này Vân Lý suy nghĩ vô cùng kiên định, chính là giết người xuyên biệt.
Đại ca,
tốt chưa?
Trung tam nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn cùng Trung Nhị kiên trì chừng mười mấy phút, chính là vì Trung Nhất có khả năng phá vỡ thiên bản anh.
Bọn họ phía sau, Trung Nhất hai tay cầm kiếm, nâng tại trước người, trong tay hắn chuôi kiếm này, giờ phút này chính ngưng tụ năng lượng kinh khủng, xung quanh thiên địa linh khí đều tại hướng cái này trên thân kiếm tập hợp. Giờ phút này, trên thân kiếm tập hợp năng lượng không thua kém một chút nào một vị nguyên anh đỉnh phong tự bạo.
Trung Nhất đóng chặt hai mắt, cái trán chảy ra từng giọt mồ hôi, nắm chặt chuôi kiếm tay nhịn không được túa ra vết máu.
Hắn thiên phú rất đơn giản, chính là tụ lực, thời gian càng lâu, hắn có thể một nháy mắt bộc phát ra vượt qua tự thân lực lượng. Có người nói, tu tiên giới có một ít công pháp đồng dạng có thể làm được tụ lực, cái kia Trung Nhất thiên phú là không phải quá gần gà vậy liền mười phần sai. Công pháp làm đến tụ lực thường thường mang theo to lớn tiêu hao, mà Trung Nhất tụ lực không có bất kỳ cái gì tiêu hao, mà còn cực hạn uy lực mười phần khủng bố, chỉ cần thời gian đầy đủ, hắn lấy nguyên anh kỳ tu vi có thể bộc phát ra hợp thể kỳ uy lực.
Không đủ,
còn thiếu một chút.
Trung Nhất đóng chặt hai mắt, tự mình lẩm bẩm, điên cuồng hấp thu thiên địa linh khí.
Đại ca,
chúng ta sắp không chịu được nổi nữa, cái kia nữ nhân điên quả thực không phải người, chân khí giống như là vô cùng vô tận đồng dạng.
Trung nhị chợt vừa nói, trong tay trường côn xuất hiện từng đạo vết rách,
kém một chút, liền kém một chút.
Càng ngày càng nhiều thiên địa linh khí tập hợp, cái kia năng lượng kinh khủng ngay tại thuế biến nguyên anh đỉnh phong.
Nguyên anh đỉnh phong,
nguyên anh đỉnh phong,
nguyên anh,
hóa thần.
Trung nhất đột nhiên mở ra hai mắt, một đạo kiếm khí sắc bén từ hắn trong mắt buộc phát nhị đệ, tam đệ, tránh ra.
Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, giơ tay lên bên trong trường kiếm, đối với Vân Lý đột nhiên chém xuống.
Một đạo trước đây chưa từng gặp kiếm mang hướng về phía trước chẳng đi, ẩn chứa trong đó lực lượng đủ để đem hóa thần tu sĩ chém giết.
Trung tam biến sắc, liền vội vàng đem một bên đã hôn mê Trung nhị kéo lên một cái, lách mình bên cạnh đến một bên, lòng sinh kính sợ nhìn xem một kiếm này.
Đám chìm tại đàn tấu bên trong Vân Lý đột nhiên ngẩng đầu, một tay vỗ một cái đem đàn tranh dựng thẳng lên, lập tức sử dụng đại na di thoáng hiện đến một bên.
Cho dù là nàng, cũng không thể chính diện đón lấy một chiêu này, chỉ có thể tránh né.
Cảm thụ được chiêu này chém qua, Vân Lý yên lặng đưa tay sờ bên dưới mặt, cảm nhận được một tia ấm áp, cúi đầu xem xét, là máu.
Cho dù đã kịp thời tránh khỏi, thế nhưng cái kia toát ra kiếm khí như trước vẫn là tại trên mặt nàng lưu lại một đạo vết máu.
Ông sau một khắc, cái kia bao phủ phiến khu vực này thiên bản anh kết giới ầm vang vỡ vụn lập tức, ba đạo nhân ảnh hóa thành lưu quang liền xông ra ngoài.
Vân Lý tấm kia ôn nhu mặt đột nhiên thay đổi đến như ác quỷ đồng dạng giữ tận hư không mà ôm, từ hư không bên trong móc ra một cái đen tuyền đàn gặng, cái này cầm xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa biến sắc, vô số mây đen bao phủ, đem tất cả quang minh thôn phệ vô cùng vô tận khí tức tà ác từ đàn gặng bên trong tràn ra, tất cả tâm tình tiêu cực dốc toàn bộ lực lượng.
Giết,
giết,
giết.
Vân Lý trong đầu bên trong chỉ còn lại có cái này một ý nghĩ, hai mắt trở nên đỏ như máu một mảnh, đem tay đắp lên đàn nọt gẳng bên trên, phô thiên cái địa mà khí trùng thiên.
Chỉ cần bóp ngón tay, ba cái kia người xuyên biệt hẳn phải chết không nghi ngờ.
Sau một khắc, một đạo cực hạn rét lạnh kiếm ý từ Vân Lý ngực bộc phát, cái kia ma khí ngập trời nháy mắt bị cố kiếm ý này đóng kết.
Vân Lý đỏ tươi đôi mắt dần dần hóa thành thanh minh, nàng nhìn xem trong tay đàn nọt gẳng, mặt lộ xoắn xuýt, gân xanh trên cánh tay nhìn thấy mà giật mình.
Chỉ cần nhẹ nhàng gậy một cái, ba cái kia chết tiệt người xuyên biệt liền sẽ chết.
Sắc mặt nàng càng ngày càng hoảng hốt, nộ khí cùng xoắn xuýt hoàn toàn viết tại trên mặt của nàng đủ rồi. Đột nhiên, một tiếng gần như nghe không được quát lớn âm thanh truyền vào bên tai Vân Lý Hổ khu chấn động, cắn răng, đem bộ này đàn nọt gẳng một lần nữa thu về. Ngoài vạn dặm cái kia thân màu xanh ngoại bảo nữ tử nằm nghiêng tại thanh tuyển thạch bên trên, tuyệt mỹ đôi mắt bên trong mang theo hơi say rượu, đem cái kia không có bất kỳ cái gì che chắn chân ngọc đáp lên vô tận bầu rượu bên trên. Tiểu Lý a tiểu Lý, làm sao có thể vận dụng thiên ma cầm đâu, đã mất đi hai chân chẳng lẽ còn không đủ sao? Ngàn bạn, tuyệt đối không cần bị cửu hận che đôi mắt. Nàng lại uống một hớp rượu ngon, không có chút nào ấn tượng, dùng tay áo lau chùi bên miệng tràn ra chất lỏng, thầm nói, lão nhị đi làm gì? Sẽ không lại đi nơi nào đi uống rượu đi, cũng không biết bộ này đức hạnh học người nào. Đại ca, vừa rồi đó là cái gì? Ta cảm giác chính mình tại biên giới tử vong đi một vòng. Trung Tam có chút cả lâm nói, sắc mặt tái nhợt. Trung Nhất sắc mặt đồng dạng trắng xám, theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua giữa không trung bên trong không nhúc nhích Vân Lý không rõ ràng, may mắn nàng không có sử dụng cái kia đáng sợ đồ vật. Cái này Vân Lý có chút cổ quái, tranh thủ thời gian chạy, ta luôn có loại dự cảm xấu. Trung Tam gật đầu, khiêng Trung Nhị tay nắm chặt mũi, lại lần nữa tốc độ tăng lên. Dự cảm không tốt, cảm giác của ngươi còn rất chuẩn nha. Đột nhiên, không khí bên trong quanh quẩn một đạo lưỡi biếng âm thanh, Trung Nhất sắc mặt đại biến, đột nhiên tại trên không dừng lại, đồng thời một phát bắt được không có kịp thời hàng nhanh Trung Tam hắn cái chán chạy ra mồ hôi lạnh, cúi đầu nhìn xem cách mình không đủ một thước chỗ, nơi đó có một cái trong suốt dây thân là kiếm tu, hắn rõ ràng cảm giác được đường này là một loại nào đó kiếm ý biến thành, vừa rồi nếu là hắn không có phát giác được, như vậy hắn đã đầu một nơi thân một mẹo quyền. Đối với phía trước cung kính nói, đồng dạng thân là kiếm tu, hắn biết rõ có khả năng phóng thích cố kiếm ý này ra hỏa tuyệt đối là bọn họ không thể trêu chọc. Cách đó không xa, nào đó cây đại thụ bên trên, một vị giống như trích tiên nam tử tựa vào trên những cây, một cái tay chống đỡ cái chán, một cái tay xách theo rượu hồ lô, tấm kia bi quan chán đời trên mặt tất cả đều là bất đắc dĩ. Buông tha các ngươi à, cái này không thể được, các ngươi chọc ta đáng yêu sư muội không cao hứng, nếu để cho các ngươi chạy, sư tôn sẽ phải tức giận. Như vậy đi, các ngươi tiếp ta một kiếm. Nói xong, thưa không một chiêu, một thanh chỉ có ngón tay nhỏ như vậy phi kiếm bị hắn nắm ở trong tay. Thực tế xin lỗi, ta không có so cái này nhỏ hơn kiếm. Nguy, nguy, nguy. Trước nay chưa từng có ngạt thở cảm giác xông lên đầu, Trung Nhất thân thể nhịn không được run sư muội. Hắn cũng là vô danh phong đệ tử. Chết, 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 chạy, chạy không thoát. Thanh niên khẽ mỉm cười, ngón tay vê ở phi kiếm, lười biếng ngâm sướng có một tiêu giao tiền, uống rượu làm vui, có một mỹ nhân này, độc chồng coi thành không. Chương 77, Vân Lý tiêu tan người đăng, xin vô tả. Ông Bạch Khang ngạc nhiên nhìn xem bầu trời phương xa bên kia, bầu trời bị chém thành hai nửa. Một đạo thật lâu chưa tản đi kiếm khí giữ lại ở chân trời bên trên. Cái kia là cái gì? Một bên, Bạch Hồ nheo lại hồ mắt, nhàn nhạt mở miệng, hẳn là nhị sư minh lưu lại kiếm ý. Bạch Khang ngậm bức quay đầu nhìn hướng Bạch Hồ, đạo kia kinh khủng kiếm ý là nhị sư minh chém ra. Hắn hé miệng, chỉ cảm thấy có một loại cảm giác không chân thật, mặc dù hắn biết nhà mình nhị sư minh là kiếm tiên chuyển thế, thế nhưng chưa bao giờ thấy qua hắn xuất thủ. Nghiêm chỉnh mà nói, đây là hắn lần thứ nhất cảm nhận được văn nhân đạo xuất thủ, chỉ bất qua cái này cũng quá dọa người rồi đi. Liên cái này chém ra thiên địa một kiếm, ngươi muốn nói là luyện hư kỳ một kích toàn lực hắn cũng được à, thế nhưng nếu là cái kia cả ngày uống rượu làm vui nhị sư minh cách làm, hắn chỉ cảm thấy một trận không chân thật. Bạch Hồ rỗi cái lưng mệt mỏi, đứng lên, cố này tiêu giao kiếm ý, là nhị sư minh không sai, đi tiểu bạch, bên kia có lẽ giải quyết. Bạch Khang nhẹ gật đầu, lập tức nghĩ đến cái gì, sư tỷ chờ ta một chút. Nói xong, hắn liền hướng về một mực có giúp ở rễ cây chỗ Bạch Tiểu Khang chạy đi. Bạch Hồ sững sờ, theo cái hướng kia nhìn, rơi vào Bạch Tiểu Khang trên thân, quyến rũ mắt có chút nheo lại, hướng về một bên khác đưa tay trộn một cái, trực tiếp đem Tô Sảo Sảo bắt lại tới. Sảo Sảo, người kia là ai? Tô Sảo Sảo ngay tại nghi hoặc làm sao một cái chớp mắt liền đổi một cái hoàn cảnh đâu. Nghe đến Bạch Hồ lời nói phía sau trừng mắt nhìn Tam sư tỷ là nói Tiểu Khang tỷ tỷ sao? Tiểu Khang tỷ tỷ. Ân, Tiểu Khang tỷ tỷ thế nhưng là Tiểu Bạch hoa phí lục vạn thượng phẩm linh thạch tại đấu giá hội mua lại, hì hì, Tiểu Bạch nói sau này sẽ là người một nhà đây. Bạch Hồ nghe vậy, trợn mặt, trừng trừng nhìn chằm chằm cái kia trên mặt gấp gáp Bạch Khang. Tô Sảo Sảo hắt xì hơi một cái, nghĩ thầm làm sao lập tức liền trở nên lạnh. Như vậy đi, Tiểu Bạch hoa nhiều linh thạch như vậy linh thạch mua một nữ tử, cái này nữ tử không đơn giản a. Bạch Hồ cười lạnh một tiếng. Tô Sảo Sảo liền vội vàng gật đầu, đúng thế. Tiểu Khang tỷ tỷ thế nhưng là âm nhu chi thể. Bạch Hồ cười càng sáng lạn hơn, âm nhu chi thể à, đây chính là tuyệt giai song tu thể chất đây. Đúng vậy a, đúng không? Tiểu Bạch còn nói sẽ đối Tiểu Khang tỷ tỷ phụ trách đây. Bạch Khang, a hứ. Nuốt nuốt cái mũi, làm sao cảm giác có loại dự cảm không tốt. Lắc lắc đầu, hắn đi thẳng tới Bạch Tiểu Khang trước mặt, nhẹ nhàng xoa cái sau đầu Tiểu Khang, không sao. Bạch Tiểu Khang đánh run một cái, sợ hãi ngẩng đầu, thấy là Bạch Khang phía sau cũng nhịn không được nữa, trực tiếp đem Bạch Khang ngã nhào xuống đất. Ô ô ô, đừng bỏ lại ta. Bạch Khang đầu tiên là sửng sợ, bất đắc dĩ cười một tiếng, sẽ không bước xuống ngươi, không phải đã nói rồi sao, ta sẽ đối ngươi phụ trách. Nói xong, hắn ôm thiếu nữ, nhẹ nhàng vuốt sau lưng, tựa như là khi còn bé chính mình thút thít lúc mâu thân cũng biết cái này sao đập hắn lưng. Hưu Tô Sảo Sảo kinh hô một tiếng, Tam sư tỷ, ngươi tam muội chân hỏa đốt lên đến rồi. Bạch Hồ cúi đầu xem xét, giữa ngón tay quả nhiên giấy lên một ngọn lửa, nàng cười cười, đem hắn bóc tắt, từ tốn nói, không có việc gì, chỉ là gần nhất phát hỏa. Vân Lý ngơ ngác ngồi tại trên xe lăn, trên tay cầm lấy một mảnh thảm cỏ xanh đệm lá cây, đờ đẫn nhìn xem mảnh này sinh mệnh ngay tại chết đi lá xanh. Đột nhiên, tại cảm nhận được một cỗ tiêu giao kiếm ý về sau, nàng đột nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn cái hướng kia. Cố kiếm ý này, là nhị sư minh, nhị sư minh tại sao lại ở chỗ này, còn bạo phát khủng bố như vậy kiếm ý? Cái hướng kia, là ba cái kia người xuyên việt. Con mắt của nàng dần dần hồng nhuận, nghĩ đến vừa rồi sư tôn xuất thủ ngăn lại nàng sử dụng thiên ma cẩm, một dòng nước ấm từ đáy lòng chảy xuôi cảm ơn các ngươi. Nàng thấp giọng thì thầm cảm ơn ai đây? Quan hệ của chúng ta cần thiết nói cái này. Đột nhiên, phía trên truyền đến nói lười biếng ngữ khí. Vân Lý ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Văn Nhân Đạo nằm tại đỉnh đầu trên nhánh cây, trong mắt tất cả đều là ý cười nhìn qua nàng. Nhị sư minh, giọng nói của nàng có chút phức tạp. Ai ai ai, ngươi là ai? Đem ta Ôn Nhu sư muội còn trở về. Văn Nhân Đạo cực kỳ hoảng sợ, tựa hồ gặp kinh khủng sự tình. Vân Lý sững sờ, sửng sốt rất lâu, cái này mới cười nhạt một tiếng, lúc ngẩng đầu lên đã khôi phục ngày xưa Ôn Nhu gặp qua nhị sư minh. Hắn Ôn Nhu nói, thế này mới đúng vị. Văn Nhân Đạo vui vẻ nói, ba tên kia đã bị ta giết. Vân Lý nhàn nhạt cười một tiếng, nhẹ nói, cảm ơn nhị sư minh. Văn Nhân Đạo xua tay, dễ nói, về sau cho ta mấy bầu rượu ngon liền tốt. Sau đó, hắn cảm nhận được cái gì, vừa cười vừa nói, Tiểu Bạch tựa hồ thật lo lắng ngươi, hiện tại chính ngựa không ngừng vó chạy tới đây. Vân Lý sững sờ, vừa định nói cái gì, lúc này mới phát hiện đỉnh đầu đã không có Văn Nhân Đạo thân ảnh. Ngũ sư tỷ. Nơi xa, truyền đến Bạch Khang la lên âm thanh, nàng sửng sốt một hồi, mí môi một cái, lập tức hai tay đoan chính rơi vào hai đầu gối bên trên, Ôn Nhu nhìn về phía cách đó không xa Bạch Khang. Bạch Khang mấy cái thuấn bộ đi tới Vân Lý trước mặt, cực kỳ hoảng sợ, vội vàng từ trong chữ vật không gian lấy ra một cái miệng vết thương dán góp đến Vân Lý trước mặt, cẩn thận từng ly từng tí đem miệng vết thương dán dán tại Vân Lý trên mặt, đạo kia vết máu bên trên ngũ sư tỷ. Người thụ thương. Đây là miệng vết thương dán, nhanh dán lên. Vân Lý có chút mê man yên lặng nhìn xem Bạch Khang cách làm, một dòng nước ấm sông lên đầu. Chỉ là vết thương nhỏ mà thôi, không có trở ngại. Bạch Khang nghiêm túc nói ra, cái này không thể được. Nếu là lưu lại vết sẹo liền khó coi. Một bên Bạch Hồ hai tay ôm ngực, nhìn xem hai người thân mật hành động, tắt một tiếng, nhỏ giọng thầm thì lấy đều nguyên anh tu vi, còn cần phàm nhân dùng đồ vật, rõ ràng liền một cái trị liệu thuật liền có thể giải quyết sự tình. Vân Lý nghe đến, bất quá cũng không để ý tới, theo bản năng sờ sờ mặt bên trên miệng vết thương dán, nghĩ thầm đồ của người phàm coi như không tệ. Nàng cái này mới rõ ràng ý thức được, chính mình không còn là trước kia lẻ loi trơ trọi một người, nàng có sư tôn, có sư huynh, có sư tỷ, có sư đệ, có sư muội, còn có Tiểu Bạch. Đột nhiên, nàng manh động khôi phục hai chân ý nghĩ, nghĩ thầm có lẽ hai chân không có tàn tật cũng có thể đứng lên thật tốt ôm một cái mọi người. Nàng ngẩng đầu, nhìn hướng Bạch Hồ, Ôn Nhu nói, "Tam sư tỷ, hôm nay ngươi đặc biệt có mị lực đây." Bạch Hồ sững sờ, theo bản năng sờ lên mặt mình, hoài nghi nhìn xem Vân Lý, luôn cảm thấy ngũ sư tỷ thay đổi đến có chút không giống. Chương 78, người tiểu sư tỷ này, thực tế quá đáng yêu người đăng, xin vô tà ngày mùng ngày 4 tháng 6, dễ câu lan nghe hát. Vấn Tâm Hồ, đình nghỉ mát bên trong. Bạch Khang vô cùng nhu thuận ngồi quỳ chân tại trên mặt nền, hai tay chống đầu gối, hướng phía dưới 30 độ cúi đầu. Hắn đối diện là thần sắc lạnh lùng, ngay tại nâng bút nghiên cứu chữ Lạc Hòa, hôm nay Lạc Hòa vẫn như cũng là cái kia một ghế ngồi giữ mình áo xanh. Đến mức vì sao Bạch Khang ngồi quỳ chân ở chỗ này, dĩ nhiên chính là bởi vì hắn mang theo một cái nữ nhân trở về sân phong. Lạc Hòa thần sắc hờ hững, đưa tay với bút, nhất câu một họa ở giữa đem trước mặt tiên tính chữ viết xong, lập tức nhìn hướng đã quỳ nửa canh giờ Bạch Khang, nghe lao tam nói, ngươi mang theo cái âm nhu chi thể trở về, còn cho nàng lấy cái danh tự. Bạch Khang giật mình trong lòng, nghĩ thầm tam sư tỷ vậy mà phản bội chính mình, thật sự là đáng ghét. Phát giác được Lạc Hòa trong giọng nói hàn ý, hắn giật mình một cái, hắn vội vàng giải thích nói, đại sư tỷ, Bạch Tiểu Khang nàng là ta từ đấu giá hội bên trên mua về. Đột nhiên, nhiệt độ xung quanh nháy mắt chậm lại, mặt hồ mơ hồ trong đó chuyển đến kết băng tiếng tạch tạch. Bạch Khang mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng, chỉ muốn cho chính mình một bàn tay, nâng lên hai bàn tay, hắn vội vàng nói, tỉnh táo, tỉnh táo, đại sư tỷ, ngươi nghe ta nói hết lời. Nói. Lạc Hòa ngước mắt, đôi mắt bên trong hiện lên nhàn nhạt hư ảnh Tiểu Bạch vậy mà từ bên ngoài mang nữ nhân trở về, thật sự là không ngoan a. Bạch Khang đánh run một cái, đem đầu đuôi chuyện này nói rõ ràng. Cho nên nói, ngươi chỉ là đồng tình nàng gặp phải cùng lão ngũ không sai biệt lắm. Lạc Hòa đôi mắt bên trong hàn ý tiêu tán rất nhiều, như có điều suy nghĩ. Ân, ngũ sư tỷ đã cùng Ngọc Nữ Phong Phong chủ nói tốt, hôm nay liền có thể đem Bạch Tiểu Khang đưa qua. Bạch Khang nuốt một cái không tồn tại mồ hôi, hắn luôn cảm giác chính mình từ quỷ môn quan đi một lượt. Gặp Lạc Hòa tựa hồ cũng không tức giận về sau, hắn cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, đại sư tỷ, ngươi biết ngũ sư tỷ kinh lịch cái gì sao? Lạc Hòa cụp mắt quét mắt nhìn hắn một cái, suy nghĩ một chút, biết một chút, bất quá liên quan chuyện này, Tiểu Bạch ngươi chính mình hỏi lão ngũ đi thôi. Bạch Khang suy nghĩ một chút, nhẹ gật đầu, nói cũng đúng, cái này hiển nhiên dính đến Vân Lý tư ẩn, đại sư tỷ đến nói không phù hợp quy củ, mà còn Vân Lý đã nói qua, trở lại ngọn núi liền sẽ nói cho hắn. Đúng rồi, đại sư tỷ, ngũ sư tỷ cùng tụ bảo các chủ làm một cái giao dịch, nửa năm sau tân sinh đại hội. Hắn đem liên quan tới Lâm Sảo Chi cùng Vân Lý ở giữa làm giao dịch nói cho Lạc Hòa, dù sao không cần nghĩ, tân sinh đại hội thứ nhất khẳng định là Lạc Hòa, sinh tử bộ quyền quyết định tại Lạc Hòa trong tay. Việc nhỏ mà thôi, loại này sự tình không cần cùng ta nói. Nghe xong Bạch Khang lời nói về sau, Lạc Hòa chỉ là nhàn nhạt nói một câu trên mặt không có một tia hứng thú, đối với nàng mà nói, cái này cái gọi là tân sinh đại hội chính là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Đến mức sinh tử bộ, sắp thực tính được là một cái bà bối, thế nhưng đối với nàng mà nói cũng không tính cái gì, nàng muốn giết người, không có người có thể sống. Bạch Khang khỏe miệng co giật, nhìn một cái, đạo khí đều là việc nhỏ, đây chính là Lạc Hòa khí phách, đây chính là hắn lớn nhất chỗ dựa. Cái kia, đại sư tỷ, ta đi trước. Bạch Khang suy nghĩ một chút, hiện tại trời còn sớm, còn có thể đi tìm Vân Lý, thuận tiện đem Bạch Tiểu Khang đưa đến Ngọc Nữ Phong đi. Bạch Tiểu Khang tại Vô Danh Phong khoảng thời gian này, hắn luôn cảm thấy Lạc Hòa ánh mắt có chút nguy hiểm. Lạc Hòa khẽ gật đầu, thu hồi ánh mắt, rơi vào trước mặt giấy tuyên bên trên. Bạch Khang không có rất lâu, một cái ngự kiếm phi hành liền hướng về sườn núi bay đi. Giữa sườn núi, xanh úng tươi tốt, mấy trăm cây trăm tuổi trúc ngay ngắn trật tự bao quanh một tòa tiểu viện là hoàn toàn từ cây trúc xây dựng mà thành. Tất cả đồ dùng trong nhà đồng dạng đều là từ cây trúc chế tạo mà thành, đi vào cửa lớn, cửa ra vào trưng bày tận mấy cái cây trúc chế tạo ống sáo. Một cái liền có thể nhìn tới ngồi tại trên xe lăn thiếu nữ tại một cái tiểu đường bên cạnh, túi đầu đem bàn tay vào tiểu đường bên trong, nếp miệng lên. Ngũ sư tỷ, đây là đang làm cái gì đâu? Bạch Khang rơi xuống đất, đi tới hồ nước bên cạnh. Lúc này mới phát hiện Vân Lý vươn vào hồ nước trên lòng bàn tay tất cả đều là màu đỏ cá chép ta đang nuốt cá. Vân Lý ôn nhu nói, ánh mắt một mực tại trên lòng bàn tay cá chép bên trên, khóe mắt cong cong, đẹp mắt ta, chờ chút tiểu Bạch rời đi thời điểm mang đi một đầu a, cá chép có thể mang đến hảo vận. Tốt, ngũ sư tỷ đích thân nuôi cá chép, ta cầu còn không được đây. Bạch Khang cười hì hì nói, nghĩ thầm buổi tối hôm nay có thể ăn cá chép nấu canh. Bạch Tiểu Khang đâu? Hắn nhìn xung quanh một chút, cũng không có phát hiện thân ảnh quen thuộc. Trở lại Vô Danh Phong về sau, hắn lúc đầu nghĩ đến để Bạch Tiểu Khang trước tại chính mình tiểu viện ở một thời gian ngắn, kết quả được đến Bạch Hồ không cần chất vấn cự tuyệt cho nên, hắn chỉ có thể đem Bạch Tiểu Khang tạm thời đặt ở Vân Lý nơi này, cũng không thể đem nàng đưa đến xảo xảo nơi đó đi. Tại hậu viện đây, Vân Lý ôn nhu nói, một sợi tóc đen theo gương mặt tuột xuống, nàng mới vừa có hành động Bạch Khang vượt lên trước một bước, trực tiếp đem cái kia sợi tóc đen cho vén đến Vân Lý sau hai căn cái kia ngũ sư tỷ, ngươi trước cho ca ăn, ta đi xem một chút Bạch Tiểu Khang. Nói xong, hắn liền hướng về hậu viện đi đến Vân Lý nhẹ nhàng nuốt ve cá chép đầu, khóe mắt cong cong, nhiều mang đến một điểm may mắn a vượt qua tiền viện. Bạch Khang khinh xa thuần thục đi tới hậu viện, liếc mắt liền thấy được ngay tại cùng Tô Sảo Sảo chơi đùa thiếu nữ Tiểu Khang tỷ tỷ đem bóng ném cho ta. Tô Sảo Sảo đứng tại Bạch Tiểu Khang một bên khác vung vẩy hai tay. Bạch Tiểu Khang mang trên mặt mỉm cười, đem chúc bóng ném ra ngoài. Bạch Khang âm thầm gật đầu, mấy ngày nay hắn để Tô Sảo Sảo cũng ở tại Vân Lý bên này, chính là làm dịu Bạch Tiểu Khang áp lực, bây giờ xem ra, Bạch Tiểu Khang so trước đó đã khá nhiều, đều sẽ lộ ra nụ cười. Đối diện Tô Sảo Sảo nhìn thấy Bạch Khang, vui vẻ bắn ra lên, "Tiểu Bạch, ngươi đến, ai ơi." Nói xong, cái kia chúc bóng trực tiếp đập vào trên đầu nàng, có chút buồn cười tiểu hài tử chính là như vậy, một cái đơn giản trò chơi liền để nàng cảm thấy vui vẻ. Bạch Tiểu Khang đột nhiên quay đầu, Bạch Khang đối nàng cười quơ quơ, sau đó nàng liền đi thẳng tới Bạch Khang bên này lộ ra nụ cười ngươi đến. Âm thanh rất thanh linh, cũng không có hồ tộc có đủ quyến rũ. "Ân, cùng Sảo Sảo chơi vất vả ngươi." Bạch Khang nghĩ đưa tay sờ đầu của nàng, sau đó nhớ tới trước mặt cái này không phải Sảo Sảo, làm thân mật như vậy hành động có chút không ổn, vì vậy vươn đi ra tay lại rụt trở về Sảo Sảo mới 8 tuổi, chơi trò chơi rất ngây thơ. Bạch Tiểu Khang nhìn xem cái kia thu hồi đi tay, đôi mắt hiện lên một tia thất lạc, lắc đầu, cùng Sảo Sảo chơi ta rất vui vẻ. Nơi xa Tô Sảo Sảo nâng lên miệng, thở phì phò vô vô váy đáng ghét tiểu Bạch, mỗi lần tới đều cướp đi Tiểu Khang tỷ tỷ. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Bạch Tiểu Khang ngồi tại trên ghế trúc nói xong nàng hôm nay phát sinh chuyện lý thú. Bạch Khang tại đối diện nghe lấy, không có bất kỳ cái gì không kiên nhẫn, đối với cái này đáng thương tiểu nữ, chỉ cần lắng nghe như vậy đủ rồi, thỉnh thoảng còn gật đầu tán đồng quan điểm của nàng. Mà Tô Sảo Sảo cũng không biết khi nào ghé vào Bạch Khang trên đỉnh đầu, nghe lấy Bạch Tiểu Khang nói tới sự tình, bất quá đại bộ phận sự tình nàng đều biết rõ, cho nên rất nhanh liền tại Bạch Khang đỉnh đầu ngủ rồi. Bạch Khang cẩn thận từng ly từng tí đem Tô Sảo Sảo từ đỉnh đầu ôm xuống, cạo cạo cái kia tinh xảo cái mũi nhỏ ửng. Tô Sảo Sảo mặt lộ bất mãn, lộ ra răng nanh. Bộ này bộ dáng khả ái thực sự là quá mê người, Bạch Khang nụ cười trên mặt chưa hề biến mất. Người tiểu sư tỷ này, thực tế quá đáng yêu. Chương 79, chúng ta nam tu ha có thể chịu loại này vũ đục người đăng, xin vô tạ Vân Lý một mình đẩy xe lăn đi vào hậu viện, liền nhìn thấy vui vẻ hòa thuận ba người mọi người chơi thật vui vẻ đây. Bạch Khang đang cùng Bạch Tiểu Khang chơi cờ ca rô đâu, cái sau không có chơi qua cái này trò chơi, cho nên bị hắn ngược thương tích đầy mình bất quá Bạch Tiểu Khang không có nửa điểm nhục trí, ngược lại chìm vào trong đó đến mức Tô Sảo Sảo, ngược lại là cùng Bạch Khang chơi có đến có bề, dù sao cờ ca rô hạn mức cao nhất liền còn tại đó, chơi nhiều mấy lần trên cơ bản liền chơi minh bạch sáo lộ. Vân Lý liếc nhìn, đối người xuyên Việt này văn hóa gốm hun dẫn tới trò chơi nhỏ có ấn tượng, nàng trước đây cũng chơi qua mấy lần, về sau cảm thấy quá đơn giản liền không có thâm nhập nghiên cứu. Hắc hắc, ta thắng. Tô Sảo Sảo hưng phấn giống lên một tiếng, đứng lên từ thổ địa bên trên dùng ngón tay dính vào bùn đất trực tiếp nhảy đến Bạch Khang trước mặt ở người phía sau trên mặt vẽ một bút, giờ phút này Bạch Khang trên mặt đã có bốn bút, vừa vặn tạo thành một cái vương chữ. Hi hi, tiểu Bạch hiện tại cùng tiểu Hắc đồng dạng, trên đầu có cái chữ vương. Đồng dạng là con mèo mướp nhỏ, Tô Sảo Sảo ôm bụng thoải mái cười to. Bạch Khang bất đắc dĩ cười cười, dư quang thoáng nhìn đạo kia quen thuộc màu vàng, thả ra trong tay hắc kỳ. Ngũ sư tỷ đã cho ăn xong cá sao? Vân Lý gật đầu, từ trong ngực lấy ra một cái bình nhỏ, đây là cho ngươi cá chép. Bạch Khang hiếu kỳ tiếp nhận cái này chỉ có lớn bằng ngón cái bình nhỏ, cầm dưới ánh mặt trời nhìn xem chỉ thấy trong bình nhỏ có một cái kim sắc cá chép nhỏ. Như thế nhỏ? Tự nhiên không phải như thế nhỏ, cái bình này mang theo không gian pháp tắc, cùng không gian chữa vật không sai biệt lắm. Vân Lý giải thích nói. Nghe vậy Bạch Khang gật đầu, hắn liền nói đi, nếu là chỉ có đầu ngón tay nhỏ như vậy chẳng phải là một cái không ăn gia vị liền không có. À đúng, Ngọc Nữ Phong phong chủ đã đồng ý Tiểu Khang gia nhập ngọn núi. Vân Lý nghĩ đến cái gì, nâng một câu. Nghe vậy, Bạch Tiểu Khang đôi mắt có chút mở đi một ít, phía trước Bạch Khang liền cùng nàng nói, nàng không thể lưu tại Vô Danh Phong, trừ phi nàng trở thành Ngọc Nữ Phong đại sư tỷ. Mặc dù đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng đã đến chân chính rời đi thời điểm, khó tránh khỏi vẻ bại sông lên đầu. Bạch Khang tự nhiên chú ý tới Bạch Tiểu Khang cảm xúc biến hóa, trong lòng khẽ thở dài một cái, bất quá chuyện này hắn không thay đổi được, hắn đánh ra một cái thủy cầu thuật, đem Bạch Tiểu Khang trên mặt lục đạo sợi râu cho cọ rửa sạch sẽ, thuận tiện đem trên trán mình vương chữ cũng cọ rửa rơi. Đến mức Tô Sảo Sảo, giờ phút này Vân Lý đã đem nàng mặt hề cho rửa sạch sạch sẽ. "Tiểu Khang tỷ tỷ muốn rời đi sao?" Tô Sảo Sảo trừng mắt nhìn, hiếu kỳ nói. "Ân, nàng không thể ở lâu vô danh phong." Vân Lý xoa Tô Sảo Sảo đầu ôn nhu nói. "A." Tô Sảo Sảo kéo một cái thật dài ấp úng, có chút dầu dĩ không vui. "Không có việc gì, ngươi nếu là muốn tìm Tiểu Khang chơi có thể đi Ngọc Nữ Phong chơi, nơi đó tỷ tỷ rất hoan nghênh ngươi nha." Vân Lý an ủi. Bạch Khang hai mắt tỏa sáng, ho nhẹ một tiếng, đem Vân Lý lực chú ý đến trên người nàng, sau đó hắn lộ ra cực độ không muốn biểu lộ ngũ sư tỷ. "Ta cùng Tiểu Khang tình cảm rất dày, ta nếu là nghĩ Tiểu Khang lúc có thể hay không đi Ngọc Nữ Phong tìm nàng." Vân Lý nụ cười không thay đổi, "Đương nhiên có thể." Bạch Khang sắc mặt vui mừng, trong lòng phát ra kiệt 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 tiếng cười. Tìm Bạch Tiểu Khang là một chuyện, bất quá cùng mặt khác sư tỷ tạo mối quan hệ đó chính là một chuyện khác. Mấy ngày nay hắn đã sớm nghe ngóng, Ngọc Nữ Phong thế nhưng là thừa thái mỹ nhân, nghe nói đạo tông trên mỹ nhân bảng 70 đều xuất từ Ngọc Nữ Phong. Nói đến đạo tông mỹ nhân bảng, đây chính là rất có quyền uy xếp hạng bảng, nghe nói là một vị danh hiệu là ba cái chân nhân vật truyền kỳ chỗ sáng tác, người này thần thông quảng đại, hành tung khó lường, trừ đạo tông mỹ nhân bảng bên ngoài, còn sáng tác Trung Châu mỹ nhân bảng, đại lục mỹ nhân bảng. Có thể nói đã điên cuồng đến không biết thiên địa là vật gì trình độ. Lạc Hoa đã từng đối với cái này rất tức giận, bởi vì ba cái chân đem tự tiện dung nhan của nàng họa tại đạo tông mỹ nhân bảng, Trung Châu mỹ nhân bảng, đại lục mỹ nhân bảng. Nhưng lại từ đầu đến cuối không có cầm ra người này, cho nên Bạch Khang đối với người này ôm lòng tính sợ. "Bất quá, tiểu Bạch ngươi muốn đi Ngọc Nữ Phong lời nói, phải chú ý mấy điểm." "Cái kia mấy điểm?" Bạch Khang hiếu kỳ nói. "Đại sư tỷ trừng phạt, Ngọc Nữ Phong lôi phạt, cùng với bị Ngọc Nữ Phong đệ tử đánh gần chết chuẩn bị." Vân Lý bẻ ngón tay từ từ nói tới. Bạch Khang nghe vậy, trầm mặc thật lâu, sờ lấy đầu ngượng ngùng nói, "Kỳ thật, ta nghĩ tiểu Khang thời điểm có thể thông tin liên lạc, mà còn tiểu Khang có thể tới vô danh phong tìm ta." Vân Lý nghe vậy hừ nhẹ một tiếng, nghĩ thầm tiểu Bạch tâm tư đều biết lên mặt, nàng cũng không muốn tiểu Bạch trầm mê tại sắc đẹp bên trong. "Tốt tốt, đi thôi, thừa dịp thời gian còn sớm, đi Ngọc Nữ Phong giúp tiểu Khang chỉnh lý nơi ở." Vân Lý vỗ nhẹ bàn tay, dưới thân xe lăn tại chân khí lôi kéo dưới bay tại giữa không trung. Bạch Khang sững sờ, chỉ vào chính mình, "Ta cũng có thể đi." "Ngọc Nữ Phong lôi phạt đâu? Các sư tỷ không phải sẽ đánh hắn sao?" "Không có việc gì, lần này có Ngọc Nữ Phong phong chủ đồng ý, lần sau ngươi liền vào không được, Ngọc Nữ Phong có phong quy, cấm chỉ nam nhân cùng chó đi vào." Bạch Khang nghe vậy, tức giận nắm lại nắm đấm, "Đây là ý gì? Nam nhân cùng chó ngồi một bàn? Đáng giận, chúng ta nam tu sao có thể chịu loại này vũ đủ?" "Cái gì? Ngươi nói Ngọc Nữ Phong phong chủ là luyện hư kỳ đỉnh phong đại năng?" "Xin lỗi xin lỗi, ta cảm thấy cùng chó ngồi một bàn rất không tệ, không phải thời kỳ thượng cổ còn có thôn thiên chó một cái nuốt lấy một cái thế giới đây." Quách Bạch Hòa xuất hiện, Bạch Khang trực tiếp nhảy lên, nhìn trên mặt đất thoáng thất lạc Bạch Tiểu Khang, hắn có chút do dự. Bạch Tiểu Khang hiện nay mới chút cơ tu vi, tự nhiên là không biết phi hành, ngọn núi bên trong ngược lại là có truyền thống trận, bất quá đồ chơi kia tại vô danh phong chính là cái trang trí, không biết bao nhiêu năm chưa từng dùng qua. Bạch Khang nghiêm trọng hoài nghi cái kia động một cái đã sớm hư mất, hắn ngược lại là có thể đem Bạch Tiểu Khang ôm vào trong ngực, thế nhưng hiện tại là tại vô danh phong phạm vi, hắn cảm giác chính mình nếu là dám bắt đầu lời nói, tiếp xuống mấy tháng hắn đều phải đi diện bích hối lỗi. "Tiểu Khang tỷ tỷ, ta dẫn ngươi." Tô Sảo Sảo lúc này phất phất tay, vô vô dưới mông Bạch Hổ. Bạch Tiểu Khang nhẹ nhàng gật đầu, một cái mượn lực liền rơi vào Tô Sảo Sảo phía sau, trong đó Bạch Hổ không có một tia dãy rủa. Bạch Khang con mắt đều muốn nổi bật đến tức chết ta vậy, tức chết ta vậy. "Tiểu gia ngồi lên ngươi đã nổi trận lôi đình." Bạch Tiểu Khang ngồi lên ngươi liền nhu thuận như mèo. Đây là một cái không biết tốt xấu, gặp sát khởi ý sát mèo. Tựa hồ cảm nhận được Bạch Khang khiếp sợ, Bạch Hổ có chút nâng lên cái kia cao ngạo đầu, miệt thị một cái tựa hồ muốn nói, "Ngươi không xứng. Ngũ sư tỷ, buổi tối hôm nay có muốn hay không ăn cây nấm hầm lão hổ?" Chương 80, nam tu sĩ là thứ hai địch nhân, thuần xóa bước người đăng, xin vô tàng ngọc nữ phong, chính là đạo tông thứ 6 lục phong, xếp hạng không cao, thế nhưng thực lực lại không thể khinh thường. Ngọn núi này có chút đặc thù, phong bên trong đệ tử gần như đều không phải từ tuyển chọn đại hội tuyển ra, mà là từ đệ tử từ ngoại giới mang vào. Tỷ như một vị nào đó nữ tử gia tộc hủy diệt, chỉ để lại thứ nhất người, vừa lúc thiên phú thượng giai, lúc này, Ngọc Nữ Phong tay liền rối tới. Lại ví dụ như, cái nào đó nhà hộ sinh một cái bé gái, tu tiên thiên tư bên trên tốt, lúc này Ngọc Nữ Phong tay lại đưa tới. Vẫn còn so sánh như, một vị nào đó nữ tử thiên tư bên trên tốt, dạ phố lúc liền sẽ đụng phải nữ tử thần bí nói với nàng, ngươi nhưng muốn tu tiên. Tóm lại, có khả năng gia nhập Ngọc Nữ Phong đệ tử trên cơ bản thiên tư đều lên tốt, mà còn đối ngọn núi lòng cảm mến rất mạnh. Quét quét, bốn người rơi xuống Ngọc Nữ Phong to bằng ngọn núi trước cửa. Bạch Khang từ Bạch Hỏa bên trên rơi xuống, hiếu kỳ đánh giá tòa này tất cả đều là nữ đệ tử ngọn núi, cái mũi nhẹ nhàng run run, một cỗ dễ ngửi mùi thơm ngát tràn vào trong núi. Hắn cực kỳ hoảng sợ. Ngọn núi này lại kinh khủng như vậy, trên ngọn núi đều có thể nghe được nữ tu sĩ mùi thơm cơ thể. Định nhãn xem xét, cái này mới rực rỡ hiểu ra, nguyên lai là Vân Lý chẳng biết lúc nào liền tại bên cạnh hắn, vừa rồi mùi thơm ngát là Vân Lý mùi thơm cơ thể. To bằng ngọn núi cửa hai bên, có hai cái to lớn bia đá, trên tấm bia đá khắc lấy hai hàng chữ lớn. Nam nhân cùng chó cấm chỉ đi vào, nữ nhân cùng mèo hoang nên quan lâm. Chúng ta nam tu sao có thể chịu loại này khác nhau đối đãi? Bạch Khang dưới cơn nóng giận nổi giận một cái, lập tức yên lặng trở lại Vân Lý bên cạnh. Ngũ sư tỷ, tại sao ta cảm giác cái kia hai hàng chữ khá quen? Vân Lý khẽ cười nói, bởi vì cái này hai hàng chữ chính là đại sư tỷ viết. A, Bạch Khang có chút một bức. Đây coi như là đại sư tỷ nghiệp vụ a, trước đây Vô Danh Phong thực tế nghèo quá, đại sư tỷ bị sư tôn lừa qua đến nhờ viết chữ kiếm lấy linh thạch. Vân Lý kiên nhẫn giải thích một phen. Bạch Khang khỏe miệng có chút run rẩy, trong đầu tưởng tượng thấy Lạc Hòa gương mặt lạnh lùng, nàng một bên viết chữ, người khác một bên cho nàng linh thạch tình cảnh. T, có loại không hiểu không hài hòa cảm giác. Vân sư muội đại giá quang lâm, chúng ta đã đợi chờ rất lâu. Lúc này, Ngọc Nữ Phong bên trong đi ra ba người, người cầm đầu kia trên người mặc áo tơ trắng, còn lại hai người cũng là tiêu chuẩn nội môn đệ tử xuyên đi. Bạch Khang tò mò nhìn người cầm đầu kia, tiêu chuẩn mặt trái xoan, đuôi ngựa thật cao bục lên, khóe mắt bên cạnh có một điểm nước mắt tổn thương. Bạch Khang một cái liền nhận ra đạo tông mỹ nhân bảng hạng 7, Ngọc Nữ Phong đại sư tỷ, Lệ Thương Y liễu chậc chậc, không thể không nói, ba cái chân tại mỹ nhân bảng tổ nghiệp thật giống. Lệ sư tỷ, ta không tiện hành lễ, xin thứ lỗi. Vân Lý có chút chắc tay. Lệ Thương Y liễu xua tay, không thèm để ý chút nào ta, không sao, tất cả nữ tu vào ta Ngọc Nữ Phong đều không cần hành lễ. Nói xong, con mắt của nàng rơi vào Bạch Khang trên thân, không chút nào che giấu khinh bỉ ánh mắt, nhàn nhạt mở miệng, vị sư đệ này, không biết đến Ngọc Nữ Phong muốn vì sao. Loại này như hai người khác nhau đối đãi để Bạch Khang khẽ mắt quất thẳng tới, cùng nghe được tình báo một dạng, Ngọc Nữ Phong tu sĩ cực độ chán ghét nam tu. "Ngạch, sư tỷ tốt, ta là đến cho Bạch Tiểu Khang chỉnh lý nơi ở." Vân Lý giải thích nói, "Đây là sư đệ ta, Lệ Phong chủ đã cho phép hắn đi vào Ngọc Nữ Phong." Lệ Thương Y liễu sững sờ, đương nàng cho phép. Nàng đứng tại chỗ đánh một cái pháp quyết, sau đó tựa hồ tại cùng người nào đó giao lưu, một hồi phía sau thế này mới đúng lấy Bạch Khang nhàn nhạt mở miệng, "Đã như vậy, sư đệ đợi chút nữa đi vào phía sau không cần lo nhìn, không cần lo đi, nếu là xảy ra chuyện gì chúng ta cũng không chịu trách nhiệm." Bạch Khang sững sờ, "Xảy ra chuyện? Đây là ý gì? Nghe ngữ khí của nàng ta đi vào Ngọc Nữ Phong còn có nguy hiểm sao?" Lệ Thương Y liễu nhắc nhở về sau, nhìn hướng tại trên bạch hổ Bạch Tiểu Khang, ánh mắt sáng lên, một cái thuấn thân liền đi tới cái sau bên cạnh vị này chính là mới tới sư muội a, "Ta là ngươi đại sư tỷ, Lệ Thương Y liễu." Bạch Tiểu Khang theo bản năng rụt cổ một cái, một hồi lâu mới nhỏ giọng nói ra, "Trắng, Bạch Tiểu Khang, nếu là tại phong bên trong có vấn đề gì, trực tiếp tìm ta là được." Lệ Thương Y liễu mở miệng cười, đến mức Bạch Tiểu Khang loại này sợ người lạ tính cách, nàng ngược lại là không để ý dù sao xuất phát phía trước nương đã nói với nàng Bạch Tiểu Khang trên thân phát sinh sự tình. Bất quá không quan hệ, ngọn núi bên trong có rất nhiều loại này bị thương tổn người, tâm linh điều trị, các nàng là chuyên nghiệp. Ánh mắt vạch qua Bạch Tiểu Khang, nàng nhìn về phía bạch hổ trên lưng tiểu cô nương, ánh mắt buộc phát ra tinh quang xào xạo, đã lâu không gặp đây. Nói xong, nàng một cái ôm lấy Tô Xào Xạo, đem cái sau nhét vào ngực của mình trong ngực ngô ngô, nước mắt tí tí, "Ta có chút khó chịu." Bạch Khang ở một bên trợn mắt há hốc mồm, "Không phải ca môn, ngươi đối đãi nam tu thái độ cùng đối đãi nữ tu thái độ quả thực như hai người khác nhau à, ngươi vừa rồi cái kia nhìn rắc rưởi ánh mắt đâu?" Sùng Hạnh Tô Xào Xạo một hồi lâu, Lệ Thương Y lý cái này mới lưu luyến không rời đem Tô Xào Xạo một lần nữa thả lại bạch hổ trên lưng, cười nói với Bạch Tiểu Khang, "Đi thôi, sư muội, ta dẫn ngươi đi người phủ đệ." Sau đó lặng lẽ nhìn thoáng qua Bạch Khang, "Vị sư đệ này, theo sát điểm." Bạch Khang đi vào Ngọc Nữ Phong, Bạch Khang đẩy Vân Lý đi theo Lệ Thường Y đi phía sau, tựa hồ nghĩ đến để Bạch Tiểu Khang quen thuộc ngọn núi, cho nên cũng không có phi hành, mà là dùng đi bộ loại này đơn giản phương thức. Trên đường đi, non xanh nước biếc, chim hót hoa nở. Bạch Khang cảm nhận được các loại sinh mệnh sức sống, nhìn thấy thuần thiên nhiên hồ nước, nhìn thấy muôn hình muôn vẻ sư tỷ, chỉ cảm thấy đây mới là ngọn núi. Chính mình cái kia Vô Danh Phong trừ cây vẫn là cây, thậm chí liền dã thú đều bị ăn không sai biệt lắm. Tô Xảo Xảo một người vui sướng chạy ở phía trước đuổi theo hoa hồ điệp, nàng tựa hồ đối với nơi này rất quen thuộc. Duyệt trung tiếng cười rất nhanh liền hấp dẫn mặt khác nữ tu lực chú ý. "Hoa Xảo Xảo, đã lâu không gặp đây, thật là Xảo Xảo ai, tới hôn một cái, mua." Có hai vị nữ tu đi tới Tô Xảo Xảo bên trên bên cạnh. "Sư tỷ tốt." Tô Xảo Xảo ngọt ngào hô. Bạch Khang nắm chặt nắm đấm, rất muốn hiện tại lập tức chạy đến Tô Xảo Xảo bên cạnh, đối với cái kia ôm Tô Xảo Xảo hôn mặt nữ tu phát ra tiếng hô, "Vung nặng ra, để cho ta tới." Rất nhanh, hai vị này nữ tu ánh mắt liền rơi vào Bạch Khang trước người sách, buồn nôn nam tu. Thật sự là suối quẩy. "Bạch Khang, không phải ca môn, chuyện này đối với sao?" Cái này cùng hắn tưởng tượng bên trong Ngọc Nữ Phong không giống à, bình thường mở rộng không phải các sư tỷ nhìn thấy nam tu phía sau hiếu kỳ lại gần dở cho sao? Bộ kia nhìn rắc rưởi ánh mắt là chuyện gì xảy ra? "Ngũ sư tỷ, ta đột nhiên có dung mạo lo nghĩ." Bạch Khang có chút nghèo túng nói. Vân Lý che miệng cười khẽ, "An ủi, không trách người, Ngọc Nữ Phong tu sĩ trên cơ bản đều như vậy, tại Lệ Phong chủ lý niệm quán thâu bên dưới các nàng đối nam tu đều mang ý." "Lệ Phong chủ lý niệm quán thâu?" "Ân, ta suy nghĩ một chút, tựa như là người xuyên việt là số một địch nhân, giết không tha. Nam tu sĩ là thứ hai địch nhân, thuần xóa bức." "Bạch Khang, cái này Lệ Phong chủ tính toán tà giáo đầu lĩnh sao?" "Tính đi, tuyệt đối tính đi." Nghĩ như vậy, đột nhiên bên cạnh truyền đến gầm lên giận dữ, "Nơi này có cái xóa bức, xem chiêu." Thủy Long Ba, một đạo thủy long hướng về Bạch Khang đánh tới. Bạch Khang cực kỳ hoảng sợ, "Thích khách, có thích khách, mau tới cứu chấm." 21 chương 81, hoàn mỹ lưu ly thể thiếu nữ người đằng, xin vô tạp đội vàng ở giữa, Bạch Khang chỉ tới kịp hai ngón khép lại, sử dụng ra dây leo thuật đến ứng đối đầu này thủy long. Răng rắc răng rắc, theo dây leo lớn lên nhỏ bé lớn lên, một đạo từ dây leo tạo thành vách tường xuất hiện tại Bạch Khang trên thân. Mà lúc này, Thủy Long Ba cũng lên tiếng mà đến, trực tiếp đánh vào dây leo bên trên, một khắc chế nước nguyên nhân, đạo này thủy long ba hơn phân nửa bị dây leo hóa giải, còn lại một nửa thì là đột phá dây leo tường. Thời khắc mấu chốt, Vân Lý lấy ra một đôi phong linh, nhẹ nhàng lay động một cái đinh linh một tiếng, cái này còn lại sóng nước bị rút đi lực lượng, hóa thành một đám nước rơi tại trên mặt đất. Bạch Khang nhận ra, vậy đối với phong linh chính là trên đấu giá hội Vân Lý mua phong linh, không nghĩ tới vậy mà thời gian ngắn như vậy liền hoàn toàn khống chế. Mà chính mình mua lỗ ban khóa, bởi vì một mực tại vô danh phong nguyên nhân, hắn cũng không có đem hắn mở ra, tính toán hai ngày này tìm lý do rời đi vô danh phong, tìm một chỗ không người nghiên cứu một chút. Lệ sư tỷ, đây chính là các ngươi ngọc nữ phong đạo đại khách. Ta hiện tại rất hoài nghi đem Bạch Tiểu Khang giao cho các ngươi có chính xác không? Vân Lý nhàn nhạt mở miệng, trong giọng nói mang theo một đạo ý lạnh. Bạch Khang lúc này cũng chú ý tới đối nàng phát động tiến công cô gái kia tính danh, Ly Mạc Sầu tuổi tác, 19 tuổi chủng tộc, nhân tộc tu vi, kết đan hậu kỳ, hiện tại trong lòng suy nghĩ, đây chính là sư tôn nói xóa bức. Bạch Khang cái trán toát ra một đầu gân xanh, khá lắm, cũng bởi vì ta là xóa bức, cho nên liền muốn giết ta đúng không? Không đúng, ta căn bản cũng không phải là xóa bức. Mạc Sầu, tới xin lỗi. Lệ Thường Y liếc quát lớn. Thiếu nữ sững sờ, há to miệng, đối đầu sư tỷ cái kia nghiêm khắc biểu lộ, mím môi một cái, bất đắc dĩ nói ra, thật xin lỗi. Xin lỗi, đệ tử quản hạt không đúng chỗ, còn mời tha thứ. Lệ Thường Y liếc cũng là có chút xấu hổ, nhà mình tiểu sư muội thời gian dài tại sư tôn bên cạnh tu luyện, lâu ngày bị sư tôn lý niệm ảnh hưởng quá lớn. Mặc dù nói tại lên núi phong phía trước đã cảnh cáo qua Bạch Khang không được tự tiện hành động nếu không tự gánh lấy hậu quả, thế nhưng tình huống hiện tại là Bạch Khang tiến vào ngọn núi đến nay liền đàng hoàng ở tại bên cạnh nàng, lại rước lấy hai bay vạ gió. Bạch Khang mặt đen lại, tức giận nói, vật liệu thép nếu không phải sư tỷ xuất thủ, ta hiện tại hơn phân nửa muốn bị thương. Hắn mở hai tay ra, khoa tay lấy, lớn như vậy một đầu thủy long, nếu là đánh trên người ta chẳng phải là muốn mấy tháng không xuống giường được. Sư tỷ ngươi cũng biết ta thiên phú, thời gian mấy tháng với ta mà nói sao mà quý giá. Ngươi đánh rắm. Vừa rồi chiêu kia chính là tiếng sấm lớn, hạt mưa nhỏ. Ly Mạc Sầu hét lớn, vừa rồi chiêu kia nàng rõ ràng nhất, cho dù không có tiếp xuống nhiều lắm là chính là xối cái ướt xuống nhiều nhất cả cúng, nào có Bạch Khang nói nghiêm trọng như vậy. Bạch Khang thần sắc lạnh xuống, nhàn nhạt mở miệng, vậy sư tỷ ngươi tiếp ta một chiêu, dạng này liền tính thanh toán xong. Tiếp liên tiếp. Thiếu nữ không phục nói, nghĩ thầm cái này xỏa bức liền kết đan sơ kỳ tu vi, chính mình thế nhưng là kết đan hậu kỳ, đừng sợ hắn. Bạch Khang cười lạnh một tiếng, lấy ra Bạch Hòa, loạn. Lệ Thường Y lìa giật mình trong lòng, lập tức tiến lên một tay để ép, đem Bạch Hòa ép xuống, chuyện này chúng ta đã làm sai trước, khẳng định sẽ cho ngươi cái giải thích. Ly Mạc Sầu theo bản năng lui về sau một bước, vừa rồi Bạch Khang nhấc kiếm một khắc này, nàng cảm giác buồng tim của mình đều đột nhiên ngừng, nếu là đại sư tỷ không có ngăn cản, chính mình có lẽ sẽ chết. Không có khả năng, không có khả năng, ta thế nhưng là kết đan hậu kỳ, khẳng định là chính mình dọa chính mình, lấy giúp khí đại sư tỷ, chuyện này là ta nguyên nhân, để hắn đến, ta chẳng lẽ còn ngăn không được hắn một chiêu. Nghe vậy, Lệ Thường Y chỉ cảm thấy một trận tâm mệt mỏi, nhà mình tiểu sư muội thực sự là được bảo hộ quá tốt rồi, vừa rồi Bạch Khang muốn lấy ra một kiếm kia nàng biết rõ Ly Mạc Sầu không tiếp nổi, hoặc là nói toàn bộ tu tiên giới đều không có mấy cái kết đan kỳ có thể tiếp được. Mạc Sầu, cho ta trở về. Nàng quát lớn. Đại sư tỷ. Ly Mạc Sầu có chút ủy khuất, đối đầu cặp kia nghiêm túc đôi mắt phía sau trong lòng run lên, trầm mặc một lát, cũng không quay đầu lại hướng về phương xa bay đi. Các vị chê cười. Trầm mặc một lát, Lệ Thường Y liễu miễn cưỡng lộ ra nụ cười, vị này sát. Bạch sư đệ, ta sẽ cho ngươi hài lòng bồi thường. Ngươi vừa rồi tuyệt đối là gọi ta xóa bức a. Tuyệt đối đi. Bạch Khang trong lòng gào thét. Bất quá lần này mục đích cũng đạt tới, ngọc nữ phong bồi thường, khẳng định không kém nơi nào. Không sai, hắn là cố ý sinh khí, cho dù Lệ Thường Y liễu mới vừa rồi không có ngăn lại, Vân Lý cũng sẽ ngăn lại hắn, mục đích đúng là vì phần này bồi thường. Không có cách, đã nghèo ăn không nổi cơm, cũng không thể mỗi ngày ăn cơm mang theo xảo xảo đi cọ cái sau linh thạch. Vân Lý như có điều suy nghĩ, nhìn xem Ly Mạc Sầu bóng lưng vị sư muội kia, tâm linh tựa hồ đặc biệt tinh khiết đây. Lệ Thường Y lìa gật gật đầu, ân, nàng là mấy năm trước sư tôn từ ngoại giới mang về, hoàn mỹ lưu ly thể, bởi vì một mực ở tại sư tôn bên cạnh, thâm thụ sư tôn ảnh hưởng, mới sẽ hôm nay như vậy. Nàng có chút bất đắc dĩ. Bạch Khang như có điều suy nghĩ, mặc dù nói vị này Lệ sư tỷ đồng dạng đối nam tính có chút xem thường, thế nhưng cùng Ngọc Nữ Phong những người khác so sánh tựa hồ cũng không có đặc biệt nghiêm trọng. Đến đang lúc nói chuyện, Lệ Thường Y Lìa đã mang theo mọi người đi tới một chỗ thanh tịnh phủ đệ, nơi đây hoàn cảnh rất tốt. Cân nhắc đến Bạch sư muội tình huống, chúng ta tạm thời để nàng cùng mặt khác đệ tử bảo trì một ít khoảng cách, chờ thích ứng nơi này về sau, sẽ cho nàng đổi rất tốt hoàn cảnh. Lệ Thường Y Lìa kiên nhẫn giải thích nói Bạch Khang phát hiện, chỉ cần vị này Lệ sư tỷ không phải nói với hắn lời nói, giọng nói kia liền rất bình thường, chính là cái điển hình đại sư tỷ, đến mức cùng hắn đối thoại nha. Ha ha, chính là nhìn rác rưởi ánh mắt. Ta còn có chút sự tình, trước xin lỗi không tiếp được một hồi. Đem mọi người đưa đến nơi đây về sau, Lệ Thường Y Lìa mang theo hãy này nói, thân là chủ nhà, nàng nên ngay ở chỗ này, bất quá cân nhắc đến vừa rồi Ly Mạc Sầu thương tâm, nàng cảm thấy muốn trước đi an ủi tiểu sư muội. Đi thôi, không có ngươi chúng ta còn càng tự tại. Bạch Khang nhỏ giọng nói thầm. Lệ Thường Y Lìa thân thể hơi chấn động một chút, không có bất kỳ cái gì phản ứng, chờ một chút bồi thường liền sẽ đưa tới. Lập tức trực tiếp đi xa. Hô, lần này thoải mái nhiều. Bạch Khang cười cười, tìm cái băng ghế liền ngồi xuống, cái này ngọc nữ phong phong chủ thật quái, còn mang kỳ thị nam tu sĩ. Vân Lý lườm hắn một cái, Lệ phong chủ trước kia tựa hồ là tình cảm gây thương tích. Bạch Khang so một cái ok động tác tay, hiểu, không phải liền là bị ý trung nhân gây thương tích, dẫn đến hận thấu thế gian tất cả nam nhân bộ kia chứ sao. Một bên Bạch Tiểu Khang nhìn xem tòa này xinh đẹp phủ đệ, bí môi, hoàn cảnh nơi này không thể nghi ngờ so linh khí đều thiếu thốn Vô Danh Phong đã khá nhiều, sinh mệnh khí tức đều nồng nặc rất nhiều, bất quá nàng chính là có chút không thích nơi này, bất quá nàng hiểu chuyện để ý, cho nên cũng không có ồn ào. Nếu như là Tô Sảo Sảo, hiện tại liền khẳng định tại lăn lộn đầy đất nói xong ta không quan tâm, ta không muốn loại hình lời nói. Đại sư tỷ sao? Chỉ cần thay thế lệ sư tỷ thân phận. Nàng ánh mắt lập lòe, suy tư điều gì? Chương 82, có chuyện gì không nên giấu ở trong lòng, có thể nói với ta người đăng, xin vô tà Tiểu Khang, thế nào, hoàn cảnh không sai đi. Bạch Khang cầm trong tay khăn mặt thả xuống, cười đối với Bạch Tiểu Khang nói xong, tòa phủ đệ này giờ phút này sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi. Cho người một loại mát mẻ cảm giác. Về phần tại sao không cần thanh tẩy thuật mà lựa chọn dùng tay quét dọn, đây là bởi vì cái kia tiện nghi sư tôn nói tu tiên không thể quên chữ tiên chính là lấy người làm gốc, không thể tất cả sự tình đều dùng chân khí giải quyết. Cho nên sinh hoạt hàng ngày Vô Danh Phong phần lớn là cùng phạm nhân không khác. Bạch Khang đây là lần đầu cảm thấy tiện nghi sư tôn nói có đạo lý, mà còn để hắn chuyện gì đều sử dụng pháp thuật hắn còn không quen thuộc đây. Ân, rất sạch sẽ. Bạch Tiểu Khang mở miệng cửa sổ ít, đẩy ra cửa sổ, một cái liền có thể nhìn thấy phương xa hồ nước. Cái hồ này cũng không phải cùng Vô Danh Phong nhân tạo hồ một dạng, chính là thiên nhiên tạo thành, nghe nói đã có ngàn năm lịch sử. Nàng đem một chậu nhiều thịt đặt ở trên bệ cửa sổ, để hắn hấp thu ánh mặt trời, nhìn xem trước mặt nhiều thịt, lại nghiêng đầu nhìn vẻ mặt ôn nhu Bạch Khang. Nàng nghĩ thầm loại này sinh hoạt thật sự là quá tốt, nếu như không có phát sinh sự kiện kia đây quả thực là nàng tha thiết ước mơ sinh hoạt. Sư Minh, các ngươi trở về đi. Nàng nhẹ nói. Bạch Khang giật mình, đây là tình huống như thế nào, Bạch Tiểu Khang vậy mà chủ động đuổi bọn hắn đi. Liên tại hắn cho rằng Bạch Tiểu Khang sinh bệnh thời điểm, liền nghe xong người nói tiếp ta phải cố gắng tu tiên, dạng này mới có thể trở thành Ngọc Nữ Phong đại sư tỷ, đến lúc đó. Sư Minh cũng đừng giả vợ như không quen biết ta nha. Nàng nghiêng đầu cười một tiếng, trên thân tỏa ra thuộc về tuổi tác này khí tức thanh xuân. Bạch Khang thở dài một hơi, làm sao có thể, lúc kia, ta tại Vô Danh Phong trước cửa chính dán lên một bức tranh chữ, liền biết, hoan nghênh Bạch Tiểu Khang gia nhập Vô Danh Phong. Cái kia, nói tốt. Bạch Tiểu Khang trong mắt mang cười, đưa ra ngón nút. Bạch Khang sững sờ, đồng dạng đưa ra ngón nút thông đồng cùng một chỗ, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Cách đó không xa Vân Lý Yên tĩnh ngồi tại trên xe lăn một bên, yên lặng nhìn xem méo tay hai người, trong nội tâm thở dài tiểu bạch, nếu như ngươi lại chú đáo chút liền có thể chú ý tới Tiểu Khang trong mắt thương tâm. Vị này cửa nát nhà tan hồ yêu làm sao có thể quên quá khứ, nhanh như vậy liền tiếp thu sinh mệnh. Nàng không có mở miệng nhắc nhở Bạch Khang, mỗi người vận mệnh đều từ chính mình nắm giữ, nàng sẽ không dễ dàng đi nhúng tay đầu kia vận mệnh chi dây. À đúng, Tiểu Khang ngươi về sau nhưng muốn cách cái kia Lệ Phong chủ xa một chút, đừng để ý tới nàng, nàng cái kia tư tưởng có vấn đề. Bạch Khang nghiêm túc dặn dò hắn cũng không muốn đến lúc đó thêm một cái nhìn thấy hắn liền làm xỏa bức sư muội. Phốc phốc. Bạch Tiểu Khang cũng nghĩ đến loại tình huống kia, cười ra tiếng yên tâm đi, sư minh chính là ta thích nhất sư minh. Cố lượn trên đường nhỏ, Bạch Khang trên đầu nằm sấp ngủ Tô Sảo Sảo, đẩy Vân Ly đi tại rời đi Ngọc Nữ Phong trên đường. Gió nhẹ thổi qua thiếu niên lọn tóc, cặp kia giống như hắc rượu thạch con mắt tại có chút lập lòe. Ngũ sư tỷ, đây là cái gì? Hắn cầm một cái tinh xảo cái hộp nhỏ, tò mò nói. Cái hộp này chính là Ngọc Nữ Phong cho hắn bồi thường, bên trong là một viên màu trắng đan dược, bất quá Bạch Khang cũng không nhận ra. Vân Lý hai mắt nhắm lại, cảm thụ được thiên nhiên mùi thơm ngát, thuận miệng giải thích nói, đây là Ngọc Nữ Phong đặc sản, tam phẩm đan dược, phá chứng đan, có thể khiến hóa thần phía dưới tu sĩ hoàn mỹ đột phá một cái tiểu cảnh giới. Bạch Khang giật mình, lập tức đem phá chứng đan cho thật tốt thu vào trong lòng, đây chính là cái bảo bối. Chỉ cần hóa thần phía dưới cảnh giới đều có thể đột phá sao? Vân Lý ừ một tiếng, không sai, theo lý mà nói ngươi tại Nguyên Anh hậu kỳ dùng cuối cùng, có thể trực tiếp đột phá Nguyên Anh đỉnh phong, chuẩn bị hóa thần, bất quá nha, theo tiểu Bạch Thiên Phú, hóa thần là chuyện sớm hay muộn, cho nên ngươi bây giờ dùng cũng không sao, hoặc là kết đan đỉnh phong thời điểm lại dùng. Nghe lời ấy, Bạch Khang đáy lòng trầm xuống, đột phá hóa thần. Chu Liên lời nói còn rõ mồn một trước mắt, đột phá hóa thần thời khắc, chính là hắn người xuyên việt thân phận bại lộ thời điểm. Hắn quyết định, cái này cái phá chướng đan hắn muốn bán đi ra, hóa thần sự tình, có thể kéo bao lâu liền kéo bao lâu, có khả năng tăng nhanh hắn tu luyện đồ vật hết thảy không cần. Vừa nghĩ như thế, thiên địa linh khí thiếu thốn Vô Danh Phong với hắn mà nói vậy mà là một nơi tốt. Ngũ sư tỷ, nếu như đem cái này cái phá chướng đan bán, có thể bán bao nhiêu linh thạch? Vân Lý nghe vậy, kinh ngạc nhìn hắn một cái, tiểu Bạch ngươi không có ý định chính mình dùng sao? Bất quá cũng là, chỉ cần ngươi nghiêm túc tu luyện, tốc độ đột phá rất nhanh, phá chướng đan đối với ngươi mà nói có cũng được mà không có cũng không sao, đến mức có thể bán bao nhiêu? Đồng dạng tam phẩm đan dược có thể bán mấy ngàn đến hơn vạn thượng phẩm linh thạch, bất quá phá chướng đan rất là thủ, đặc biệt đối những cái kia thiên phú không đủ tán tu đến nói càng là vô giới chi bảo. Nếu như trực tiếp bán cho tụ bảo các lời nói có lẽ có thể bán 3 vạn, tiến hành bán đấu giá sẽ tốt hơn, có lẽ có thể có 4 vạn. Ba Bạch Khang trực tiếp đem phá chướng đan đặt ở Vân Lý hai đầu gối ở giữa phiền phức ngũ sư tỷ, giúp ta tiến hành đấu giá. Giờ phút này Bạch Khang trái tim không bị khống chế phốc suy nhảy loạn 4 vạn thượng phẩm linh thạch, hắn đời này đều không có nắm giữ qua loại này tài phú, phát tài phát tài. Vân Lý nhìn trên mặt hắn cái kia khống chế không nổi động nụ cười, giảo hoạt cười một tiếng, tiểu Bạch có phải hay không quên đi ngươi mắc nợ 6 vạn thượng phẩm linh thạch sự thật. Một tiếng ầm vang, giống như sấm sét giữa trời quang, Bạch Khang bị sét đánh toàn thân tê dại, ánh mắt nháy mắt trống rông. A đúng nha, ta mắc nợ 6 vạn thượng phẩm linh thạch, cho dù bán đứng phá chướng đan còn mắc nợ 2 vạn thượng phẩm linh thạch. Thân truyền đệ tử mỗi tháng có thể nhận lấy 500 thượng phẩm linh thạch, 2 vạn lời nói chỉ cần 40 tháng, cũng chính là tiếp cận 4 năm. Tiên độ một vùng tam tối. Tiểu Bạch đừng lo lắng, cái kia 6 vạn thượng phẩm linh thạch ngươi chừng nào thì cũng đều đi. Vân Lý nín cười an ủi. Nghe lời ấy, Bạch Khang cái này mới khôi phục chút thần sắc, lúc nào còn cũng được. Cũng chính là ta có thể kéo cái mấy trăm năm, mấy ngàn năm. Như thế tính toán lời nói chỉ cần mỗi năm tồn cái mấy trăm thượng phẩm linh thạch, một cái áp lực hoàn toàn không có. Chẳng lẽ ta đường đường kết đan đại tu sĩ một năm liền mấy trăm thượng phẩm linh thạch đều tồn không đến? Nói bừa. Một câu, ta mỗi năm tồn 1 vạn thượng phẩm linh thạch. Đến từ tương lai mắc nợ hơn nước thượng phẩm linh thạch nào đó tu sĩ hào ngôn chí khí. Ngũ sư tỷ, ngươi biết là ai dẫn đến Bạch Tiểu Khang cửa nát nhà tan sao? Bạch Khang đột nhiên hỏi. Vân Lý giật mình, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía đầy mặt chân thành tha thiết Bạch Khang. Tiểu Bạch, ngươi. Ai? Mặc dù Bạch Tiểu Khang mặt ngoài không có cái gì, thế nhưng trong ánh mắt yêu thương nhưng che giấu không được, gấp gáp như vậy đuổi chúng ta đi, hẳn là sắp giấu không được, không cho phép nàng hiện tại chính ghé vào đệm giường bên trên khóc đây. Bạch Khang ra vẻ nhẹ nhõm như bay, thế nhưng trong mắt lại lóe ra lửa giận. Vân Lý ngạc nhiên nhìn xem Bạch Khang, thật lâu không lên tiếng, mãi đến một đoạn thời khắc, Bạch Khang giúp nàng kéo lên tóc đen, nàng cái này mới nhẹ nói, Tiểu Bạch ngươi so ta tưởng tượng còn muốn ôn nhu đây. Đúng vậy à, cho nên, ngũ sư tỷ, có chuyện gì không nên giấu ở trong lòng, có thể nói với ta, nếu là ta không giải quyết được, ta liền đi cầu đại sư tỷ. Bạch Khang đem hai tay đặt ở Vân Lý trên bả vai, đồng dạng nhẹ giọng mở miệng. Chương 83, huyết sát thế giới người đăng, xin vô tả đối mặt Bạch Khang trong lời nói ám thị, Vân Lý không có trả lời, túi thấp đầu dẫn đến Bạch Tiểu Khang cửa nát nhà tan chính là Thiên Ma Tông, bọn họ lấy Bạch Tiểu Khang cố hương làm tế bò, gần như hiến tế tất cả hồ yêu, là thứ nhất vị tên là không nói rõ đệ tử thành tiểu Thiên Ma một thể. Thiên Ma chi thể. Bạch Khang nghi hoặc hỏi, Thiên Ma Tông hắn biết, mà là ma đạo thứ hai đại tông môn Thiên Ma chi thể chính là một loại cực kỳ khủng bố thánh thể, đại thành thời điểm, Thiên Ma hỗn loạn, to lớn thành điều kiện cũng rất là khủng bố. Cần huyết tế hơn 100 ức sinh linh. Bạch Khang hít sâu một hơi, huyết tế hơn 100 ức sinh linh, sao mà tàn nhẫn? Không nói rõ, thật sự là buồn cười, tàn khốc như vậy người vậy mà dùng loại này quang minh lỗi lạc danh tự, về sau đụng phải hắn, nhìn ta không làm thịt hắn. Vân Lý yên lặng nói ra, không nói rõ chính là tu tiên giới 10 hào kiệt tuổi trẻ thứ 3, ngươi khả năng đối thập kiệt không có cái gì khái niệm, nói như vậy, đại sư tỷ chính là thập kiệt đứng đầu, mà nhị sư minh chỉ có thứ 4. Bạch Khang trầm mặc, ngượng ngùng nói, khụ khụ, cái gì không nói rõ, đến lúc đó ta liền để đại sư tỷ vào hắn. Vân Lý lật một cái liếc mắt, cho nên Bạch Tiểu Khang sự tình ngươi có thể không cần làm loạn, việc này gấp không được. Bạch Khang yên lặng gật đầu, so nhị sư minh vị này kiếm tiên chuyển thế chi thân còn muốn như bức ra hỏa, hắn đánh thì đánh bất quá, làm sao có thể chủ động đi trêu chọc. Tiểu Khang a, không phải ta không muốn vì ngươi báo thủ, chỉ là thời điểm chưa tới, ngươi có thể tuyệt đối đừng làm chuyện điên rồ a Tiểu Bạch, có người tìm ngươi. Vân Lý đột nhiên ôn nhu nói. Bạch Khang còn đắm chìm tại Bạch Tiểu Khang báo thủ sự tình bên trên đâu, nghe đến Vân Lý lời nói phía sau sững sờ, có người tìm hắn. Cái này còn không có ra ngọc nữ phong đâu, chẳng lẽ lại có người hô hào xóa bức loại hình lời nói muốn tới chém hắn. Định nhãn xem xét, cách đó không xa cột đá bên cạnh, một thiếu nữ yên lặng đứng ở nơi đó. Tên kia khá quân a, tựa như là trước đây không lâu dùng thủy long đánh ta ra hỏa a. Bạch Khang sờ lên cằm tự đủ. Vân Lý lườm hắn một cái, nàng kêu Ly Mạc Sầu, ngươi liền tên của người ta đều không có ghi nhớ, ta trước ở phía trước chờ ngươi. Nói xong, nàng phất tay một chiêu, trực tiếp đem ngủ tô xảo xảo từ Bạch Khang đỉnh đầu ôm xuống sư thị, không cần chờ ta, ta sẽ chờ muốn đi phiên chợ một chuyến, ngươi trước về a, một chút ta tới tìm ngươi. Bạch Khang nói, hắn đợi chút nữa muốn đi xem lỗ ban khóa bên trong là cái gì. Vân Lý gật gật đầu, mang theo tô xảo xảo rời đi trước. Bạch Khang sờ lên cằm, nhìn thoáng qua rõ ràng đang chờ đợi hắn Ly Mạc Sầu, thầm nói, sẽ không lại cho ta đến một phát thủy long ba à. Nghĩ đến nếu là thật muốn cùng hắn đánh một trận, hắn liền muốn dùng ra loạn kiếm ý nghĩ, hắn hướng về bên kia đi đến. Cái kia, Mạc Sầu sư tỷ, ngươi tìm ta có việc. Đi tới cột đá phía trước, Bạch Khang nhàn nhạt mở miệng. Ly Mạc Sầu hừ lạnh một tiếng, sắt. Bạch Khang sư đệ, ta là đến nói xin lỗi. Bạch Khang khẽ miệng giật một cái, khá lắm. Người này vừa rồi khẳng định là nghĩ gọi hắn xỏa bức, bất quá Ly Mạc Sầu là đến nói xin lỗi, này ngược lại là ngoài ý liệu của hắn, ai bảo ngươi đến nói xin lỗi? Hắn hiếu kỳ nói. Ly Mạc Sầu mím môi, đại sư tỷ, lệ thường ý kìa, chỉ là tên kia vậy mà lại để Ly Mạc Sầu đến xin lỗi, thật sự là ra ngoài ý định, đây không phải là tại đánh nhà mình lao nương mà sao? Lệ sư tỷ nói với ngươi cái gì? Hắn tiến lên một bước, tò mò hỏi. Ly Mạc Sầu mím môi, theo bản năng lui về sau một bước, do dự một chút, nói ra, đại sư tỷ nói, không phải mỗi một nam nhân đều là xỏa bức. Loại kia mang theo hèn mọn ánh mắt nam nhân mới là xóa bức, nàng nói Bạch Khang sư đệ tương lai thành tựu rất cao, không được tùy tiện đắc tội, cho nên để ngươi đến xin lỗi. Bạch Khang hỏi, nghĩ thầm lệ thường y còn rất có ánh mắt. Ly Mạc Sầu lắc đầu, là ta tự mình tới nói xin lỗi, chuyện này ta làm sai, cho nên muốn tới xin lỗi. Bạch Khang lần này ngược lại là hơi kinh ngạc, thật sự là không nghĩ tới Ly Mạc Sầu vậy mà là cái biết sai liền đổi hảo hại tự hoàn mỹ lưu ly thể. Như thế tinh kết sao? Xin lỗi thì không cần, ngươi đại sư tỷ đã cho ta bồi thường. Bạch Khang xua tay, nói xong, hắn liền chuẩn bị rời đi. Hắn đối cái này có chút kỳ quái, thiếu nữ thực tế không có bao nhiêu chỗ tốt. Phá trướng đan sao? Ta còn có rất nhiều. Ly Mạc Sầu từ trong ngực lấy ra một nắm lớn đan dược. Bạch Khang chỉ dùng 0.01 giây, trực tiếp bưng lấy Ly Mạc Sầu tay sư tỷ, ngươi cùng ta kết làm minh đệ khác họ đi. Ly Mạc Sầu sắc mặt lập tức lạnh xuống, xung quanh thủy khí bắt đầu ngưng kết. Bạch Khang khỏe miệng giật một cái, lập tức buông tay ra, nhìn chằm chằm vậy đối với nhìn rác rưởi ánh mắt chân thành nói ra, sư tỷ, ta là nghiêm túc, thực tế không được chúng ta có thể bắt đầu từ bằng hữu làm lên. Đây chính là hành tẩu bí tiền. Ừ, ai muốn cùng ngươi làm bằng hữu? Ly Mạc Sầu miệt thị nói. Tốt a. Bạch Khang thấy tiền bao như vậy, chỉ có thể từ bỏ ý nghĩ này, ngựa khí nháy mắt lạnh xuống, tất nhiên sư tỷ đã nói xin lỗi, vậy ta liền đi trước. Nói xong, hắn liền định rời đi. Không được. Ly Mạc Sầu tiến lên một bước, trực tiếp ngăn cản Bạch Khang, ngươi đến nói cho ta khi đó ngươi muốn đối ta sử dụng chiêu thức là cái gì? Mệnh lệnh này ngữ khí, để Bạch Khang nhíu mày ra hỏa này, mới vừa được đến tha thứ, lập tức liền bản tính bại lộ. Dựa vào cái gì, chiêu kia đối ta chân khí tiêu hao quá lớn. Bạch Khang hờ hững chí chi, ta có thể cho ngươi một cái phá trứng đan. Ai nha, sư tỷ nói sớm đi, tới mời tới bên này, ta cho ngài biểu hiện ra. Bạch Khang cười lôi kéo Ly Mạc Sầu hướng một bên đất trống đi đến. Cái gì? Chờ mắt không giữ đâu. Cho cười, đưa ngươi 4 vạn thượng phẩm linh thạch ngươi trừ không giữ đâu. Ly Mạc Sầu mộng bức nhìn xem cái này cùng vừa rồi như hai người khác nhau ra hỏa, đầu bang ong ong, đều không có chú ý tới Bạch Khang giờ phút này chính lôi kéo tay của nàng. Sư tỷ, ta chiêu kia đâu, tên là Luật Kiếm, là ta bản mệnh thần thông. Trung ương đất trống, Bạch Khang lấy ra bạch hỏa, khoa tay nói, ngươi đứng xa một chút, không phải vậy ngộ thương đến ngươi. Ly Mạc Sầu hừ một tiếng, ngươi mới kết đan sơ kỳ, làm sao có thể ngộ thương đến ta, bớt nói nhảm, cho ta biểu hiện ra một lần. Nói, nàng ném ra một viên phá trứng đan. Bạch Khang ánh mắt sáng lên, một cái thuấn thân đem phá trứng đan thu vào trong ngực, cẩn thận giấu đi. Được rồi, cái kia sư tỷ ngươi chú ý một chút. Bạch Khang nói, thật cao nâng lên bạch hỏa, kinh khủng kiếm ý từ trên người hắn tỏa ra, tựa hồ muốn chém đứt tất cả, hắn nhẹ giọng thì thầm, Loạn Kiếm. Ly Mạc Sầu giờ phút này lông tơ dựng thẳng lên, xuất từ bản năng của thân thể, nàng hướng về nơi xa tránh đi. Sau một khắc, kiếm khí bay múa đầy trời, lấy Bạch Khang làm trung tâm phá hủy tất cả. Ly Mạc Sầu bị kiếm khí tác động đến, ở trên mặt lưu lại từng đạo vết thương nhỏ, nàng ngơ ngác nhìn trước mặt vô số kiếm khí, trong mắt tựa hồ có ngôi sao lập lòe. Sau một khắc, trong mắt thế giới sụp đổ dần dần bị một mảnh huyết sắc thế giới thay thế, đó là một cái máu tươi đem bầu trời nhuộm đỏ thế giới, vô số xương khô chồng chất như núi tử vong, tiêu diệt, tuyệt vọng trở thành cái này thế giới giọng chính. Ly Mạc Sầu ngơ ngác nhìn trước mắt thực lực, linh hồn đang run rẩy, nàng muốn chạy, lòng bàn chân lại giống như bị đổ chỉ bình thường nặng nề huyết sắc thế giới trung tâm khô cốt sơn bên trên, một vị toàn thân nhuốm máu người một thân một mình giống tại vô số trên thi thể ngóng nhìn vỡ vụn thiên cung, như vậy cô độc,